tam nữ vừa xuất hiện ở chỗ này, nhất thời dẫn tới thiên kiêu nhóm kinh hô liên tục, đối với Ngô Trần không ngừng hâm mộ. Ngô Trần hẳn không phải là tiên tăng vương, người xuất gia cũng sẽ không có nữ nhân, xem ra hắn là khai thiên tiên vương không thể nghi ngờ. Ngũ quan vương đứa ở diễn nói rằng, Ngô Trần đến, đã định trước trở thành chú mục tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mặc dù là những cái này từ còn lại cửu thiên thập địa chạy tới tham dự chiêu mộ khảo nghiệm thiên tiêu, nhân tiên hậu duệ cũng ghé mắt, khiếp sợ kinh dị. Ô ô. Đột nhiên, đế thành bờ bên kia truyền đến tiếng kèn, rung động thiên địa, giống như một tôn vô thượng ma thú rít gào, gào thét thiên địa, phảng phất lệnh, khiến toàn bộ đất trời sợ run. Nhưng là, cái tòa này đế thành, như trước bất động, tĩnh mịch quá phận. Cái này không kinh làm cho lòng người sinh nghi hoặc, lẽ nào đế quan là thành trống không, nếu không. Làm sao tiếng kèn đều vang lên, còn như vậy an tĩnh, không có nửa điểm chấn thủ biên hoàng kỳ dị xuất hiện. Thạch Hạo đám người nghi hoặc lúc, ba gã trung niên nhân biến sắc, cường đại như bọn họ cũng không có bình tĩnh. Ngày nào đó trung quy lại muốn tới rồi sao, tiên cổ bi kịch biết kéo dài sao. Trong đó một trung niên người ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi. Trẻ tuổi thiên kiêu nhóm sắc mặt xấu xí, chỉ có đứng ở đế thành trước mặt, mới có thể hiểu thêm cái loại này áp lực, biên hoang xâm lấn, dị vực khủng bố, những thứ này làm cho thiên kiêu nhóm có loại hít thở không thông cảm giác. Yên tâm, chỉ có tiếng kèn, không có tiếng đều, còn không đến mức đi tới nguy hiểm nhất một bước. Lang Nha bổng lão giả mở miệng, làm đế quan đại kỵ sĩ một trong, so với hắn người nào đều biết đế quan tất cả. Không đợi thiên kiêu nhóm vui vẻ, Lang Nha bổng lão giả câu nói tiếp theo, đem thiên kiêu nhóm vui mừng tâm mang hướng kiềm nén, áp lực gia tăng mãnh liệt. Nếu như một ngày nghe được tiếng tê, đế quan đem phá, những sinh linh kia hơn phân nửa nhập quan. Lang Nha bổng lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn lên thiên vũ, một hồi phiền muộn. Thân là đế quan đại kỵ sĩ, cùng với dị vực chiến đấu không biết bao nhiêu năm, dị vực cường đại bên ngoài thấu hiểu rất rõ. Hắn hiểu được, theo thời gian gần hơn, ngày nào đó sẽ không quá xa xôi, nhất sự thật tàn khốc muốn phát sinh, nhưng là cửu thiên thập địa sinh linh chuẩn bị sẵn sàng sao? Không khỏi, Lang Nha bổng lão giả nhìn về phía thủy trung thần sắc như một, đạm mạc bình tĩnh Ngô Trần, cái này nhìn một cái làm cho hắn sùng kính, mặc kệ lúc nào Ngô Trần vẫn là bình tĩnh đạm nhiên. Cái này hoặc giả chính là tiên vương quyết đoán a, trải qua tàn khốc nhất dị vực đánh một trận, đối với thảm thiết tương lai, không chút nào sợ. Ô ô, lại một tiếng kèn vang lên. Dường như thiên cổ cự trung gõ, réo vang chúng thiên kiêu đáy lòng, lôi đình trọng kích, chính là Lang Nha bổng lão giả đều vào giờ khắc này lộ ra sắc mặt khác thường. Hai lần tiếng kèn. Lang Nha bổng lão giả đục ngầu hai trong mắt, bạo phát tinh mang. Dường như biết Thạch Hạo bọn họ nghi hoặc, trung niên nhân nói nhỏ giải thích, vẻ mặt nghiêm túc nói, một lần kèn lệnh đại biểu đế quan lại một lần nữa chinh phạt biên hoang, mà hai lần kèn lệnh thì đại biểu dị vực có người mạnh xuất hiện. Thanh âm truyền ra, Thạch Hạo, Tiêu Viêm một đám thiên kiêu đều không đạm định, nhất tề biến sắc. Đúng lúc này, cùng nhau đi xem một chút đi. Ngô Trần đột nhiên lên tiếng, lắc đầu, gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ răng rắc. Nhưng thần sắc không sợ, dường như cái này hai lần kèn lệnh đều không đủ lấy làm hắn nổi sóng. Nghe vậy, Lang Nha bổng lão giả kinh hỉ, gật đầu. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngô Trần hướng về phía Hỏa Linh Nhi tam nữ phân phó, sau đó hắn ở Thạch Hạo các loại, chờ, một đám thiên kiêu nghiêm nghị nhìn soi mói, cùng với Lang Nha bổng lão giả lướt vào đế quan. Chương 209, đế quả VS dị vực. Ngô Trần cùng Lang Nha bổng lão giả lướt vào đế quan. Nhìn thấy cái này màn, bất luận là ba gã trung niên nhân hay hoặc là Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, thậm chí là thập quan vương đám người đều là thản nhiên phát lên một câu nghiêm nghị. Thực lực đúng là vẫn còn quá yếu. Thập quan vương mâu quang thiểm thước, có long đang lảng vãng, khí tức thay đổi. Thạch Hạo đám người cũng giống như vậy, bọn họ tự khoe là cái thế nhân kiệt, thiếu niên chí tôn, bây giờ đang ở đế quan không được nửa điểm tác dụng, làm cho những thứ này ngạo thị vô song thiên kiêu nắm tay nắm chặt. Ngô Trần đại ca thủy trung đi ở chúng ta phía trước, ca Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm ngạch thủ nhận đồng, mắt thấy khổng lồ đế quan, nước sơn hắc con ngươi sâu thẳm lóe lên, tự nói một tiếng Ngô Trần, tiên cổ thời kỳ hắn trải qua nhất tàn khốc chiến tranh, bây giờ sống ra đệ nhị thế, lại bởi vì chúng ta nhỏ yếu, mà xông vào nhất phía trước. Tiên cổ thời kỳ, mặc dù lưu lại ghi chép rất ít, thế nhưng đi tới đế quan, mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít tiên cổ bí văn, tỉ như khai thiên tiên vương dẫn đầu ứng chiến dị vực. Chết trận với dị vực. Ngô Trần được xưng khai thiên tiên vương đệ nhị thế, bây giờ lại một lần nữa phải xuất chiến sao, dường như tiên cổ thời kỳ giống nhau. Hỏa Linh Nhi tam nữ lộ ra lo lắng màu sắc, các nàng bởi vì Ngô Trần quan hệ, đã tiến vào đế quan, hơn nữa đạt được so với Thạch Hạo còn nhiều hơn tin tức, dị vực cường đại, các nàng rõ ràng rất nhiều. Lúc này, chúng thiên kiêu bao phủ một cổ áp lực, cảm giác mình tựa như trong lồng chim chim nhỏ, bị người che chở. mà người bảo vệ không là người khác, chính là Ngô Trần cùng với đế quan tiên hiển, cường giả. Bên kia, chạy tới đế quan trên tường thành Ngô Trần cũng không biết Thạch Hạo ý nghĩ của bọn họ, nếu như biết, phỏng chừng biết dở khóc dở cười. Thập quan vương bọn họ đem mình nghĩ quá can đảm vô tư, chính mình sở dĩ biết đi hỗ trợ, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Hỏa Linh Nhi tam nữ ở chỗ này. Hắn chỉ là không muốn muốn chính mình người trọng yếu thụ thương, cùng với không muốn tại chính mình còn chưa thành tiên thời điểm, dị vực xâm lấn qua đây. Dù sao, Ngô Trần ở dị vực nhưng là gây ra đại động tĩnh, nếu như dị vực nhập quan, phỏng chừng cái thứ nhất tìm người chính là Ngô Trần. Đế quan trên tường thành, tiếng thứ hai kèn lệnh thổi lên nhất khắc, có mấy người trước tiên chạy tới. Bọn họ là đế quan đại thống lĩnh, đại kỵ sĩ, trong đó còn có đế quan không có gì ngoài những nhà vô địch kia bên ngoài đế quan thập đại cao thủ một trong. Tình huống không ổn a, dị vực lần này manh công có điểm mãnh liệt. Một gã đại thống lĩnh lên tiếng, hơi nhíu mày. Có bao nhiêu mãnh liệt? Đột nhiên, từng tiếng lanh tiếng vang lên. Trên tường thành đại thống lĩnh mấy người sửng sốt, xoay người lại nhìn lại, nhất thời mắt lộ ra cung kính màu sắc, đồng nói. Ngô Trần tiền bối. Chỉ thấy Ngô Trần cất bước đi tới, thần sắc bình tĩnh. Ngô Trần đi tới bên thành tường duyên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đồng thời khắc tên này đại thống lĩnh hướng về Ngô Trần nói rằng. Ngô Trần tiền bối. Vừa rồi thám tử báo lại, dị vực có vương tộc cường giả xuất hiện, hơn nữa số lượng không chỉ một, mặt khác lúc này đây quân đội của bọn họ nhân mã rất nhiều, là bình thường gấp ba. Nghe vậy, Ngô Trần chân mày khinh thiêu, vướt cảm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn có một loại suy đoán, có thể lúc này đây dị vực ồ ạt di chuyển cùng tự có quan, xác thực nói là cùng chính mình trộm tới dị vực vương tộc thiên kiêu có quan hệ. Hạc tử minh các loại, chờ, dị vực cường tộc thiên kiêu, mấy năm bặt vô âm tín. Nhất là Hạc Tử Minh tên này sánh ngang đế tộc thiên kiêu, đủ để gây nên dị vực nổi giận. Mà chính như Ngô Trần đoán giống nhau. Ùng ùng. Đại địa rung động, đế quan xa xa bụi đất tung bay, bên trong có sáng loáng đông nghị thân ảnh, thành phiến thành phiến. Đại thống linh đám người ngưng trọng màu sắc, nhận ra động tĩnh nơi xa, đó là dị vực quân đội, số lượng bình thường nhiều gấp ba. Trong đó có ngũ cố khí tức cường đại không ai bằng, nhất cử nhất động trong lúc đó làm cho nhật nguyệt lay động, ngôi sao lóe lên. Bọn họ như một lò thiên địa dung lô, ẩn chứa thiên địa thần diễm, giận dữ sơn hà vỡ, giận dữ thiên địa run rẩy. Là dị vực vương tộc, kim giáp vương tộc, song tử vương tộc Ngô Trần mở miệng, rõ ràng nói ra ngũ cổ hơi thở thân phận, so với đế quan người còn quen thuộc. Đại thống linh nhóm hơi kinh hãi, sau đó thoải mái, Ngô Trần nói như thế nào cũng là tiên vương sống ra đệ nhị thế, từng trải tàn khốc nhất tiên cổ dị vực đánh một trận, rõ ràng dị vực vương tộc cũng không kỳ quái. Các ngươi đánh không lại những cái này dị vực vương tộc. Trên người bọn họ có chí bảo, giúp ta kéo dài thời gian, ta chém hết còn lại vương tộc liền tới giúp các ngươi. Ngô Trần khẽ nói, giọng nói bình tĩnh, tựa như giết dị vực vương tộc, dễ như trở bàn tay. Cái này một lời, làm cho đại thống lĩnh nhóm phấn chấn, hưng phấn một chút đầu, Ngô Trần có thể so với đế quan nhà vô địch, có hắn xuất thủ, trận chiến này tất thắng. Kỳ thực, bọn họ cũng không biết, Ngô Trần căn bản không cần bọn họ hỗ trợ kéo dài dị vực vương tộc. Chính mình một người ắt có niềm tin chạm sát ngũ đại dị vực vương tộc cường giả. Bất quá, bình lấy có thể sai khiến, có thể thiếu ra điểm lực, Ngô Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn cũng không phải cái gì người tốt, một người lãng hạ hết thể trọng trách. Cho nên, hắn muốn đã thoải mái nhất phương thức xuất trạm, một cái lại một cái đánh bại dị vực vương tộc. Xuất quan. Giết sạch dị vực. Đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, nhiều đội thiết kỵ lao ra đế quan truyền tống trận, tuân ra đế quan, nên chiến dị vực đại quân. Nói là thiết kỵ, kỳ thực đó là tất cả kinh khủng đại hung thú, che khuất bầu trời, có thôn tinh cự thú, có khiếu nguyệt cự thú, đều là các đại kỵ sĩ tọa kỵ. Ngô Trần tiền bối, không bằng cưới ta thôn tinh cự thú. Đại thống linh thấy Ngô Trần không tọa kỵ, không khỏi nói rằng. Nghe vậy, Ngô Trần lắc đầu, chứa bắt đầu một thần bí, cười nhạt nói ta có tọa kỵ, ta đi mang tới, các ngươi đi trước ứng chiến. Không. Đại thống linh sửng sốt, chợt gật đầu. Vâng. Giết. Đế quan cùng dị vực chiến tranh thảm liệt. Vừa mới tiếp xúc không nói tiếng nào, chém giết. Dị vực sinh linh không ít, từng cái cường đại, phi trụ cầm thiên qua, chiến kích các loại binh khí, hàn mang lóa mắt, sát khí tràn trề. Đây là dị vực tinh nhuệ, khí thế cuộn trào mãnh liệt, tán phát ba động phảng phất đại dương mênh mông chìm nổi. Đế quan nhất phương, thụy quang thao thao, vỡ bờ vân tiêu, khí thế đoạt người. Song phương giống như có kinh thiên huyết cửu, nhìn thấy đối phương đều đỏ nhãn, không nói mà chiến, giết được biên hoang đại địa loạn chiến, thuốc la cắt đầy trời, phù hiệu sao động. Đế quan các cường giả cực kỳ hung hãn, từng cái mâu đủ được toàn lực, lấy liều mạng phương thức chém giết, giống như tất cả phát cuồng manh thú, cắn người khác. Dị vực thằng nhai con, lão tử hôm nay nên vì huynh đệ ta báo thủ. Một gã đại kỵ sĩ cơ cự đại kim qua, múa bắt đầu cuồng bạo cắt đuôi, tịch quyển thượng vân tiêu. Không thể để cho bọn họ nhập quan. Giết a. Đế quan cường giả không sợ chết, một cái so với một cái xông vào trước nhất liệt. Làm gì được dị vực cường tộc quá cường đại, binh cường mã tráng, còn có ngũ đại dị vực vương tộc cường giả, trang diện đối với đế quan cũng không lạc quan. Thình thịch. Đế quan đại thống lĩnh cùng với một vị dị vực vương tộc chém giết, hai người đại chiến mấy chiêu, dư ba tạo nên, khiến cho đến gần dị vực sĩ binh toàn bộ nổ thành huyết vụ. Phải biết rằng, có thể tham chiến dị vực sĩ binh, tuy nói là sĩ binh, nhưng yếu nhất đều là thiên thần cảnh A. Chương 210, Nô Trần Tọa Kỵ. Vâng. Đế quan đại thống lĩnh lại một lần nữa cùng dị vực vương tộc chiến đấu kịch liệt cùng nhau, giữa hai người vô ngần cơn báo năng lượng tịch quyển, ầm ầm rung động, thần quang tràn ngập thiên địa. Lúc này đây, đế quan đại thống lĩnh không có chiếm được tiện nghi, khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Dị vực vương tộc không thẹn vì vương tộc, thiên phú kinh người, hơn nữa dị vực vương tộc có chuẩn bị mà đến, năm cái dị vực vương tộc đều là mang theo đại sát khí. Đê tiện, các ngươi cư nhiên mang theo chí tôn vũ khí. Đại thống lĩnh lạnh lùng nói rằng. Dị vực vương tộc nghe vậy, cười to. Ha ha ha, chiến tranh vốn là tàn khốc, chú ý được làm vua thua làm giặc, tại sao đê tiện vừa nói, người thắng chính là chính nghĩa. Một đạo hừng hực quan mang, lại tựa như từ trên trời hạ xuống, phảng phất từ tuyên cổ khai thiên tích địa mà đến, ở dị vực vương tộc nói âm vang lên nhất khắc, đồng nhiên đánh tới. Đây là một đạo nóng rực chém mang, cắt đại tinh, đeo sao thần cắt kim loại thành hai nửa, rơi thẳng hướng dị vực vương tộc. Cùng thời khắc đó, thanh âm đạm mạc vang lên. Nói không sai, người thắng vì chính nghĩa, mà các ngươi hèn hạ nhất phương, vĩnh viễn không phần thắng. Dị vực vương tộc biến sắc, cảm thụ chém mang tán phát đáng sợ khí tức, vội vã thúc dục động trong tay chí tôn vũ khí, vô ngần ký hiệu rầm rạp, hình thành quang cháo, bao phủ dị vực vương tộc. Một tiếng ầm vang, quang cháo cùng chém mang đụng vào nhau, hai người như sôi thủy bạo động, vang lên nóng bỏng, kinh khủng khí lãng. Vô số dị vực sĩ binh bị khí lãng bao phủ, thân hình như phong hóa một dạng, tiêu tán thành cát. Bên kia, dị vực vương tộc mặc dù giữ được tánh mạng, nhưng trùng kích cự đại, thân hình bị hất bay, trên không trùng quần quần chật vật. Người nào? Dị vực vương tộc sắc mặt âm trầm, thân là vương tộc, lần đầu tiên xuất chiến cửu thiên thập địa liền chật vật không chịu nổi, điều này làm cho hắn tức giận. Xích! Chói mắt kim mang long lánh, từ đế quan thiên bên mà đến, vô cùng kinh khủng, kim mang chói mắt, có kinh sợ chư thiên khí tức. Đế quan cùng dị vực vương tộc đều là sử sốt, kim mang tỏa ra giả là một con thú dữ. Một đầu hạc hình mãnh thú, màu vàng đại hạc giống như cửu thiên tiên hạc, vô lượng thần hy dâng lên, thụy hà vạn đạo, ánh vàng rực rỡ chói mắt. Trên đó, đứng thẳng một người, chính là Ngô Trần, hắn đứng chắp tay, hát phát bởi vì kim sắc tiên hạc mà dính vào viền vàng, nhất tịch bạch tí cũng là ánh vàng rực rỡ, sán lạn mà rực rỡ, giống như một tôn cái thế thần vương. Đây là dị vực vương tộc đồng tử co rút lại, đầu tiên là nhìn về phía kim sắc tiên hạc, sắc mặt đại biến. Đó không phải là dị vực vương tộc hạc ra sao? Dường như nghĩ đến cái gì, ngũ đại dị vực vương tộc theo tiên hạc nhìn về phía tiên hạc người trên, nhất thời sắc mặt có lửa giận, mâu quang phun lửa. Bàn cổ là ngươi. Trời giết, bàn cổ là ngươi. Đế quan đại thống lĩnh ngốc lăng, nhìn chăm chú vào Ngô Trần, trong đầu tiếng vọng khởi điểm trước đáp ứng lời mời Ngô Trần cùng nhau cưới thôn tinh cự thú nói. Không cần, ta có tọa kỵ. Thì ra Ngô Trần tiền bối nói tọa kỵ là hắn, ha ha ha. Đế quan đại thống lĩnh cười to, hắn nhận ra Ngô Trần dưới chân tiên hạc tọa kỵ, chính là bị Ngô Trần bắt giữ dị vực vương tộc thiên kiêu số 1, Hạc Tử Minh. Đây là Trần chửi đối với dị vực khiêu khích à, cựu thiên thập địa người lấy dị vực vương tộc thiên kiêu số 1 vì tọa kỵ. Dị vực các đại quân toàn bộ đều ngẩn ra, không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Đó là Hạc Tử Minh đại nhân. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ sợ ngây người. Phải biết rằng bọn họ lần này dòng chống khua chiêng chính là vì bức bách đế quan giao ra Hạc Tử Minh các loại, chờ, thiên tiêu, bây giờ Hạc Tử Minh cư nhiên trở thành cựu thiên thập địa tọa kỵ. Chết tiệt, vung ra Hạc Tử Minh đại nhân. Một gã dị vực tiểu đội trưởng rít gào, trợn mắt nhìn Ngô Trần. Tiếng huyên náo. Ngô Trần khẽ quát một tiếng, sau một khắc, vô tận uy áp áp hướng tiểu đội trưởng, không có dấu hiệu nào, trực tiếp đem tiểu đội trưởng đẻ nát thành huyết vụ. T. Thấy thế, dị vực đại quân. Dị vực vương tộc ngược lại hút lương khí, không thể tin nhìn Ngô Trần, lúc này mới bao lâu Ngô Trần tại sao lại thành cường đại, hơn nữa cường đại quá phận. Phải biết rằng, tên kia tiểu đội trưởng, nhưng là thiên thần cảnh định phong A. Dĩ nhiên sinh sôi bị uy áp đè nát. Dị vực vương tộc gầm trầm sắc mặt, mâu quang thiểm thước, Ngô Trần trưởng thành quá nhanh, lúc này mới mấy năm liền trưởng thành tới mức như thế. Trước đây Ngô Trần ở dị vực, cũng chỉ là mấy năm trước đây, khi đó hắn mới là một gã thiên tiêu, tôn giả đều không đạt được. Hiện nay lại trưởng thành đến giáo chủ cấp tồn tại, tốc độ nhanh đáng sợ. Đúng lúc này, Hạc Tử Minh đại nhân, chúng ta tới cứu ngươi, mau tới đây. Một dị vực vương tộc cường giả hướng về phía Hạc Tử Minh lên tiếng. Nhưng mà, dị vực vương tộc cường giả tại sao gọi, Hạc Tử Minh hoàn toàn không nhúc nhích, bình ổn trở Ngô Trần, quy củ không gì sánh được, bình yên làm tọa kỵ bản phận việc. Một màn này, nhìn dị vực vương tộc cường giả như mày, dị vực đại quân khỏe mắt. Đừng kêu lên, nó sớm bị ta phục tùng, phát thệ trọn đời đều làm ta tọa kỵ. Ngô Trần cười nhạt, từ tốn nói. Nghe vậy, dị vực đại quân dao động, không thể tin được Ngô Trần lời nói. Thế nhưng hiện thực cũng là đánh tan bọn họ không tin, Hạc Tử Minh quả thực chưa ly khai Ngô Trần, an phận không ngớt. Lúc này, cũng không phải Hạc Tử Minh không phải muốn rời đi, mà là căn bản cách không mở được, hắn mặc trên người tượng người chiến y, thể xác và tinh thần đều chịu đến Ngô Trần khống chế, khóc không ra nước mắt. Ở nơi này sau đó, dị vực vương tộc cường giả không nói nữa, đồng loạt ra tay, bọn họ vốn là vì cứu Hạc Tử Minh mà đến, mặc dù bây giờ thấy Hạc Tử Minh xảy ra chẳng huống. Giết! Cứu ra Hạc Tử Minh đại nhân. Muốn cứu người, hỏi qua chúng ta không có. Bang Ngô Trần tiền bối, giết sạch đám này dị vực bột phấn. Trong lúc nhất thời, chiến trường lại một lần nữa bạo phát, bầu không khí so trước đó tăng thêm sự kinh khủng, dị vực nhất phương bởi vì Ngô Trần đi ra, tất cả đều phẫn nộ. Mà đế quan nhất phương, bởi vì Ngô Trần xuất hiện, cùng với cử động của hắn, làm cho đế quan mọi người hô to vui sướng, trong lòng một hồi sảng khoái, tất cả đều hít thuốc lắc giống nhau, ra sức giết địch, sĩ khí tiết tiết kéo lên. Một tiếng ầm vang, Ngô Trần dẫn đầu xuất thủ, không có nương tay, khai thiên tiên phủ xuất động, điều khiển Hạc Tử Minh thẳng hướng dị vực vương tộc cường giả. Khai thiên tiên phủ. Dị vực vương tộc cùng với Ngô Trần đụng nhau, không đến mấy chiêu phía dưới, trong tay chí tôn bảo vũ khí bị khai thiên tiên phủ phách vỡ. Tứ phân ngũ liệt, cả kinh dị vực vương tộc cường giả kinh hô. Đồng thời, dị vực vương tộc cường giả 0.6 biệt khuất, gọi thẳng Ngô Trần hèn hạ vô sỉ. Ngô Trần đang cùng dị vực vương tộc cường giả chiến đấu, thường thường dùng Hạc Tử Minh làm cái khiên, khiến cho dị vực vương tộc hoàn toàn không dám ra tay quá nặng, rất sợ thương tổn đến Hạc Tử Minh. Bàn cổ ngươi thực sự là đê tiện. Dị vực vương tộc thoá mạ. Đê tiện. Chiến tranh vốn là tàn khốc, chú ý được làm vua thua làm giặc, tại sao đê tiện vừa nói? Ngô Trần lấy nói trở về đối, khiến cho dị vực vương tộc cạn lời không trả lời được, biệt khuất không ngớt, lời này chính là lúc trước chính mình theo như lời, trở về đối đại kỵ sĩ lời nói. Đế quan cùng dị vực đại quân chém giết, song phương kịch liệt. Mà đang ở Ngô Trần gia nhập vào chiến đấu phía sau không bao lâu. A, tiếng kêu thảm thiết giật mình, chấn kinh rồi dị vực vương tộc cường giả, đại quân. Chỉ thấy, cùng Ngô Trần đại chiến dị vực vương tộc, thân thể từ trên xuống dưới, tả hữu chia làm hai nửa. Thần hồn đều bị bổ ra, máu chảy thành sông, rơi thiên vũ. Chương 211, tuân gia phong cách vô địch. Dị vực vương tộc cường giả, bị tả hữu chém thành hai khúc, máu nhuộm đế quan biên hoang. Một màn như thế, kinh hãi dị vực đại quân, đây chính là dị vực vương tộc, trong vương tộc cường giả, cứ như vậy bị giết. Cái này mới qua bao lâu? Tốt. Đế quan đại thống lĩnh nhóm cường giả hưng phấn, hô to Ngô Trần tiền bối uy vũ. Sau một khắc, mất đi một gã dị vực vương tộc cường giả. Ngô Trần lại giết hướng tên còn lại, khai thiên tiên phủ giống như khai thiên tích địa mà đến, ba đạo phủ mang bộ ra, đem dị vực vương tộc cường giả chém thành huyết nhục, hài cốt không còn. Sau đó, Ngô Trần thần uy mở rộng ra, tuân ra phong cách vô địch, giết liền hai đại dị vực vương tộc cường giả làm cho dị vực đại quân sợ hãi. Phúc! Một tiếng huyết nhục xuyên thủng tiếng truyền ra, dị vực vương tộc cường giả bị Ngô Trần ném ra đạo tắc trường mâu xuyên thủng, đinh ở trên vòng trời, máu chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Không đủ giết ta. Ngô Trần thở dài, hắn cảm giác mình đánh giá cao dị vực vương tộc, cảm giác dị vực vương tộc trở nên yếu đi. Thật không nghĩ tới, đó không phải là dị vực vương tộc biến yếu, mà là Ngô Trần quá mạnh mẽ, hắn nhục thân một lần lại một lần thuế biến, đi bàn cổ đường, sớm đã không phải liệt trận cảnh khi đó có thể sánh ngang. Quang là lực lượng của hắn cũng đủ để cùng với thiên giác kiến tranh phong, hắn nhục thân cường độ, đang ở hư đạo cảnh giới, lại hư đạo cảnh giới thậm chí chẳng ngã cảnh giới đều không đánh nổi. Cái này thở dài một tiếng 12. Thán được dị vực đại quân sĩ khí hạ, sợ vỡ mật. Bàn cổ, hắn là cái kia bàn cổ, chúng ta đánh không lại, chạy mau. Chạy. Nhanh đi mời đế tộc những người lớn đi ra, bàn cổ trở nên quá cường đại, chỉ có bọn họ có thể đối phó bàn cổ. Dị vực đại quân tan tác, còn sót lại hai gã dị vực vương tộc cường giả cũng là sợ mất mật, không dám cùng chi Ngô Trần tranh phong. Lui. Dị vực vương tộc cường giả ra lệnh một tiếng, trước tiên lui lại. Chạy thoát sao, hôm nay hay dùng các ngươi vương tộc máu. Tế điện đế quan tiên hiền. Ngô Trần khẽ quát, thần lực dũng mãnh vào tiên hạc trong cơ thể, hưu một tiếng, tiên hạc hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, che ở dị vực vương tộc cường giả trước mặt. Phốc hai tiếng, còn lại dị vực vương tộc cường giả, một người bị chém eo, một người bị chảm thủ, máu tươi biên hoang, nhiếp nhân tâm phách, chấn động hám thiên bên trên trong lòng đất. Nô Trần tiền bối vi vũ. Đế quan cường giả hoan hô, lúc này đây đế quan cùng dị vực đánh một trận, đại hoạch toàn thắng. Làm người ta cổ vũ. Đi thôi, trở về đế quan. Nô Trần khiêng hóa thành một đầu hóa thành mánh thú bản thể dị vực vương tộc thi thể, bay về phía đế quan. Hắn chuẩn bị ăn đầu này dị vực vương tộc huyết nhục, nhưng là đại bổ, coi như đối với mình tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng ham muốn ăn uống cũng được, thực sự không được có thể cho Hỏa Linh Nhi bọn họ nếm thử, tăng cường hạ thể chất. Nô Trần một cước bước vào đế quan, không có từ truyền tống trận tiến nhập, mà là trực tiếp không có vào. Thấy thế, đế quan đại thống lĩnh gọi thẳng Nô Trần cường đại. Mọi người đều biết, đế quan xuất quan phải trải qua truyền tống trận, bởi vì đế quan có đạo tác, mặc dù là chí tôn đều cần xuyên qua đế quan truyền tống trận mới có thể xuất quan. Nhưng mà, Nô Trần trực tiếp một búa cắt mở một cái chỗ rách, trực tiếp không có vào, sau đó chỗ rách khép lại, chiêu thức ấy thạch phá thiên kinh. Di, Linh Nhi, Phong Nha Đầu, Lam Tỷ các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Nô Trần trở lại đế quan trên tường thành, đồng nhiên phát hiện Hỏa Linh Nhi tam nữ ở đây, hơn nữa Thạch Hạo các loại, chờ, Thiên Kiêu cũng đều ở. Lúc này, Thạch Hạo, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Nô Trần, chấn động không ngớt, Tào Vũ Sinh một số người càng là trợn to hai mắt, trong mắt có sùng bái sùng kính. Thì ra ở Ngô Trần đi trước đế quan, chuẩn bị nên chiến dị vực đại quân thời điểm, Hỏa Linh Nhi tam nữ cường liệt yêu cầu ba gã trung nhân nhân, các nàng muốn đi trên tường thành nhìn một cái, chỉ là nhìn một cái không có bất kỳ nguy hại gì cử động. Mà Thạch Hạo các loại, chờ, Thiên Kiêu nhóm cũng là lên tiếng, tuyên bố muốn gặp một lần quen mặt, vì về sau dị vực đánh một trận chuẩn bị sẵn sàng, trước giờ có một cái nhận thức. Cuối cùng, ba gã trung niên nhân bị thuyết phục, quả thực nên cho Ngô Trần bọn họ nhìn một cái, gặp một lần dị vực cường đại, cũng tốt tâm lý có một cái cuối cùng, có áp lực mới có động lực. Sau đó ba gã trung niên nhân cùng với đế quan đại nhân vật nói chuyện với nhau một phen, đại nhân vật biết được Hỏa Linh Nhi tam nữ chính là Ngô Trần nữ nhân, chính là cho đi đồng ý, kể cả Thạch Hạo mấy người cũng đồng ý đi vào. Dù sao Thạch Hạo bọn người mới là tương lai chủ chiến lực, máu mới, đế quan tương lai cần bọn họ. Ở nơi này sau đó, Thạch Hạo đoàn người đi tới trên tường thành, chính là nhìn thấy Ngô Trần đại phát thần uy, lấy dị vực vương tộc Thiên Kiêu số 1 vì tọa kỵ, nhân tọa kỵ lực phách bát hoang, giết được dị vực cường tộc đàm chiến, liên chạm dị vực vương tộc cường giả. Một màn này, in dấu thật sâu khắc ở chàng Thiên Kiêu trong đầu. Dị vực cường tộc cũng không mạnh mẽ nha, vương tộc đều bị Ngô Trần tiền bối giết hỏng. Tào Vũ Sinh hưng phấn hét lên. Đúng vậy, đúng vậy. Con thỏ nhỏ phụ hòa nói. Giống nhau đối thoại, ở trên Thiên Kiêu nhóm trên trung bình diễn, vì thế ba gã trung niên nhân cười khổ. Xem ra lúc này đây cũng không có bắt đầu đến bất kỳ hiệu quả nào a. Ngô Trần phong thái quá cường thịnh, vượt trên dị vực cường đại. Tiểu mập mạp, dị vực cường tộc vương tộc bên trên còn có đế tộc, đừng muốn coi thường. Ngô Trần dắt Linh Nhi tam nữ, đi tới Tào Vũ Sinh trước mặt, lại cười nói. Sau đó, Ngô Trần đơn giản nói dưới dị vực đế tộc, làm cho Tào Vũ Sinh cả đám khiếp sợ, chấn động với dị vực đế tộc khủng bố. Đúng rồi, ta từ dị vực mang tới thiên kiêu giết tất cả. Ngô Trần tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi hướng đại thống lĩnh. Hồi Ngô Trần tiền bối, ngươi mang tới thiên kiêu, chúng ta đều là để ra nghi vấn quá, cơ hồ không có giá trị lợi dụng, cho nên chúng ta đem một phần nhỏ người huyết tế, tế tự cho tiên hiền, còn có một bộ phận rất lớn giam giữ, cảm thấy lấy phía sau sẽ phải có tác dụng lớn. Hơn nữa, có vô địch giả nói qua kiến nghị, có thể dùng dị vực thiên kiêu đối phó dị vực cường giả, cho nên mấy năm này tuy là dị vực thiên kiêu bị giam, thế nhưng thực lực không có rơi xuống, bất quá vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, đều ký kết chủ phó khế ước. Nô Trần gật đầu. Hiểu rõ dáng dấp, chắc không được chính mình đi tìm Hạc Tử Minh thời điểm, Hạc Tử Minh dĩ nhiên đạt được cùng Thạch Hạo một dạng thực lực. Chật, Nô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, nói. Cách làm của các ngươi không sai, ta đi quá dị vực cũng có học viện, bọn họ đem nhân tộc làm đống cắt bồi luyện, nếu cũng có thể lấy bạo chế bạo, lấy của bọn họ thiên tiêu làm bồi dưỡng cửu thiên thập địa thiên tiêu đống cắt. Nghe vậy, ba gã trung niên nhân mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, Nô Trần quyết định này vô cùng hữu dụng. Nếu là có thể làm cho dị vực thiên kiêu đến thiên thần thư viện, trở thành thiên thần thư viện bồi luyện, cái kia đem làm cho cựu thiên thập địa thiên kiêu tốt hơn giải khai dị vực, chỗ tốt cử đại. Tốt, liền y Ngô Trần tiền bồi nói, ta hiện tại sai người đi dẫn người qua đây. Một bên Thạch Hạo các loại, chờ, người thần sắc kích động, nóng lòng muốn thử, từng cái hô to muốn cái thứ nhất cùng dị vực thiên kiêu giao thủ. Ta muốn một người đánh 10 người, đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Con thỏ nhỏ giơ lên quả đấm nhỏ, nắm lên trong ngực tiểu kỳ lân, cho rằng binh khí huy vũ. Mấy ngày sau, Ngô Trần, ba gã trung niên nhân mang theo Thạch Hạo đoàn người cùng với dị vực cường tộc thiên kiêu, ly khai đế quan, đi trước Thiên Thần Thư Viện. Mà ở Ngô Trần mới vừa vào ở Thiên Thần Thư Viện không đến một ngày. Đó là hai cái quái vật lớn, che khuất bầu trời, mênh mông vô biên, chấn động băng vân đoá, khí thế hùng vĩ. Đây không phải là chiến thuyền cũng không phải pháp khí, mà là hai quả đại tinh, từ trên trời giáng xuống. Thiên Thần Thư Viện các đều ngẩn người, mắt lộ ra khiếp sợ, lấy một viên hành tinh cách làm thuyền, qua sông tinh không, cường hãn. Chương 212, Tiên, Thánh Hai Viện vì Ngô Trần mà đến. Đó là cái gì? Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt. Là Tiên Viện cùng Thánh Viện. Thiên Thần Thư Viện một vị trưởng lão đi ra, thần sắc cũng không dễ nhìn, thở dài nói. Nghe vậy, Tào Vũ Sinh đám người đều là sửng sốt. Trưởng lão, ta tới Thiên Thần Thư Viện phía trước, có nghe người ta nói qua Tiên Viện cùng Thánh Viện, chúng nó rất lợi hại phải không? Cùng Thiên Thần Thư Viện so sánh như nào? Con thỏ nhỏ chớp chớp hồng con mắt như đá quý, ngập nước, sáng trong suốt. Trưởng lão sắc mặt bị kiềm hãm, xấu hổ tăng háng một cái, lên tiếng nói, Thiên Thần Thư Viện có thể không sánh bằng Tiên Viện, Thánh Viện. Kế tiếp, ở trưởng lão nhất phương giải thích, Thạch Hạo một đám người náo động, rốt cục biết được cái này hai chiếc lấy hành tinh cách làm thuyền địa vị, có bao nhiêu cự đại. Hai chiếc hành tinh làm pháp thuyền, đến từ hai đại siêu nhiên thế lực, chia ra làm Tiên Viện, Thánh Viện. Cùng với Thiên Thần Thư Viện giống nhau, Tiên Viện cùng Thánh Viện cũng là vì bồi dưỡng thiên kiêu mà tồn tại, thế nhưng bàn về trải qua, nội tình, mặc dù có chứa nhiều cường giả cùng nhau thiết lập Thiên Thần Thư Viện, thế nhưng như cũ so ra kém Tiên Viện, Thánh Viện. Tiên Viện, danh như ý nghĩa cùng tiên có quan hệ, bên ngoài viện người đều là đi con đường thành tiên, tu được chính là tiên cổ pháp. Phải biết rằng, thiên địa đạo tắc có thiếu, đi tiên cổ pháp rất khó đi tới phần cuối, khó dễ trèo cao sơn, nhưng là bọn hắn lại tin chắc, kiên trì đi đoạn đường này, cần phải đi tới phần cuối, đi sánh vai tiên cổ cự đầu. Tiên Viện có người hay không đi tới phần cuối, không người nào biết, nhưng có một chút nghe đồn, Tiên Viện cổ xưa nhất, nội tình trong láo quái vật, có người nói cùng cái này kỷ nguyên cùng tuổi, tuổi tác lớn cùng bố, đức cao vọng trọng. Mà Thánh Viện, mặc dù thành lập so với Tiên Viện muộn, nhưng là lại huy hoàng không gì sánh được. Căn cứ trưởng lão giải thích, vào tới Thánh Viện người thuộc về tuyệt đại nhân kiệt, bình thường thiên tiêu, yêu nghiệt căn bản vào không được, bởi vì đi vào bằng đối với Thánh Viện khinh nhẫn. Một câu nói này làm cho mọi người khó chịu, dù sao người ở chỗ này không người nào là từng trải trùng điệp khảo nghiệm tiến đến, làm một phương chí tôn nhân kiệt, vô địch với cùng thế hệ. Đối mặt mọi người thần sắc, trưởng lão mỉm cười, mà phía sau nói tiếp. Tiên Viện tu chính là tiên cổ pháp, Tiên Viện chính là tiên cổ pháp thánh địa, mà tu kiếp này pháp thánh địa, thì là Thánh Viện. Đánh vỡ bích lũy, ở từng cái trong cảnh giới luôn cố gắng cho giỏi hơn, thực hiện cạnh tranh độ, thực hiện siêu thoát, đây chính là Thánh Viện tôn chỉ, nơi đó đều là tuyệt đại tồn tại, đi cực điểm thăng hoa, không thành công không phải bỏ qua. Trường Lao nói rằng, ánh mắt thâm thúy, cảm thán không thôi, tuy là Thánh Viện, Tiên Viện đến tuyệt đối có mục đích, thế nhưng không thể không bội phục Tiên Viện, Thánh Viện thành tựu, trong viện đệ tử nổi tiếng. Giờ này khắc này, Tào Vũ Sinh, Tiêu Viêm, Thạch Hạo cả đám mâu quang thiểm thước, nhìn chăm chú vào bầu trời đi tinh pháp thuyền. Tương lai, chúng ta cũng muốn đi những thứ này Tiên Viện, Thánh Viện. Có người lẩm bẩm nói. Dựa theo trưởng lão thuyết pháp, bọn họ muốn trong tương lai tuyển trạch một con đường, đi kiếp pháp vẫn là tiền cổ pháp, nếu như thành tiểu kinh người nhất định sẽ bị Tiên Viện, Thánh Viện lấy đi. Cùng lúc đó, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão, lập tại thiên cung, tiếng truyền thiên địa. Không biết Tiên Viện, Thánh Viện đạo hữu tới ta Thiên Thần Thư Viện vì chuyện gì? Kỳ thực Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão đều rất nghi hoặc, vì sao Tiên Viện cùng Thánh Viện sẽ như vậy sớm tới? Bọn họ biết, tương lai Tiên Viện cùng Thánh Viện nhất định sẽ tới Thiên Thần Thư Viện, chọn đi đệ tử ưu tú, thế nhưng cũng không phải là hiện tại. Bởi vì, Thạch Hạo một đám thiên kiêu mới đến Thiên Thần Thư Viện, phong mang cũng không vừa lộ ra, lựa chọn đường cũng không có lựa chọn ra tới, theo lý thuyết, Tiên Viện cùng Thánh Viện chớ nên hiện tại tới. Dù sao hiện tại tới, có thể chọn không ra thích hợp đệ tử. Tượng trưng cho Tiên Viện đi tinh pháp thuyền, đại môn mở ra, mông lung hỗn độn tiên khí như sông chảy mà ra, tiên vân lượn lờ, tràn ngập mông lung tiên cảnh vẻ đẹp. Ở giữa vài tên lão giả đi ra, so với Thiên Thần Thư Viện trưởng lão còn già nua, râu tóc bạc phơ, có rũ đến trên mặt đất còn không ngừng được, có trực tiếp tóc đều rơi sạch, nếp nhăn chồng chất, giống như một trang giấy nhào nặn thành đoàn, nhiều nếp nhăn. Những người này số tuổi tuyệt đối rất lớn, so với Thiên Thần Thư Viện trưởng lão còn lớn hơn. Mặc dù bọn hắn già nua, thế nhưng từng cái tinh thần quắc thước, chút nào không nửa điểm khí huyết suy bại dấu hiệu, thậm chí trong đó có người đi ra, khí huyết băng liệt tiên, cảnh tượng khủng bố. Bọn họ nhãn như ngọn đèn sáng, trong cơ thể có dâng trào như hạo hãn ông dương sinh cơ, vô cùng cường đại. Mà cái này hay là bọn hắn thu liễm khí tức dưới tình huống, nếu không. Bọn họ nhất cử nhất động dưới, ba động quyết tán, có thể đem Thạch Hạo các loại, chờ, thiên kiêu nhân tài kiệt xuất chấn được thổ huyết, không thể thừa nhận. Cùng thời khắc đó, Thánh viện đi tinh pháp thuyền cũng có mấy tên lão giả đi ra, cùng tiên viện lão giả không sai biệt lắm, từng cái có kinh người ba động. Thiên thần thư viện đạo hữu. Hai đại viện lão giả nhất tề lễ phép đáp lại, nụ cười ấm áp, cùng nhau rơi vào thiên thần thư viện, trong toàn bộ quá trình không nổi lên một tia rung động, thậm chí không khí cũng không từng run run quá. Mấy vị đạo hữu, không biết các người gây nên mà đến. Muốn chọn đồ hẳn không phải là hiện tại a, ta viện vừa mới thu nhận xong đệ tử. Bọn họ còn chưa tuyển trạch hết phải đi là kiếp pháp vẫn là tiên cổ pháp. Thiên thần thư viện tứ trưởng lão đạm nhiên nói rằng, mịt mờ hiện lên vẻ bất mãn. Kỳ thực, thiên thần thư viện trưởng lão đối với tiên, thánh hai viện đến, cũng không hài lòng, vừa nghĩ tới học sinh của mình cũng bị hoạt giác, cả người khó chịu. Nghe được tứ trưởng lão ngôn ngữ, tiên viện một gã râu tóc rũ đến trên mặt đất còn dài hơn vài mét lão giả, vướt vướt râu dài, mỉm cười cùng thiện đạo. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta hôm nay cũng không phải chọn sinh nhi tới. Mà là vì chuyện khác mà đến. Không sai, chúng ta vì chuyện khác mà đến. Thánh viện một gã có trưởng thọ mi lão giả cười nói. Thiên thần thư viện các trưởng lão sửng sốt một chút, lúc này nghi hoặc hỏi. Đối mặt hỏi, tiên viện cùng thánh viện lão giả bộ dạng liếc nhau, xấu hổ màu sắc lóe lên mà nhìn kỹ, sau đó nói đi ra bởi vì. Cái gì? Các ngươi muốn mời Ngô Trần tiền bối đi các ngươi tiên, thánh viện. Biết được nguyên nhân, thiên thần thư viện trưởng lão nhóm sắc mặt cả xấu xí xuống tới, phẫn uất màu sắc. Cái này tiên, thánh hai viện cũng quá không phải cường thế hơi quá, tương lai muốn tới thiên thần thư viện chọn đồ, cái này đã làm cho thiên thần thư viện trưởng lao bất mãn. Mà nay, thậm chí ngay cả bọn họ thiên thần thư viện đạo sư, cung phụng trưởng lao đều không buông tha sao. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, bao quát hỏa linh nhi thiếu nữ đều là trận to hai mắt, chúng thiên kiêu hóa đá tại chỗ. Thì ra, tiên, thánh hai viện đến, không vì chọn đồ, mà là nhằm vào lấy Ngô Trần mà đến, cả lớn như vậy chiến trận, chỉ vì Ngô Trần. Hơn nữa còn là hai đại đỉnh cấp học viện cùng đi, tựa như dự mưu được rồi giống nhau. Ai ra a, Ngô Trần tiền bối mặt mũi thật lớn, cư nhiên tiên thánh hai viện nội tình cùng tới mời. Tào Vũ Sinh trên mặt thịt đô đô thịt run run, đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng, hưng phấn nói. Cũng liền Ngô Trần hắn có thể làm cho tiên, thánh hai viện gây chiến mà đến. Tiêu Viêm cười khổ nói, đối với Ngô Trần cường đại, bội phục không thôi. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên lên tiếng, đô than nói, các ngươi nói Ngô Trần đại ca sẽ đi sao? Ly khai thiên thần thư viện đi tiên, thánh hai viện. Chương 213, tranh đoạt Ngô Trần, dốc hết vốn liếng. Thạch Hạo đang nói chuyện ra, làm cho mọi người đều là sửng sốt. Đúng vậy, Ngô Trần có thể hay không rời đi thiên thần thư viện, đi trước tiên viện hoặc là thánh viện. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều là nhìn ra được tiên, thánh hai viện nội tình hùng hậu. Đối với cường giả mà nói cũng là hướng tới chi địa, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, bằng không không người không muốn đi trước. Cũng xin Ngô Trần tiền bối ra gặp một lần. Tiên, thánh hai viện lão giả cung kính lên tiếng, tang thương thanh âm bao trùm thiên thần thư viện các nơi. Ông, thiên thần thư viện ở chỗ sâu trong, một chỗ tử trúc lâm, Ngô Trần xếp bằng ở này, gió thổi trúc lâm như hải, đại dương màu xanh lục lã chã rung động, khinh linh thanh thúy, di chuyển bên trong mang tĩnh mịch ý. Trọng đồng chậm rãi mở, bên trong lại tựa như hỗn độn được mở mang thành thiên địa, trừ thiên hiện ra hết. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Đạm mạc mà thanh lãnh. Không dính khói bụi trần gian vậy thanh âm từ tử trúc lâm tạo nên, nhìn như lệnh, khiến, dừng trúc loạn chiến, nhưng chỉ cần bất phàm giả thấy vậy chắc chắn kinh dị, dừng trúc rung động có đại đạo luật động, theo đại đạo quy tắc ba động. Thanh âm du chậm, truyền khắp thiên thần thư viện. Tiên, thánh thư viện lão giả kinh hỉ, Ngô Trần thực sự như nghe đồn giống nhau được mời đến thiên thần thư viện. Thiên thần thư viện các trưởng lão sắc mặt bị kiềm hãm, có khẩn trương màu sắc, Ngô Trần tiền bối sẽ rời đi thiên thần thư viện sao? Ngô Trần tiền bối, bọn ta hôm nay đến đây, cố ý xin ngài vào ở tiên viện, thánh viện, tiên, thánh hai viện lão giả trăm miệng một lời, mà sau sẽ chi tiền, thánh hai viện chỗ tốt nói ra 900, cùng với vì Ngô Trần tất cả chỗ tốt nói ra. Thạch Hạo đám người kinh ngạc, thiên thần thư viện trưởng lão nhóm sắc mặt càng ngày càng khó coi, do dự không ngớt, lòng bàn tay có mồ hôi chảy ra, tiên, thánh hai viện cho ra chỗ tốt quá kinh người. Ta lão thiên A, cao cấp nhất động phủ cho Ngô Trần tiền bối, còn hoàn toàn không phải hạn chế Ngô Trần tiền bối. Trả lại cho ra một viên hoàn mỹ mầm móng làm vào ở chi lễ. Cái này còn chỉ là tiểu bộ phân chỗ tốt. Tào Vũ Sinh kêu to, trận to hai mắt, khỏe miệng có chảy nước miếng chảy ra. Hoàn mỹ mầm móng, toàn bộ cửu thiên thập địa cũng không có bao nhiêu, mà tiên viện vì mời Ngô Trần sử dụng một viên hoàn mỹ mầm móng làm lễ vật. Thánh viện đồng dạng khoát xước, mặc dù chưa hoàn toàn mầm móng, nhưng là xuất ra thiên giác kiến tinh huyết làm lễ vật, giá trị không kém chút nào tiên viện. Trong lúc nhất thời, thiên thần thư viện các cực kỳ hâm mộ liên tục. hận không thể thay mặt Ngô Trần bằng lòng. Tới cuối cùng, dường như hai viện ở phân cao thấp, Ngô Trần như đứng đầu thương phẩm bị hai viện cướp, rồi rít nói ra riêng mình học viện đối với Ngô Trần chỗ tốt. Ngô Trần tiên bối, ngươi vì tiên cổ thời kỳ tiên vương sống ra đệ nhị thế, ngươi tu chính là tiên cổ pháp, cần phải vào ta tiên viện, bọn ta cam đoan tất nhiên toàn lực trợ giúp Ngô Trần tiền bối khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi. Tiên viện lão giả tung đại bầu dục. Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh bọn họ biến sắc, nghẹn họng nhìn chân chối, cám dỗ này cũng quá lớn a, trợ Ngô Trần khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, cái kia tài nguyên nhưng là cực đại a. Dù là Thiên Thần thư viện các trưởng lão đều kinh hãi, tiên viện đây là mưu chân toàn lực, bỏ hết cả tiền vốn a. Giờ khắc này, Thiên Thần thư viện các trưởng lão đều không có ý tứ lên tiếng khuyên can Ngô Trần, bởi vì tiên viện cho ra chỗ tốt coi như Ngô Trần đi vào, bọn họ cũng không thể nói gì hơn, không hề phản bác lý do. Kỳ thực tiên viện thảo nào tử như vậy, Ngô Trần vì tiên vương sống ra đệ nhị thế, tiên viện lại là tu được tiên cổ pháp, thử hỏi một gã tiên vương đối với tiên cổ pháp lý giải khai sẽ kém. Có thể nói toàn bộ Cửu Thiên thập địa, không có so với tiên vương càng thêm lý giải tiên cổ pháp. Nếu như tiên viện có thể làm Ngô Trần vào ở, không riêng đối với tiên viện đệ tử có trợ giúp, thậm chí đối với những cái này lão gia hỏa đều có trợ giúp, trợ lực bọn họ đột phá gông cùm xiềng xiếp. Đúng lúc này, Ngô Trần tiên bối, tiên viện có thể làm được, ta thánh viện cũng có thể, ta thánh viện tài nguyên không thể so tiên viện thiếu, có rất nhiều điển tịch có thể Ngô Trần tiền bối tham khảo, tùy ý sử dụng, bây giờ thiên đạo có thiếu, thành tiên rất khó, nói không chừng Ngô Trần tiền bối có thể từ trong điển tịch tìm ra thành tiên lộ. Thánh viện lão giả đột nhiên nói rằng, nội dung lại một lần nữa kinh đảo mọi người. Thánh viện cổ tịch bí pháp đối với Ngô Trần toàn bộ mở ra, tùy ý sử dụng, đây đối với một gã cường giả mà nói có chỗ tốt cực lớn, nhất là bây giờ Cửu Thiên thập địa đại đạo có thiếu. Mọi người đều biết, tiên, thánh hai viện từ xưa đến nay đều bị người thảo luận, rốt cuộc là kiếp pháp lợi hại vẫn là tiên cổ pháp lợi hại, trọng tâm câu chuyện kéo dài không suy. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Cửu Thiên thập địa đại đạo có thiếu, bất luận tu kiếp này pháp vẫn là tiên cổ pháp đều là rất khó thành tiên. Uy, mập mạp, ngươi nói ngươi nếu như Ngô Trần tiền bối, ngươi sẽ chọn cái nào học viện? Tiên, thánh hai viện mượn hơi Ngô Trần, con thỏ nhỏ đột nhiên hướng về phía Tào Vũ Sinh hỏi. Tào Vũ Sinh sửng sốt, gãi đầu một cái, lúng túng nói ngươi vấn đề này, làm khó ta, chọn thánh viện. Không được, vẫn là chọn tiên viện à, cũng không được, chọn thánh viện tốt một chút, không đúng không đúng, chọn tiên viện. Hắn lâm vào một hồi tiên viện một hồi thánh viện vòng lặp vô hạn bên trong, chỉ vì tiên viện, thánh viện một cái lại một cái chỗ tốt ném ra. Không có biện pháp, tiên, thánh hai viện cấp cho chỗ tốt quá lớn, cả kinh bất luận là Thiên Thần thư viện học sinh hay là trưởng lão tự vấn đổi thành mình cũng khó có thể lựa chọn. Mọi người ánh mắt nhất tề nhìn kỹ hướng Thiên Thần học viện ở chỗ sâu trong, bọn họ muốn biết vị này gây nên tiên, thánh hai viện người khởi xướng biết làm quyết định gì. Chọn thánh viện, vẫn là chọn tiên viện. Các ngươi trở về đi, ta đáp ứng qua Thiên Thần thư viện. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn Thiên Thần thư viện. Một câu nói ngắn gọn. Tiên, thánh hai viện lão giả thần sắc dại ra, Thiên Thần thư viện trưởng lão nhóm đống nhiên ngốc lăng, trợn to hai mắt, mà Thạch Hạo một đám người càng là hóa đá. Ta tạo. Ngô Trần tiền bối mạnh mẽ a. Tâm trí như thiết, nhiều như vậy chỗ tốt đều hãn nhưng bất động. Một gã to thần kinh thiên kiêu kinh hô thành tiếng. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người tại chỗ, bất luận là tiên, thánh hai viện lão giả vẫn là Thiên Thần thư viện mọi người, toàn bộ đều kinh hãi. Đối mặt tốt như vậy chỗ, coi như là chí tôn đều có thể dung chuyển chỗ tốt, Ngô Trần hai người không phải chọn một mà thôi, mà tuyển trạch toàn bộ vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, Thiên Thần thư viện trưởng lão kích động, thân thể loạn chiến, nhãn giữa dòng chảy vô hạn cảm động. Ma tiên thánh hai viện lão giả cổ quái, không minh bạch vì sao Ngô Trần biết không chọn, bọn họ nhưng là rõ ràng biết Thiên Thần thư viện dành cho Ngô Trần chỗ tốt có bao nhiêu. Có thể, đây chính là ta các loại, chờ, không thể thành tiên nguyên nhân a, không vì vật chất sở động, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền vô căn cứ. Tiên viện lão giả thở dài, đầu tiên là thất vọng màu sắc, sau đó lộ ra một tôn kính. Giờ khắc này, Ngô Trần cự tuyệt tất cả chỗ tốt, chỉ vì hắn đem Ngô Trần ở trong lòng đồ sộ, vô hạn đồ sộ biến hóa. Với trong hồng trần cạnh tranh độ, không vì ngoại vật, chỉ vì với trong hồng trần thành tiên. Thánh viện lão giả tinh thần quắc thước con ngươi, tiết lộ tinh mang, dường như muốn trực tiếp chứng kiến Thiên Thần học viện ở chỗ sâu trong Tử Trúc Lâm. Ngô Trần hai người đều là cự, làm cho tiên, thánh hai viện lão giả cảm thán, vì hứa hẹn bất vi sở động, với trong hồng trần có một kiên định đạo tâm, đây mới là tu giả nên có bản chất. Hôm nay dù chưa có thể như nguyện, nhưng là lại được ích lợi không nhỏ, bọn ta cảm ơn Ngô Trần tiền bối. Tiên thánh hai viện lão giả hướng về phía Thiên Thần thư viện ở chỗ sâu trong Tử Trúc Lâm phương hướng chắp tay. Ngay tại lúc đó, Ngô Trần mắt lộ ra cổ quái, ta dường như cái gì đều không giao các ngươi à, các ngươi dường như đem ý nghĩ của ta xuyên tạc. Chương 214, giới mộ phần hành trình. Lúc này Ngô Trần đối mặt tiên, thánh hai viện lão giả cảm thán, cung kính mà tạ. Từ trúc lâm bên trong, Ngô Trần mắt lộ ra cổ quái, trọng đồng lộ ra quỷ dị. Cái gì với trong hồng trần cạnh tranh độ, chỉ vì thành tiên, không vì vật chất sở động, những thứ này đều cái gì à, hắn căn bản không có loại nghĩ gì này. Đối với tiên, thánh hai viện cấp cho chỗ tốt, Ngô Trần nói không phải tâm động đó là giả. Thế nhưng, cùng thập nhị đô thiên thần sát trận so với, những thứ này đều là phù vân. Thập nhị đô thiên thần sát trận cường đại, Ngô Trần thấu hiểu rất rõ, hắn có loại dự cảm, nếu như đạt được hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát trận, ai cũng nói vô địch hậu thế, liền là hiện thời không có mấy người có thể thắng hắn. Thậm chí, Ngô Trần đều có lòng tin, chỉ cần mình thành tiên, bằng vào thập nhị đô thiên thần sát trận, có thể cùng tiên vương đọ sức một phen. Mà hệ thống nhiệm vụ điều kiện, là làm thiên thần thư viện đạo sư, trưởng lão, cho nên Ngô Trần mới có thể cự tuyệt tiên, thánh hai viện, không phải chỉ vì trong hồng trần thành tiên, là chỉ vì thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận bộ toàn. Tiên, thánh hai viện lão giả lầm sẽ tự mình ý tứ, Ngô Trần không tính giải thích, cái này liên lụy đến hệ thống, thập nhị đô thiên thần sát trận. Ngược lại, tiên, thánh hai viện lão giả lý giải không tính lớn sai, muốn đi gặp thành tiên quả thực muốn với hồng trần cạnh tranh độ, sự thực mà thôi. Ngô Trần tiền bối, bọn ta xin cáo lui. Tiên, thánh hai viện lão giả cung kính sau khi thi lễ, dồn dập hướng về pháp thuyền bay đi, chuẩn bị ly khai. Thần sắc của bọn họ không có có thất lạc, ngược lại thỏa mãn, bởi vì chiếm được cảm ngộ. Chờ một chút. Ngô Trần bình thản tiếng âm vang lên, cắt đứt tiên, thánh hai viện lão giả rời đi chuẩn bị. Vốn đang trên mặt trọng trán nụ cười thiên thần thư viện trưởng lão, sắc mặt bị kiềm hãm, Thạch Hạo đoàn người sửng sốt một chút. Chuyện gì? Không sẽ là Ngô Trần tiền bối hối hận a? Đối với Ngô Trần khả năng hối hận, mọi người lơ đễnh, đổi thành mình cũng sẽ hối hận. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên thần thư viện trưởng lão mới buông tâm lại nắm chặt, thay đổi rất nhanh, như ngồi tàu lượn trên không. Ngô Trần tiền bối. Tiên, thánh hai viện lão giả nghi hoặc. Chỉ nghe một tiếng du chậm thanh âm từ tử trúc lâm truyền ra, quanh quẩn với mọi người bên tai. Ta biết bọn ngươi mục đích, tiên viện tu được tiên cổ pháp, muốn phải tìm tiền nhân chỉ đạo, mà ngươi thánh viện không ngoài có tương tự ý tưởng. Bọn ngươi đều là cửu thiên thập địa tương lai bồi dưỡng thiên kiêu, ta sẽ tìm một thời gian đi vào hai người các ngươi viện, thế nhưng ta chỉ biết lấy thiên thần thư viện trưởng lao thân phần đi trước. Bình tĩnh mà đạm nhiên đang nói, vang vọng thiên thần thư viện, tiên, thánh hai viện lao giả kinh hỉ quá đỗi, kích động đến run rẩy. Mặc dù Ngô Trần nói toạc ra mục đích của bọn họ, làm cho bọn họ lúng túng một chút, thế nhưng Ngô Trần câu tiếp theo nói sẽ đi hai viện một chuyến, nói bóng gió không cần nói cũng biết. Ngô Trần biết đi trước tiên, thánh hai viện. Trợ giúp tiên, thánh hai viện nội tình giảng giải tiên cổ pháp, đại đạo, để cho bọn họ đột phá gông cùm xiềng xiếc. Trong nháy mắt, bọn họ xấu hổ hoàn toàn không có, thủ nhi đại chi tất cả đều là kinh hỉ, hưng phấn. Ngô Trần tiền bối không biết sợ, bọn ta chí tử ghi khắc, bọn ta nhất định tùy thời xin lợi. Tiên, thánh hai viện các lao giả tất cả đều không người thi lễ, cung kính không gì sánh được, trong ánh mắt có vô hạn tôn kính. Lúc này, bất luận là thiên thần thư viện người, vẫn là tiên, thánh hai viện. Mọi người đều bị Ngô Trần hành vi rung động. Cự tuyệt hai viện mời, nhưng là lại trợ giúp hai viện, loại này không biết sợ, khiến người ta cảm động, chân chính vô tư, không thẹn vì tiền cổ khai thiên tiên vương, vì cửu thiên thập địa mà chiến. Ai, bọn ta bất luận là cảnh giới, tâm tình cũng không cùng Ngô Trần tiền bối một phần vạn. Thiên thần thư viện tứ trưởng lão lắc đầu, cảm giác nên vạn phần. Ngô Trần tiền bối sau này sẽ là ta thần tượng. Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ hai người trách vù vù. Đối với Ngô Trần sùng bái đến phục sát đất. Cuối cùng, tiên, thánh hai viện rời đi, mang đến cống hiến cho Ngô Trần lễ vật thì đều lưu lại, toàn bộ lưu cho Ngô Trần, không mảy may lấy đi, chỉ vì cảm tạ Ngô Trần. Thiên thần thư viện, Tử Trúc Lâm ở chỗ sâu trong. Ngô Trần xếp bằng ở ăn, lắc đầu cười khổ, có vẻ như hiểu lầm kia lại lớn. Hắn nơi nào là cái gì không biết sợ à, chẳng qua là không muốn đơn giản buông tha tiên, thánh hai viện phong phú chỗ tốt, cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt. Ngô Trần không thể nào biết đơn giản bỏ qua chỗ tốt, nhất là tiên, thánh hai viện mở ra chỗ tốt. Tuy là Ngô Trần bởi vì thập nhị đô thiên thần sát trận nguyên nhân, mà không thể vào ở tiên, thánh hai viện, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Ngô Trần đi tiên, thánh thuốc tốt một chuyến, vớt chỗ tốt. Có thể đừng quên, Ngô Trần là giả mạo tiên vương không giả, nhưng hắn trong động thiên lại thật có nhất tôn chân chính tiên vương, tiên tăng vương. Tiên viện muốn tiên cổ pháp lý giải, Ngô Trần hoàn toàn có thể mang theo tiên tăng vương đi tiên viện. Sau đó lấy chính mình miệng giảng thuật thay mặt tiên tăng vương giảng giải tiên cổ pháp. Kể từ đó, Ngô Trần đã có thể thỏa mãn tiên viện yêu cầu, còn có thể đi tiên viện mò được kết xù chỗ tốt, nhất tiễn song điêu. Dù sao, tiên cổ pháp đối với Ngô Trần mà nói cũng không có ích lợi gì, hắn đi là nhục thân đường, cùng với tiên cổ pháp không giống với. Còn như thánh viện, Ngô Trần cũng hoàn toàn có thể dập khuôn đi tiên viện phương pháp, dù sao một vị tiên vương bày ở nơi đó, không hợp lý lợi dụng, Ngô Trần đều cảm thấy xin lỗi tiên tăng vương. Hơn nữa tiên tăng vương cũng nhất định cam tâm tình nguyện hỗ trợ, bởi vì có thể để cho Ngô Trần rất nhanh trưởng thành. Ngô Trần đại vô tư cử động, một lời đánh thức tiên, thánh hai viện lão giả đối với trong hồng trần càng nộ, sự tích ở cửu thiên thập địa truyền ra. Không. Tiên vương sống ra đệ nhị đời danh tiếng, như dấu vết, khắc ở Ngô Trần trên người. Ngô Trần tiên bối, đây là tiên, thánh hai viện khi trước lễ vật, đều ở chỗ này. Từ trúc lâm bên trong, thiên thần thư viện tứ trưởng lão truyền đạt một chiếc nhẫn. Đừng xem chỉ là một quả phổ thông nhẫn, ở trong chứa kinh thiên thần tàng, có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ngô Trần gật đầu, thuận tay tiếp nhận lễ vật, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Một màn này, lại một lần nữa lệnh, khiến, tứ trưởng lão hoặc kê, bên trong chiếc nhẫn nhưng là có hoàn mỹ mầm móng, Ngô Trần cứ như vậy cầm tới không phải liếc mắt nhìn. Sau đó, tứ trưởng lão dường như nhớ tới cái gì, chắp tay nói. Ngô Trần tiên bối, các loại, chờ, các sẽ tuyển trạch hết mỗi người phải đi đường kiếp pháp vẫn là tiên cổ pháp. Sau đó chúng ta biết khởi hành đi trước giới mộ phần, vì học sinh chọn đạo chủng, ngài được. Các phu nhân đều lựa chọn tiên cổ pháp, cần ta các loại, chờ, vì các nàng chọn sao. Giới mộ phần. Ngô Trần nghe vậy, hơi sừng sờ, mâu quang lóe lên, mình tại sao đem cái này cha quên mất, giới mộ phần có thể là có thêm rất nhiều thần ảo a, mình bây giờ muốn phải nhanh chóng tu luyện, giới mộ phần tuyệt đối là tốt nơi đi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, giới trong mộ không có gì ngoài có hoàn mỹ đạo chủng bên ngoài, còn có nhiều đồ đạc, giúp người tu luyện, thậm chí ẩn chứa đại tạo hóa, từ cổ chí kim không ai có thể tham nhẹ giới mộ phần bí mật. Giới mộ phần thần bí phi phàm. Ngô Trần khẽ mở một miệng, đạm nhiên nói rằng chờ các ngươi muốn đi giới mộ phần, ta và các ngươi đi xem đi. Chương 215, người thủ hộ nhất mạch, buồn cười dị vực. Thiên thần học viện, bởi vì tiên, thánh hai viện đến tới lôi kéo Ngô Trần mà không bình tĩnh. Mặc dù đã qua đi một ngày, nhưng vẫn bị người nói chuyện say sưa. Ban đêm, không tưởng được dị biến phát sinh. Tinh quang ám nhạt, hắc vụ hiện lên, nơi đó có một cái không rõ sinh linh mở mắt, nhìn trời thần thư viện, khí tức lạnh lẽo. Tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng là có thể chứng kiến đây là một cái mặt quỷ, dữ tợn khủng bố. Có địch tập. Trôi nổi tại thiên thần thư viện hộ đạo thần thụ một trong, thiết huyết cổ thụ lên tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, 7-8 danh lão giả lên không, sắc mặt ngưng trọng. Dị vực vương tộc. Ba đầu vương tộc. Trên bầu trời, cái này cái mặt quỷ có màu vàng kim nhạt, mặc dù kim quang lưu động, nhưng không có một chút thần thánh, ngược lại âm u quỷ dị, hắc vụ bao vây. Mọi người như lâm đại địch, dị vực vương tộc dĩ nhiên xuất hiện ở cửu thiên thập địa. Ngô Trần mở hai trong mắt, lãnh điện lóe lên, nói tới sao. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tối nay dị vực vương tộc sẽ đến thiên thần thư viện, không vì chinh chiến, chỉ vì đưa tới một phần đặc thù lễ vật. Thân là thiên thần thư viện trưởng lão, ta cũng không thể thờ ơ a. Ngô Trần tự nói một tiếng, thân hình như ở trước mắt, phiêu nhiên ly khai tử trúc lâm. Cảnh vật chung quanh ưu tĩnh không nổi lên song lớn. Lúc này, thiên thần thư viện trưởng lão cùng với ba đầu vương tộc giằng co, một gã mặc tiên kim áo giáp người truyền đạt chiêu hàng thư. Cùng thời khắc đó, ba đầu vương tộc xưng hôm nay là tới tặng lễ, sau đó liền đem tiên kim áo giáp người đả thương, có kim sắc huyết dịch chảy ra. Đây là... Nhìn kim sắc huyết dịch, các trưởng lão biến sắc, nghĩ tới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, cựu thiên thập địa người thủ hộ huyết mạch, huyết dịch là kim sắc. Đối mặt ba đầu vương tộc chí cường giả lễ vật, Thiên thần học viện trưởng lao nhóm như mày, cũng không tin, cho rằng có gian trá. Mà Tào Vũ sinh chúng thiên kiêu ngay từ đầu không minh bạch như thế nào người thủ hộ huyết mạch, khi biết nguyên do phía sau, đừng không kinh ngạc. Đúng lúc này, ba đầu vương tộc chí cường giả lệnh, khiến, người thủ hộ kim sắc huyết dịch biến là màu đen, kỳ dị mà quỷ dị một màn, khiến cho mọi người cao mày. Ngươi đây là muốn khích bác ly gián. Thiên thần học viện nhị trưởng lão lạnh giọng. Mới vừa rồi, ba đầu vương tộc làm cho người thủ hộ kim sắc huyết dịch hóa thành hắc sắc, cũng nói cho mọi người, các ngươi căn bản không hiểu rõ cái này cái thế giới, cái này cái thế giới cực kỳ phức tạp, có một con tay tại dẫn dắt, làm chủ đạo. Như vậy nói chuyện giật gân ngôn luận, làm cho thiên kiêu nhóm biến sắc. Đối với thiên thần học viện tất cả mọi người không tin, ba đầu vương tộc cười nhạt, đột nhiên nhìn về phía một nơi, nói rằng, hắn có phải thật vậy hay không người thủ hộ huyết mạch, các ngươi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết, ta nói chính là sao, bản cổ. Chẳng biết lúc nào, Ngô Trần xuất hiện trên bầu trời, đứng chắp tay, dáng người phiêu phiêu, có trích tiên chi vận, bản cổ phong thái. Không nghĩ tới đại náo ta dị vực bản cổ, ngươi lại là Khai Thiên Tiên Vương cái kia lão gia hỏa, cho là thật để cho chúng ta ngoài ý muốn. Ba đầu vương tộc chí cường giả, đạm mạc cười nhạt. Thân là dị vực, bọn họ hiện tại tuy là xâm lấn không được Cửu Thiên Thập Địa, nhưng là muốn nắm giữ một chút điểm tình báo, vẫn là đơn giản nguy. Nô Trần vì bản cổ, sớm ở trước đó biên hoang giải cứu Hạc Tử Minh đánh một trận đã biết được, mà đi qua một ít đôi câu vài lời, dị vực biết được Ngô Trần vì Khai Thiên Tiên Vương sống ra đệ nhị thế. Đều không ngoại lệ, dị vực chấn động, liền bất hủ cường giả, thậm chí bất hủ chi vương đều bị kinh động. Khai Thiên cái kia lão gia hỏa sao, bản cổ không thể nào là Khai Thiên Tiên Vương đệ nhị thế, ta nhưng là nhìn tận mắt Khai Thiên cái kia lão gia hỏa tự bạo. Một gã bất hủ chi vương lên tiếng, thanh âm âm u tột cùng, như đối mặt cửu u. Thinh linh, năm đó Khai Thiên Tiên Vương chết, có vị này bất hủ chi vương một phần lực, nhân chứng Khai Thiên Tiên Vương chết. Vậy cũng chưa chắc. Một vị khác bất hủ chi vương đứng dậy, toàn thân có vô lượng thần quang, đứng ở nơi đó dường như nhất phương thiên địa. Ngươi đừng quên, Khai Thiên tự bạo trong nháy mắt, bọn ta đều là không dám tới gần, sợ bị lan đến, tiên vương tự bạo, mặc dù bọn ta cũng không chịu nổi, trong nháy mắt đó đầy đủ tránh ra thiên làm rất nhiều chuyện. Vị này bất hủ chi vương nói rằng. Vị này bất hủ chi vương lời nói, dẫn tới các đại bất hủ chi vương cộng minh, dồn dập nhận đồng. Tiên vương cường đại, chỉ có cùng với cùng cấp bậc bất hủ chi vương biết, tiên vương oai, quỷ thần khó lường. Trong nháy mắt, dị vực truyền lưu bắt đầu đại náo dị vực nhân tộc người bản cổ, hắn nhưng thật ra là Khai Thiên Tiên Vương sống ra đệ nhị thế. Đối với lần này, một ít tham dự sơn mạch trí bảo giáo chủ chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Ngô Trần có thể thúc giục Khai Thiên Tiên Phủ, thì ra bởi vì hắn là Khai Thiên Tiên Vương. Thiên Thần Thư Viện, trên bầu trời không. Ba đầu vương tộc chí cường giả chất vấn, khiến cho Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhìn về phía Ngô Trần, mang theo hỏi màu sắc. Ở trong sân, Ngô Trần vì tiên vương đệ nhị thế, tuyệt đối có tư cách nhận rõ Cửu Thiên Thập Địa người thủ hộ thân phận thật giả. Ngô Trần đạm nhiên thần sắc, liếc mắt Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão, nói. Hắn đúng là dòng dõi kia hậu đại. Sau đó, Ngô Trần nhìn kỹ hướng ba đầu vương tộc, nói. Ba đầu vương tộc, cầm lại ngươi chiêu hàng thư, Cửu Thiên Thập Địa sẽ không khuất phục, tiên cổ đánh một trận biết bại, thế nhưng đời này không bị thua. Nói đến đây, Ngô Trần cười lạnh một tiếng. Các ngươi tự nói giải khai thế giới chân tướng. Nhưng mà các ngươi lại thực sự hiểu rõ bao nhiêu. Các ngươi cũng bất quá là một miếng quân cờ, đây là một bản chân chính nhà vô địch dưới cờ, Cửu Thiên Thập Địa cũng tốt, dị vực cũng được, đều là quân cờ mà thôi. Làm biết được hết thể Ngô Trần, đối mặt ba đầu vương tộc dòng chống khua chiêng mà đến, cười nhạo Cửu Thiên Thập Địa không biết chân tướng. Chính mình lại cao cao tại thượng, phảng phất biết được hết thể răng rớp, Ngô Trần cảm thấy nực cười. Dị vực, chẳng qua là hắc ám nguyên đầu một cái quân cờ, coi như nhiều lắm là một cái so sánh phỉ nhiều quân cờ mà thôi. Người đây là ý gì? Lúc này đây, ngược lại là ba đầu vương tộc sắc mặt lạnh xuống, hắn không minh bạch Ngô Trần lời nói, dù sao bọn họ dị vực mặc dù không có thể nói giải khai toàn bộ chân tướng, thế nhưng luôn luôn tự cho là biết đại bộ phận chân tướng. Có ý tứ, chính mình trở về suy nghĩ a. Nơi đây không chào đón các ngươi. Ngô Trần không muốn cùng bọn họ lời nói nhảm, hắn muốn cho dị vực bất hủ chi vương bất an, đi đo lường được ý nghĩ của chính mình, vì từ 0.7 mình thành tiên dành nhiều thời gian hơn. So với hắn người nào đều biết, bất hủ chi vương nhóm, trời sinh tính đa nghi. Oanh. Ngô Trần phất ống tay háo một cái, vô lượng thần lực như đại tinh, oanh tạp hướng ba đầu vương tộc, làm cho hàng lâm tế đàn nghiền nát. Bàn cổ. Tương lai không xa, ta sẽ trở về. Đạp diệt thân thể của ngươi vào ở Cửu Thiên Thập Địa. Ba đầu vương tộc hư ảnh diệt vong, tiêu tán ở vòng trời. Cái này, Ngô Trần tiên bối, ngươi xem vị này người thủ hộ nên xử lý như thế nào? Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lão lên tiếng, người thủ hộ liên lụy đến rất nhiều vấn đề, Ngô Trần đương chúc có quyền lên tiếng nhất. Ngô Trần nhìn thoáng qua người thủ hộ hậu duệ, tuy tiện ném câu nói tiếp theo chính là rời đi, hắn cũng không muốn đúc kết loại này cục diện rối rắm. Các ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Chương 216, không chọn vẹn vũ trụ mầm móng. Ngô Trần ném câu nói tiếp theo, Thiên Thần Thư Viện trưởng bột nở mặt quẫn nhìn kỹ. Quên đi, tuy là Ngô Trần tiền bối nói người thủ hộ hậu đại là thật, thế nhưng hắn ở dị vực sinh hoạt, không khỏi có dị động, trước đẻ xuống A. Một hồi ngoài ý muốn từ đó kết thúc, đáng nhắc tới chính là, bởi Ngô Trần câu nói sau cùng là truyền âm hướng về phía ba đầu vương tộc theo như lời, cho nên mọi người cũng không biết Ngô Trần nói gì đó. Chỉ biết là... Ngô Trần tựa hồ đối với lấy ba đầu vương tộc nói gì đó, làm cho từ đầu tới đuôi một bộ cao cao tại thượng, đạm mạc màu sắc ba đầu vương tộc biến sắc, âm tình bất định. Hai ngày sau, ô ô, ken lệnh vang lên, nặng nề dường như xa xôi thế giới chuyển đến, ẩn chứa tang thương phong cách cổ, một con thuyền mấy vạn trượng dáng dấp ngân sắc chiến hạm sông hướng thiên vũ, từ phía trên thần thư viện tế đàn bay ra. Mục đích, giới mộ phần. Ngô Trần cùng nhị trưởng lão dẫn đội, mang theo trước mọi người hướng giới mộ phần, tìm kiếm tiên chủng, thành tựu mỗi người đại đạo. Giới mộ phần, một chỗ thần bí vực ngoại chi địa. Tương truyền, giới mộ phần chính là thế giới phần mộ, có một mảnh lại một mảnh tàn phá vũ trụ, hỗn loạn hỗn độn, ẩn chứa vô số bí mật. Ngân sắc chiến hạm hành độ hư không, xuyên toa càn khôn, giống như qua sông mấy triệu năm, chiến hạm 17 loan lộ, có dấu vết tháng năm, lại tựa như trải qua vô tận tuế nguyệt thanh tẩy. Một đi ngang qua tới, Thạch Hạo bọn họ thần sắc ngẩn ngơ, đần độn, phảng phất đại mộng vạn cổ, sau đó từ không gian hư vô qua sông đi ra. Nô Trần ngồi xếp bằng, đạt được hắn bực này nhục thân, hư không qua sông sẽ không khiến cho bất kỳ khó chịu nào. Lúc này, Ngân Hà chiến hạm thân ở một mảnh đất hoang vu này, mở tối không gian, có từng cục cổ đại lục, tàn phá bất kham, phiêu đãng với trong vũ trụ. Một viên lớn đại tinh thần không trọn vẹn, như trước chuyển động, đầy đủ mọi thứ thoạt nhìn dường như hoang phế, không khí ngột ngạt. Nơi này là giới mộ phần sát biên giới. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão giải thích. Cùng thời khắc đó, bên trong chiến hạm có một người đứng dậy, đi hướng Ngô Trần, bên ngoài cử động gây nên Thạch Hạo đám người ghé mắt. Người này một đầu ô tóc đen dài, gương mặt tuấn mỹ so với Lục Quan Vương Ninh Xuyên còn kinh diễm, hắn là ba đầu vương tộc đưa tới người thủ hộ nhất mạch hậu đại, Độc Cô Vân. Người này muốn làm gì? Có Thiên Kiêu nhìn kỹ Độc Cô Vân đi hướng Ngô Trần, đô than một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khoang thuyền người đều nhìn kỹ hướng Độc Cô Vân cùng Ngô Trần, bao quát Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão cũng giống như vậy, Độc Cô Vân người thủ hộ thân phận, không thể không dẫn vào hiếu kỳ. Ngô Trần là Tiên Vương đệ nhị thế, Độc Cô Vân là thủ hộ Cửu Thiên Thập Địa người thủ hộ nhất mạch, mọi người hiếu kỳ hai người nói chuyện với nhau biết nói ra cái gì bí mật kinh thiên. Ta muốn biết tổ tiên sự tình, là ai sát hại ta tổ tiên? Độc Cô Vân đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Ngô Trần. Ngô Trần mở trọng đồng, nhìn chăm chú vào Độc Cô Vân, đạm mạc nói: "Khi đó ta lại không ở, ngươi hỏi ta vô dụng." Nghe vậy, Tiêu Viêm đoàn người khỏe miệng co giật, quả thực như Ngô Trần theo như lời, khi đó Khai Thiên Tiên Vương đã sớm vẫn lạc, nơi nào sẽ biết người nào sát hại hắn. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần chỉ là muốn trả lời, ta khi đó đều không sinh ra, hơn nữa cũng không phải Cửu Thiên Thập Địa nhân, trời mới biết chuyện này. Độc Cô Vân trầm mặc một hồi, lại là hỏi: "Ta muốn biết chỗ đó, ta tổ tiên địa phương sở tại, mời nói cho ta biết." Lúc này đây, ngoài dự liệu của mọi người, vị này từ xuất hiện đến bây giờ vẫn băng bó một tấm mặt nhăn nhó Độc Cô Vân, hướng về Ngô Trần con người. Độc Cô Vân nói như thế nào cũng là thủ hộ giả nhất mạch, ở dị vực thời điểm sớm đã nghe nói Khai Thiên Tiên Vương cùng với bản cổ đại náo dị vực chuyện tích. Hán tổ tiên từng là Cửu Thiên Thập Địa quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, Khai Thiên Tiên Vương cũng là không sai biệt lắm, cho nên hắn không kính trọng những người khác, nhưng chắc là sẽ không kính trọng Ngô Trần, vị này Khai Thiên Tiên Vương. Người đi không được chỗ đó không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Ngô Trần từ tốn nói: "Nếu như ta nhất định phải tiến nhập chỗ đó đâu?" Độc Cô Vân không buông tha nói: "Vậy ngươi chỉ có thể chết, chí tôn đều không thể vào trong đó, và ngươi cái này phá thực lực, còn không có tới gần liền tan cảnh mây khói." Đúng lúc này, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, cắt đứt Độc Cô Vân hỏi: "Có hạt cát đang động, các ngươi mau nhìn." Có Thiên Kiêu thất kinh, chỉ vào chiến hạm bên ngoài hư không. Đó là một mảnh chừng 10 trượng dịch thấu trong suốt cát mịn, khiết bạch vánh hiện ra, không rơi đại lục, tại trong hư không chảy xuôi. Sau một khắc, Thạch Hạo đoàn người sợ hãi. Hạt cát tản ra, mỗi một hạt không đại tinh còn nặng hơn, làm cho tuần liếm ngôi sao rung động, chấn vỡ chạm đến tinh cầu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hỏa Linh Nhi duyên dáng gọi to nói. Đó là tàn phá vũ trụ mầm móng. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão giải thích, sau đó hắn phỏng chừng đến các dường như sẽ hỏi cái gì, lập tức lại nói: "Không nên suy nghĩ nhiều, nay chủng chủng tử không trọn vẹn, ngưng tụ thiên địa rất nhiều chi lực, đã không cách nào thuế biến, mặc dù ở nhất định dưới điều kiện, nó có thể hóa thành một mảnh thiên địa, diễn dịch ngôi sao, rèn thành hạo hãn chí bảo, bất quá ta các loại, chờ, làm không được." Nghe vậy, mọi người gật đầu, thầm nghĩ đáng tiếc. Bọn họ chuyến này chính là vì tìm kiếm tiên chủng, hiện tại nhìn thấy không trọn vẹn mầm móng, không thể không đáng tiếc. "Đem ta buông đi, các ngươi đi giới mộ phần, sau đó ta sẽ đuổi theo các ngươi." Ngô Trần đột nhiên đứng dậy, trọng đồng tinh mang nở rộ, đặt bộ mà ra, đi ra chiến hạm. "Ngô Trần tiền bối đây là muốn cần gì phải?" Mọi người đều là sửng sốt, không minh bạch Ngô Trần đột nhiên cử động. Không đến khoảng khắc, mọi người chấn động, nhận ra Ngô Trần ý đồ. Lúc này, Ngô Trần bay ra ngân sắc chiến hạm, trực tiếp hướng về kia 10 trượng cắt mịn tới gần. "Điên rồi sao, Ngô Trần tiền bối?" Đứa ở diễn lên tiếng, hít thở không thông thần sắc. "Ngô Trần, chớ làm loạn." Hỏa Linh Nhi tam nữ duyên dáng gọi to, muốn ngăn cản, lại phát hiện không kịp. Chính là Thiên Thần Thư Viện trưởng lão đều biến sắc, Nô 117 Trần nghĩ như thế nào muốn đi treo chọc tàn phá vũ trụ mầm móng, vài thứ kia chắc là vô dụng à, chẳng lẽ thực sự muốn luyện chế? Phải biết rằng, vừa rồi mảnh nhỏ xa triển phát hiện uy lực kinh khủng, mọi người đều là thấy. Cắt mịn hạt tuy nhỏ, lại ẩn chứa đại khủng bố, ngay cả là chí tôn đều không dám tùy tiện đụng vào. Cùng lúc đó, Nô Trần sớm đã đi ra ngân sắc chiến hạm, vẫn chưa nghe Hỏa Linh Nhi đám người nói, hắn vừa hướng lấy cắt mịn tới gần, vừa hướng lấy trong động thiên truyền âm. Tiên Tăng Vương, ngươi xác định vật này là luyện chế Long Quy tiên khí tài liệu. Ngươi cũng lừa ta. Tại trước đây, cắt mịn xuất hiện, Tiên Tăng Vương trước tiên truyền âm, hưng phấn hướng về phía Ngô Trần nói rằng, những thứ này không trọn vẹn vũ trụ mầm móng là đem Long Quy luyện chế thành thật chính tiên vũ khí tài liệu, Ngô Trần không thể bỏ qua. Vì thế, Ngô Trần lúc này mới biết bí quá hóa liệu. Long Quy tiên khí, vẹn vẹn bán tiên khí liền bày ra chân tiên cấp thực lực kinh khủng, nếu như một ngày luyện chế thành công, không phải tầm thường. Mà Tiên Tăng Vương từng theo Ngô Trần một lần giao lưu, lại lộ ra một chút tin tức. Long Quy nếu như luyện chế thành công, tuyệt đối là nhất tôn tiên vương. Tin tức này, Ngô Trần đại hỉ, chỉ cần đem bán tiên khí Long Quy luyện chế thành tiên khí, chính mình là có thể nhiều nhất tôn tiên vương hộ gia a. Đồng thời, từ Tiên Tăng Vương một đoạn này nói, Ngô Trần phán đoán, đầu này Long Quy bán tiên khí, sinh tiền tuyệt đối là tiên vương, hơn nữa thực lực ở tiên vương bên trong không tính là thấp. Chương 217, Trích Tinh Chóc Nguyệt. Mười trượng vương cắt mịn, từng viên một trong suốt, ở Ngô Trần gần tới nhất khắc, phô thiên cái địa, ở nơi nào diễn biến, phảng phất một hạt cắt một thế giới, một hồi sinh cơ bừng bừng, một hồi tử khí lợ lờ, hiện hiện vô số sinh linh. Đến cuối cùng, hạt cắt bạo động, bắn nhanh đẩy trời thần mang, khủng bố mà trần thế. Chu thiên đại tinh, ngôi sao không một không phải đẩy lui, tựa hồ đang khiếp đảm những thứ này hạt cát, cảnh tượng khủng bố. Ngô Trần. Tiểu sát ma. Hỏa Linh Nhi tam nữ duyên dáng gọi to. Đôi mắt đẹp lo lắng. Giờ khắc này, mọi người rốt cục cắt xác thực cảm nhận được không trọn vẹn vũ trụ mầm móng khủng bố. Đây nếu là đụng chạm lấy có sinh mệnh sinh hoạt tinh thể, trong khoảnh khắc, viên này tinh thể đem hủy diệt, sinh cơ hoàn toàn không có. Vâng! Nô Trần Trọng Đồng bắn ra lưỡng đạo thần hy, soi sáng mảnh này hôn ám hư không. Thân hình hắn đứng sừng sững hư không vũ nội, trong cơ thể bản cổ phù hiệu réo vang, trên nắm tay có tiên khí lượn lờ, dường như lưu vân, sáng lạn mà rực rỡ. Một tiếng ầm vang, một quyền lại tựa như mang theo khai thiên chi uy, đập về phía đâm đầu vào hạt cát. Một quyền này, dường như bàn cổ giận dữ. T. Thiên thần các trưởng lão hít khí lạnh, nặng như đại tinh không trọn vẹn vũ trụ mầm móng bị đẩy lui. Bàn cổ là cái gì? Khai thiên tích địa tồn tại, một mảnh không trọn vẹn vũ trụ mầm móng lưu toàn chân áp đi bàn cổ đường Ngô Trần, bàn cổ tự nhiên nộ. Đúng lúc này, Ngô Trần trong giới chỉ bay vút ra một đầu tiểu ô quy, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ kinh người phóng đại. 10 thước, 10.000 thước, 1.000.000 mét. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tiểu ô quy lớn đến dường như tinh thể, che đậy tảng lớn hoàn vũ, khổng lồ đến kinh người, tất cả ngôi sao ở trước mắt cũng như bóng cao su vậy nhỏ bé. Đây là cái gì? Thiên thần thư viện trưởng lão kêu lên, mặt mo đầy động dung. Cái kia một cỗ mênh ngông khí tức, giặt ra hỗn độn khí dường như núi lửa phun trào vậy dùng để, từ lòng quy thân bên trên tán phát, áp lực cự đại. Bảo hộ ngân sắc chiến hạm màn ánh sáng lóe lên, dường như tùy thời muốn diệt vong. Ngân sắc chiến hạm run rẩy dữ dội, tất cả đều là bởi vì Long Quy xuất hiện mà đưa tới. Nếu không phải Thiên Thần Thư Viện trưởng lão toàn lực thôi động, cách xa Long Quy, phỏng chừng ngân sắc chiến hạm muốn tan rã. Đầu kia Long Quy là cái gì? Vì sao ta cảm giác so với Chí Tôn còn đáng sợ hơn? Ta cảm giác đầu kia Long Quy so với Đại trưởng lão khí thế còn đáng sợ hơn. Đó là manh thú còn là cái gì? Nô Trần tiền bối tọa kỵ. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão ngươi một lời ta một lời, trong lòng chấn động không ngớt, sắc mặt kinh sợ. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, dường như thiên thể nổ lớn. Mọi người sợ hãi nhìn hậu phương vùng hư không đó, rất nhiều đang chuyển động đại tinh, bị một hạt cắt bắn trúng, bạo vỡ đi ra, tràng diện bao la hùng vĩ, thật sâu kinh động mọi người. Đồng thời, một đoàn đoàn sáng lạng quang mọc lên, từng vì sao nổ tung, đó là tàn phá vũ trụ mầm móng, một đạo quyền minh thanh rung động vũ nội, một tiếng như long ngâm, lại tựa như quy tiếu thanh âm vang vọng đất trời. Bởi ngân sắc chiến hạm nhanh chóng cách rời vùng hư không này, cho nên mọi người cũng không biết Ngô Trần nơi đó tình trạng. Thế nhưng, mọi người có thể khẳng định, Ngô Trần nơi đó tuyệt đối kinh tâm động phách, rung động thế nhân, phát sinh kinh thiên cảnh tượng. Khi mọi người dần dần lái vào, cách xa bên kia hư không, ở Hỏa Linh Nhi đám người lo lắng Ngô Trần thời điểm, Ngô Trần đã trở về. Vẫn như cũng là cái kia nhất tịch bạch đi rìa, xuất trần không rảnh, hát phát phiêu đãng, dáng người như trích tiên, khí chất như bản cổ uy hách. Ngô Trần, ngươi không sao chứ? Lam Hân đi lên trước. Vây quanh Ngô Trần nhìn chung quanh, rất sợ bỏ sót Ngô Trần thụ thương địa phương. Thạch Hạo mấy người cũng là tiến lên, lo lắng quan tâm màu sắc. Lúc này, Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lão, nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên hỏi Ngô Trần tiền bối, cái kia mảnh nhỏ không trọn vẹn vũ trụ mầm móng, ngươi luyện hóa?
Còn không có luyện hóa, chỉ là nuốt.
Ngô Trần mỉm cười, nói rõ sự thật, ngược lại cũng không có gì giấu giếm.
Cái gì?
Nuốt. Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lão thay đổi thong dong, cả kinh tròm râu đều muốn nhếch lên, ánh mắt trừng cao ngất. Những người còn lại không thể so nhị trưởng lão tốt hơn chỗ nào, từng cái thấy quỷ giáng dấp. Đây chính là tàn phá vũ trụ mầm móng, ẩn chứa hủy diệt năng lượng, Ngô Trần cư nhiên nuốt.
Ngô Trần đại ca, ngươi đem tàn phá vũ trụ mầm móng nuốt.
Thạch Hạo tiến lên, sờ sờ Ngô Trần cái bụng, lầu bầu nói Ngô Trần đại ca, ngươi ăn còn hơn ta, tàn phá vũ trụ mầm móng đều ăn, không sợ căng bạo sao?
Bên ngoài tiếng vang lên, mọi người mạnh mẽ mắt trợn trắng, Thạch Hạo rốt cục thừa nhận mình là kẻ tham ăn.
Bất quá cùng với Ngô Trần so với, Thạch Hạo hiển nhiên không thích hợp kẻ tham ăn một từ, phải biết rằng Thạch Hạo một đi ngang qua tới, vật gì vậy hầu như đều ăn rồi, cái gì thần minh pháp chỉ, có độc trái cây, vật kịch độc. Thế nhưng, cùng Ngô Trần so với, cực kỳ yếu ớt, Ngô Trần liền tàn phá vũ trụ mầm móng đều nuốt.
Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, lắc đầu nói,
ta không có toàn bộ nuốt, chỉ là nuốt một ít, đại bộ phận cũng làm cho lòng quy nuốt, đồ chơi kia đối với nó có tác dụng lớn.
Ngậy!
Toàn trương sửng sốt, thần sắc trừng càng lớn.
Cái này Ngô Trần đã quá biến thái, hắn đổ bên người cũng biến thái như vậy sao?
Nuốt tàn phá vũ trụ mầm móng, có tác dụng lớn.
Trong lúc nhất thời, mọi người hiếu kỳ, vậy rốt cuộc là dạng gì thú kinh khủng, cư nhiên lấy nuốt tàn phá vũ trụ mầm móng làm thức ăn, chẳng lẽ là thái cổ thập hung?
Bất quá, vừa nghĩ tới Ngô Trần cũng nuốt tàn phá vũ trụ mầm móng, những người khác khỏe miệng co giật, quả nhiên, cổ lời nói đối với, có nhiều sủng vật liền có nhiều chủ nhân.
Sủng vật nuốt mầm móng, chủ nhân cũng nuốt.
Sau đó, Ngô Trần không ở cùng mọi người giao lưu, xếp bằng ở ngân sắc chiến hạm bên ngoài, không bên trong, tắm rửa hư không chi lực, luyện hóa trong cơ thể tàn phá vũ trụ mầm móng.
Kỳ thực, Ngô Trần quả thực chỉ nuốt một phần nhỏ, bởi vì hắn cảm thấy vật này đối với Long Quy có tác dụng lớn, cho nên dự định đều cho Long Quy.
Thế nhưng Long Quy nuốt một bộ phận lớn phía sau, cũng không biết là cố ý lưu cho Ngô Trần, vẫn là không nuốt nổi, còn lại hơn 10 hạt cắt mịn hạt không có thôn phệ.
Ngô Trần cảm thấy đáng tiếc, không muốn lãng phí, cho nên đem còn thừa lại hơn 10 hạt hạt cắt nuốt trọn, lấy bản cổ phù hiệu luyện hóa.
Một liên hoành độ mấy ngày, Ngô Trần luyện hóa đến mấy hạt hạt cắt phía sau, phát hiện đối với nhục thân trợ giúp vẫn chưa bao lớn, chính là thôi.
Không thể cứ như vậy lãng phí những thứ này không trọn vẹn vũ trụ mầm móng.
Ngô Trần khẽ nói.
Sau đó hắn làm ra một cái lệnh, khiến Thiên Thần Thư Viện trưởng lão đều gọi thẳng đáng sợ cử động.
Chỉ thấy hắn câu thông khai thiên tiên phủ, thiên hoàng, vô trung trung ở trên vô thượng thần lực, thân ra ngũ chỉ, chụp vào xẹt qua chư thiên tinh thần, tinh thể.
Ngô Trần tiền bối đây là muốn cần gì phải?
Ngô Trần cường đại thâm nhập lòng người, nhất cử nhất động của hắn đủ để gây nên mọi người chú mục.
Ngân sắc chiến hạm bay vút tốc độ cực nhanh, xuyên toa vũ nội, chu vi từng vì sao, một viên chuyển động tinh thể sẽ qua.
Mà Ngô Trần bày ra vô thượng thần lực, ngũ chỉ như thiên, thường thường bắt giữ một ngôi sao, một khỏa đại tinh.
Trích tinh chóc nguyệt.
Thấy một màn này, thiên tiêu nhóm cứng họng, trong truyền thuyết thực lực cường hãn vô thượng đại năng giả, có thể vung kiếm chạm tinh thần, tiện tay có thể trích tinh, có thể bắt nguyệt.
Bây giờ, Ngô Trần không phải đúng là như vậy sao?
Chương 218, ngôi sao vì châu, ngân hà làm dây, rèn trí tôn vũ khí.
Ngô Trần tiền bối đây là muốn cần gì phải?
Nhìn Ngô Trần trích tinh chóc nguyệt, mọi người sửng sốt, chấn động với Ngô Trần thủ bút.
Thuận tay tháo xuống ngôi sao, phất tay bắt lấy dưới đại tinh, hết thể áp xúc với nơi lòng bàn tay, như thế thần uy không tầm thường người có thể đụng, chỉ có thực lực đạt được đạt đến nơi tuyệt hảo mới có thể làm được.
Các ngươi mau nhìn, cái kia hình như là
không trọn vẹn vũ trụ mầm móng.
Đột nhiên, có thiên kiêu kêu to chỉ hướng Ngô Trần, bị cử động của hắn kinh động đến.
Ngân sắc chiến hạm như xuyên toa trong tuyến nguyệt, cảnh vật chung quanh như lưu quang, thoáng qua rồi biến mất, nhưng mà Ngô Trần lại như đi bộ nhàn nhã, trích hoa vậy hái ngôi sao, đại tinh.
Chút bất chi bất giác, Ngô Trần trong tay có một viên trong suốt lóe lên, lóng lánh đoá đoá tinh mang hạt châu nhỏ, cùng với ba miếng sặc sỡ mà lưu quang lưu chuyển hơi lớn hơn hạt châu.
Những thứ này đều là ngôi sao cùng đại tinh, bị Ngô Trần thần lực áp xúc.
Đúng lúc này, Ngô Trần nhìn lòng bàn tay hạt châu, hơi ngạch thủ, mắt lộ ra thỏa mãn màu sắc, sau đó toàn thân nở rộ rừng rực, sắc sỡ lóa mắt, phảng phất nhất tôn vô thượng tiên, cùng thiên địa cùng tuổi, nhật nguyệt bởi vì hắn mà phát động.
Hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng về xa tế thiên vũ ngân hà phủi đi, tiên vận lượn lờ.
Ùng ùng.
Tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, cách xa nhau khá xa, giống như một điều điều sông nhỏ ngân hà, phảng phất hải nạp bách thế, hội tụ thành ba con suối nhỏ, như sao rơi sáng lạ, tụ vào Ngô Trần trong tay.
430.
Trong một sát na, Ngô Trần trong lòng bàn tay nhiều hơn 3 cái ngân mang nhấp nháy sợi tơ. Ngân hạ biến hóa tuyến. Nhìn một màn này, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão ngược lại quất lương khí, trong lòng bước lên kinh đảo hãi lãng. Ngân hà ẩn chứa vô hạn lực lượng, có ngôi sao ngân hà chi lực, Ngô Trần tiền bối đem 3 cái ngân hà ép thành tuyến, cái này cũng phải cần vô thượng thần lực cùng với khống chế lực mới có thể làm được a. Nhị trưởng lão tim đập nhanh nói, con ngươi nhìn kỹ Ngô Trần trong tay ngân sắc tuyến, mỹ mắt mạnh mẽ chọn. Ngôi sao vì châu, ngân hà làm dây. Ngô Trần tiền bối hắn đây là đang đoán tạo chí tôn vũ khí. Tứ trưởng lão thì thào một tiếng, sau đó cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, Ngô Trần triển lộ nghệ thuật một dạng phù văn, ngón tay chuyển động, bên trong chiếc nhẫn chữ vật phi ra rộng lượng thần liêu, những thứ này đều là hắn thường ngày thu quát đến, đối với mình cũng vô dụng thần liêu. Mặc dù đối với chính mình vô dụng, nhưng là đối với tu giả mà nói, giá trị vô lượng. Rộng lượng thần liêu không có vào hạt châu, ngân tuyến bên trong, huyền ảo trận pháp ẩn hiện, có kinh thiên oai, đại khủng bố ẩn chứa trong đó. Sau một khắc, Ngô Trần phun ra 6 hạt tàn phá vũ trụ mầm móng, dung nhập trong hạt châu. Một màn này, cả kinh thiên thần các trưởng lão không một không biến sắc. Mọi người đều biết, không chọn vẹn vũ trụ mầm móng, ẩn chứa đại khủng bố, cực kỳ không ổn định, có vô hạn ma tính. Nhưng mà, Ngô Trần cũng là thủ pháp thành thạo, lấy vô thượng uy áp luyện không chọn vẹn vũ trụ mầm móng, mài vào 3 viên đại trong hạt châu. Làm xong đây hết thảy, Ngô Trần trọng đồng một quang huy hiện lên, hắn cắt vỡ ngón tay, tích xuất 3 giọt máu tươi, dung nhập đại hạt châu. Sát na. Ông. Vô tận thần lực ba động, dường như lăn tăn rung động, lấy Ngô Trần lòng bàn tay khuếch tán, ầm ầm rung động, chấn được ngân sắc chiến hạm muốn văng tung tóe, tứ phân ngũ liệt. Không tốt. Ngân sắc chiến hạm muốn hủy. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhóm kinh sợ. Cũng may thời khắc mấu chốt, Ngô Trần ngũ chỉ lại tựa như thiên địa lao tù, chấn áp xuống sở có sóng chấn động, co rút lại với nhất định phạm vi, phòng ngừa ngân sắc chiến hạm tan vỡ, khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khi mọi người chấn định lại, lần nữa nhìn lại, lúc này, Ngô Trần lòng bàn tay có 3 cái hào quang lưu chuyển trên đó trôi đeo tay, thụy hà dâng lên, thu hút tâm thần người ta. Chí tôn vũ khí. Đây là chí tôn vũ khí. Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lão dẫn đầu lên tiếng, mặt mo kinh sợ, đồng tử co rút lại, tay đang run rẩy. Hết thảy thiên tiêu, bất luận là Thập Quan Vương vẫn là Độc Cô Vân đám người, đều chết kinh ngạc. Gì? Cái kia 3 cái trôi đeo tay là chí tôn vũ khí. Ngô Trần luyện chế ra chí tôn vũ khí. Hơn nữa còn là một hơi thở làm ra 3 cái. Vừa nghĩ tới này, trong lòng mọi người bước lên kinh đảo hãi lãng, trầm đồng chập trùng, quen mắt nhìn Ngô Trần lòng bàn tay chua đeo tay. Đây chính là chí tôn vũ khí à, đương đại có thể nắm giữ chí tôn vũ khí, không người nào là đại gia tộc, hầu như chí tôn vũ khí đều nắm chặt với chí tôn trong tay. Bây giờ, Ngô Trần lấy ngôi sao vì châu, ngân hà làm dây, vào biển số lượng thần liêu, rèn 3 cái chí tôn vũ khí, nếu như truyền ra, tất nhiên gây nên đại chấn động. Chuyện này, chuyến đi phỏng trừng muốn hủ chết một đống lao bất tử. Một danh nhân tiên hậu duệ, đến từ một đại trưởng sinh gia tộc thiên kiêu mở miệng, cười hát hát nói. Nghe vậy, mọi người không thể phủ nhận gật đầu. Kỳ thực, thiên kiêu nhóm cũng không biết, có một Thiên Thần Thư Viện trưởng lao nhóm biết được, nhìn nhau hoảng sợ. Cái này 3 cái chuỗi đeo tay bất phàm nhất không phải ngôi sao, đại tinh, ngân hà, cũng không phải không trọn vẹn vũ trụ mầm móng, mà là cái kia biến mất trận pháp, cùng với Ngô Trần ba giọt huyết. Thân là Thiên Thần Thư Viện trưởng lão. Thực lực cường đại, tuệ nhãn như thần, tự nhiên nhìn ra được chuỗi đeo tay bất phàm, dù sao bọn họ nhưng là toàn bộ hành trình nhìn Ngô Trần luyện chế. Chuỗi đeo tay kinh khủng nhất nhất khắc, là Ngô Trần nhỏ vào tự thân máu nhất khắc. Một khắc kia, chuỗi đeo tay bùng nổ uy năng, làm cho cường đại như bọn họ đều tim đập nhanh, mao cốt tủng nhiên. Đó là tiên vương máu. Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lao hướng về phía các trưởng lao khác truyền âm, hắn không dám lộ ra, rất sợ hại Ngô Trần. Phải là tiên vương máu. Bằng không tại sao có thể có uy lực như vậy? Truyền thuyết, tiên vương máu có thể so với tiên dược, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên bất phàm a. Tất cả trưởng lao nhóm lẫn nhau truyền âm, nói chuyện với nhau nhiệt liệt. Hưu. Ngô Trần liếc nhìn trong tay chuôi đeo tay, sau đó bay vào ngân sắc chiến hạm bên trong, ở chúng nhân chú mục phía dưới đưa tay xuyến đưa cho Hỏa Linh Nhi tam nữ. Thuận tay luyện chế phòng thân vật, về sau nếu là ta không ở, tay này xuyến có thể bảo vệ các ngươi một mạng, chí tôn đều khó khăn công. Các ngươi khoái tích huyết luyện biến hóa a. Ngô Trần mỉm cười, trong mắt có nhu hòa màu sắc. Hỏa Linh Nhi tam nữ cảm động, ma nữ nết miệng cười, mang theo ma nữ thiên tính, cười hì hì tiếp nhận Ngô Trần chuôi đeo tay, sau đó trước mặt hôn Ngô Trần một ngụm, nói: "Tiểu sắc ma, cảm ơn ngươi rồi." Hì hì. Còn lại hai nữ cũng là dồn dập nói theo, thấy nam thiên kiêu nhóm thán phục, Ngô Trần tiền bối mị lực cự đại a, thủ bút ghê gớm thật, luyện chế 3 cái chí tôn vũ khí, chỉ để lại bạn gái phòng thân. Nữ thiên kiêu nhóm mắt lộ ra ước ao, chính mình nếu như hỏa linh nhi các nàng tốt biết bao nhiêu. Không tốt, chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, tứ trưởng lão kêu lên, nhắc nhở mọi người. Ừm. Ở đâu có địch nhân? Địch nhân ở thì sao? Ta không thấy được à? Cái này nhất kinh nhất sạ, thiên kiêu nhóm kinh ngạc, mắt lộ ra hoang mang, cũng không nhìn thấy sinh linh gì, có thể các trưởng lão làm sao vẻ mặt nghiêm túc. Chính là Ngô Trần cũng là chân mày khinh thiêu một cái, mâu quang mịt mở hiện lên vẻ sáng bóng. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp phải, cái này phiền toái, hy vọng có khác cái loại này khủng bố cổ tổ. Các trưởng lão như mày, lấy ra vũ khí đề phòng. Không bao lâu, các trợn, rốt cục nhìn thấy các trưởng lão đề phòng ngưng trọng nguyên nhân. Chương 219, cổ tổ cấp chiến linh, vô địch hậu thế. Ngân sắc chiến hạm trên con đường phía trước, vũ khí phiêu đãng, từng tia từng sợi, nhàn nhạt mông lung, từ đàng xa tàn phá tinh thể bên trong tỏa ra. Rất nhanh, Thạch Hạo các loại, chờ, thiên kiêu liền chú ý tới các trưởng lão phòng bị nguyên nhân. Một cố không được tự nhiên, cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên, gặp nguy hiểm tới gần, vô cùng sắc bén, khí cơ trực thấu quá ngân sắc chiến tướng phòng ngự bức bách trên người mọi người. Vô thanh vô tức, một con thuyền huyết sắc cổ thuyền chậm rãi xuất hiện, từ tinh thể trong phế tích phiêu đắng ra, tuy là tốc độ thong thả, thế nhưng mắt sáng nhìn ra được hướng ngân sắc chiến hạm mà đến. Quả nhiên là chiến linh. Hy vọng không có cổ tổ cấp chiến linh. Mấy vị trưởng lão dồn dập mở miệng, báo cho biết thư viện đệ tử, chiến linh khủng bố. Gào. Đông nhiên, huyết sắc cổ thuyền truyền đến gầm rú, thanh âm khiếp người, kích khởi mọi người trận trận nổi da gà, cả người đến xương băng lãnh. Lúc này, mỗi người đều là như lâm đại địch, không dám có nửa điểm thư giãn, chỉ có Ngô Trần bình tĩnh như hắn, không hề bận tâm. Tập trung nhìn vào, Ngô Trần trọng đồng mịt mờ hiện lên vẻ sáng bóng, đó là vẻ hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Không sai, chính là hưng phấn. Hưng phấn huyết sắc cổ thuyền đến. Rốt cuộc đã tới, chiến linh. Ngô Trần trong lòng nói nhỏ một tiếng. Ngô Trần sở dĩ sẽ đến giới mộ phần, đó là bởi vì hắn đi qua hoàn mỹ tiểu thuyết, biết đạo giới mộ phần có rất nhiều chỗ tốt, một người trong đó chỗ tốt chính là chiến linh mang tới tạo hóa. Có thể nói, Ngô Trần sẽ đến giới mộ phần, cái thứ nhất liền là hướng về phía chiến linh mà đến. Đợi chút nữa nếu là có cổ tổ cấp chiến linh, toàn bộ giao cho ta. Ngô Trần đột nhiên hướng về phía các trưởng lão nói rằng. Không đến khoảng khắc, rất nhiều chiến linh đánh vào ngân sắc chiến hạm bên trong, cùng với thiên kiêu nhóm chém giết, mà đồng thời khác, như Ngô Trần sở liệu, cổ tổ cấp chiến linh xuất hiện. Các ngươi tận lực giết nhiều chiến linh, đối với các ngươi mới có lợi. Ngô Trần hướng về phía Hỏa Linh Nhi tam nữ, Tiêu Viêm đám người truyền âm phía sau, bước ra ngân sắc chiến hạm, như vẫn thạch xuống tới, bay về phía cổ tổ cấp chiến linh. Oeng. Ngô Trần giống như một đầu tránh thoát ngàn vạn năm gông xiềng tuyệt thế mãnh thú, đụng phải cổ tổ cấp chiến linh lảo đảo bay ngược. Giống. Cổ tổ cấp chiến linh rít gào, thanh âm lại tựa như xé rách thiên vũ, chu vi ngôi sao nứt ra khe hở. Ngô Trần hừ lạnh, lấy ra thiên hoang, quét ngang hướng cổ tổ cấp chiến linh. Cùng thời khắc đó, huyết sắc cổ thuyền lại một lần nữa lao ra 3 gã cổ tổ cấp chiến linh, hướng về Ngô Trần lướt đi. Chúng nó có thể cảm nhận được Ngô Trần khủng bố, bản năng xuất hiện, dự định cùng nhau đối kháng Ngô Trần. Đây là một hồi đỉnh cấp đại chiến, vì đỉnh phong tồn tại tranh phong. Thiên hoang tranh minh, tựa hồ đang vui sướng gầm rú. Vì mình có thể lần nữa có một ngày tham dự vào đỉnh phong tranh phong mà vui vẻ. Khoảng cách lần trước thiên hoang bị mang vào như thế chiến đấu, muốn theo đuổi tố đến trước kỷ nguyên, thái cổ thập hung còn khi còn tại thế, lúc này cự ly này thời điểm, quá xa xưa. Hưng phấn sao, vậy thì bồi ta cùng nhau nhiều chạm sát vài cái. Ngô Trần cảm nhận được thiên hoang réo vang, cười lớn một tiếng, tràn ngập vạn cổ hào hùng. Giống. Tựa hồ nghe hiểu Ngô Trần lời nói, cổ tổ cấp chiến linh rít gào, vũ khí lượn lờ toàn thân. Khủng bố mà cường hãn, đánh rách tả tơi đại tinh. Chỉ thấy một đầu chiều dài hai cánh ngân sắc cổ tổ chiến linh, ngũ chỉ dường như quỷ trảo, phảng phất từ cửu u lộ ra, cùng với thiên hoang đụng nhau, vang lên hỏa tinh, kim loại va chạm thanh âm. Đó là đã biến mất cửu thiên thập địa chủng tộc thiết quỷ tộc. Nhìn thấy ngân sắc cổ tổ chiến linh, có trưởng lão nói ra tình hình thực tế. Thiết quỷ tộc chính là cửu thiên thập địa một đại chủng tộc thân bí, dị vực đánh một trận, chủng tộc bị diệt, thế nhưng không thể phủ nhận, hai tộc chiến lực cường đại. Từng là cửu thiên thập địa đối kháng dị vực một đại quân đầy đủ sức lực. Mà nay, nơi này một đầu cổ tổ cấp chiến linh, vì thiết quỷ tộc chí cường giả. Còn lại ba đầu cổ tổ cấp chiến linh cũng là lai lịch phi phàm, hoặc là một ít tuyệt chủng chủng tộc, hoặc là một ít bây giờ còn sinh động với cửu thiên thập địa đỉnh phong chủng tộc. Ngô Trần một người lực chiến tứ đại cổ tổ chiến linh, thần mang đãng được như sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt, rất có hãn hải kích thiên tư thế. Thiết quỷ tộc cổ tổ chiến linh rít gào, hóa thành một đầu thanh diện răng nanh ác quỷ. như quỷ trong hoàng, quỷ trong vương giả, ngày càng ngạo nghễ. Nó một cước đạp băng một khỏa đại tinh, cắn nuốt hết một cái ngân hà, dày đặc quỷ khí xen lẫn ngân quang, ba đạo phong mang xé nước thiên địa vậy, từ quỷ trảo bên trong bắn ra. Thiết quỷ tộc thiên phú thần thông. Nhìn một màn này, Thiên Thần thư viện trưởng lão vẻ sợ hãi, nếu như không phải Ngô Trần trước đó theo chân bọn họ nhánh biết, nếu như mình không có xin giúp đỡ, như vậy các ngươi liền an tâm bảo vệ tốt học sinh. Thiên Thần thư viện trưởng lão, không người nào là lãnh đời cao thủ. Ở Cửu Thiên thập địa địa vị cực đại, tùy tiện dậm chân một cái, tứ phương kinh thập phương run rẩy. Nhưng mà, chính là chỗ này nhóm cường giả, nhìn thấy Thiết Quỷ tộc cổ tổ chiến linh xuất động thiên phú thần thông nhất khắc, tim đập nhanh kinh hãi, xương da sợ, sắc mặt ngưng trọng. Cùng thời khắc đó, mặt khác ba gã cổ tổ chiến linh cũng là phát cuồng, thôi động tự thân mạnh nhất thần thông, đại sát thuật. Thấy thế, Ngô Trần cầm trong tay thiên hoàng, một tiếng côn bằng rẽ dài không hiểu vang vọng, hắn biến hóa một đầu côn bằng. Vào tinh hải thành côn ngư, phiên giang đảo hải, khuấy động ngân hà phong vân, với hỗn độn đại hải chìm nổi, nhập không biến hóa côn bằng, ngao du thiên địa, tung không hoành hoàn vũ. Côn bằng bảo thuật hiện. Đã từng danh chấn tiên cổ thái cổ thập hung bảo thuật, cùng loạn thế thời kỳ yên lặng, ở nay nhất khắc, thái cổ thập hung bảo thuật huy hoàng, nở rộ. Vâng. Ngô Trần cầm trong tay thiên hoàng, thi triển côn bằng trí cường bảo thuật, nở rộ thiên hoàng thần uy, ma diệt rơi thiết huyết cổ tổ chiến linh thần thông. Lần nữa quét ngang, thiên hoàng xuất kích, Ngô Trần đánh tan tam đại cổ tổ chiến linh đại thần thông, đại sát thuật tất cả đều thành bột mịn. Không. Côn bằng kinh thiên, Ngô Trần quét ngang, cổ tổ chiến linh thê thảm rít gào, một màn như thế, trùng kích mọi người tâm linh. Thiên hoàng đi theo côn bằng, chinh chiến một tiếng, chém thần giết ma, tàn sát manh thú, thần cầm, vô vật bất phá. Trong thời kỳ thái cổ, thiên hoàng dính đầy thần huyết, giết được bao nhiêu trí cường giả sợ, vạn tộc sợ run, nhắc tới thiên hoàng đều biến sắc, sợ run lên. Bây giờ, thiên hoàng thần uy ở Ngô Trần trong tay ở hiện, một kích đâm thủng thiết quỷ tộc cổ tổ chiến linh thần thông, một kích phá diệt còn lại cổ tổ chiến linh sát thuật. Không đến khoảng khắc, thiên hoàng xuyên thủng thiết quỷ tộc cổ tổ chiến linh thân thể, chém chết còn lại cổ tổ chiến linh. Giờ khắc này, Ngô Trần phong thái chất việt, thần mưa rơi, tắm rửa trong đó, hắc phát sáng lạn thành kim, toàn thân thần hy. Thập Quan Vương, Thạch Hạo, Thiên Thần thư viện trưởng lão, mọi người giật mình thần, bọn họ phảng phất thấy được thái cổ thập hung, côn bằng cầm trong tay thiên hoàng, đại biểu cho vô địch. Lúc này Ngô Trần, vô địch phong thái, bày ra lâm ly. Côn bằng nếu là có linh, chết nhắm mắt, nó bảo thuật bảo cụ đem ở thời đại này, tiếp tục kéo dài nó huy hoàng, từ Ngô Trần kéo dài. Nhị trưởng lão cảm thán, mắt thấy đứng sừng sững trong vũ trụ Ngô Trần, trong mắt có kính nể. Chiến linh vừa chết, như ghi lại giống nhau, cuồn cuộn thần hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Trần thần hồn bên trong, tráng đại Ngô Trần thần hồn. Quả nhiên hữu dụng. Ngô Trần hơi vui vẻ. Hắn bây giờ đi đến một bước này, càng về sau càng là khó tu luyện, dù sao đây là bản cổ đường, so với những thứ khác thành tiên lộ càng thêm chắc trở, nhưng có thể khẳng định, một ngày thành công, Ngô Trần đem vô địch hậu thế. Chương 220, đủ để căng bạo vũ trụ thân thể. Ngô Trần toàn diệt cổ tổ chiến linh, ngân sắc chiến hạm ở trên chiến linh nhóm rít gào, như thủy triều rút đi. Cổ tổ chiến linh đều thua, chúng nó ở được chỉ có chết. Thạch Hạo đám người đều có thu hoạch, lần lượt đạt được thần hồn để thăng. Giết chết một người chiến linh là có thể từng tí để thăng thần hồn, mà giết chết 100 thần hồn lớn mạnh một ít, càng cao cấp chiến linh, chạm sát phía sau thần hồn lớn mạnh được càng nhiều. Thập Quan Vương khẽ nói, giữa hai lông mày có chân long khí. Chật, Thập Quan Vương không tự chủ được nhìn về phía Ngô Trần, mâu quang thiểm thước, những người khác nghe nói Thập Quan Vương lời nói, cũng là vô ý thức chú mục hướng Ngô Trần. Ngô Trần chạm sát cổ tổ cấp chiến linh, hơn nữa còn là bốn đầu, cái kia lớn mạnh thần hồn hẳn là thiếu. Đột nhiên, gào gừ, như xé nước thiên địa, băng diệt đại tinh tiếng kêu vang vọng, điếc thai Thạch Hạo che lỗ thai, màng thai ông động, kém chút thai điếc. Mà một ít không chịu nổi thiên tiêu, thất khiếu chảy máu, kêu thê lương thảm thiết, màng thai nổ tung. Sau một khắc, Thiên Thần thư viện trưởng lao nhóm, thân thể bước lên thần quang, bao phủ ngân sắc chiến hạm, làm cho Thạch Hạo bọn họ dễ chịu một ít. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có cổ tổ chiến linh? Thập Quan Vương nhíu mày, chán ngưng trọng. Chiến linh thực lực cường đại, bọn họ mọc lĩnh hội. Phải biết rằng, chiến linh là chết trận anh linh biến thành, hầu như đều là ngày xưa cường giả khủng bố, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, dần dần sinh ra mới ý thức. Đây chính là chiến linh. Từng cái chiến linh, đại biểu cho cường giả. Không phải cổ tổ chiến linh. Nhị trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. Không phải cổ tổ chiến linh. Là siêu việt cổ tổ chiến linh chiến linh. Chết tiệt, lúc này đây giới mộ phần một nhóm không trôi chạy à, đầu tiên là không trọn vẹn vũ trụ mầm móng, hiện tại liền trong truyền thuyết siêu việt cổ tổ chiến linh đều xuất hiện. Sau đó, mấy vị trưởng lão nói ra nguyên nhân, thần sắc như lâm đại địch, cửu hoàng đồ các loại, chờ, bảo khí đều lấy ra. Gào gừ. Lại một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Nô Trần lãnh điện hiện lên, nhìn kỹ hướng xa xa. Nơi đó có lấy một viên lớn vô cùng tàn phá tinh thể bên trên xương mù xám mông lung, phun ra nuốt vào bàng bạc, một con thuyền khổng lồ huyết sắc cổ thuyền từ tinh thể trong xương mù lái ra. Huyết sắc cổ thuyền khổng lồ, có sơn nhạc nguy nga khí thế, thân thuyền bên trên loang lổ tuế nguyệt vết tích, cổ lão mà cửu viễn, tràn ngập huyết khí. Thật là lớn huyết sắc cổ thuyền. Lẽ nào hôm nay bọn ta muốn chôn thây ở đây? Trưởng lão kinh ngạc, nhìn chằm chằm khổng lồ huyết sắc cổ thuyền, giọng nói trầm thấp. Đúng lúc này, huyết sắc cổ thuyền hắc vụ bốc lên, phô thiên cái địa, lại tập trung nhìn vào, cái kia căn bản không phải hắc vụ, mà là chiến linh, một mảnh đen kịt chiến linh, phô thiên cái địa. Một màn này, làm cho Thạch Hạo một đám người hít một hơi lanh khí. Xong đời. Đó cũng không phải nhất tuyệt vọng một màn, huyết sắc cổ thuyền phô thiên cái địa chiến linh tản ra, phảng phất một đạo hắc cửa mở ra, một đạo như hoàng kim chói mắt chiến linh từ đó đi ra. Nó thân hình đồ sộ không gì sánh được, dường như một khỏa đại tinh, toàn thân kim quang, tản ra âm lanh quỷ dị, cự nhân ý hệ. Nương theo nó từng bước đi ra, thân mình của nó từng bước cất cao, tăng lên theo cấp số nhân, sắc thực dọa hỏng mọi người. Khi nó dừng bước lại, mọi người sợ hãi bao quát thiên thần thư viện trưởng lao ở bên trong. Hoàng kim chiến linh lớn đến vô biên, so với tàn phá bảng đại tinh thể còn cự đại, so với tất cả đại tinh đều cự đại, mênh mông vô biên, giống như một tôn vũ trụ cự nhân, thân thể chiếm giữ cái này nửa phiến thiên địa. Hoàng kim cự nhân. Đây là hoàng kim cự nhân, cửu thiên thập địa đến nay còn sinh động với đỉnh phong trong tộc quần trí cường chủng tộc, hoàng kim cự nhân nhất tộc. Hoàng kim cự nhân, được xưng thế gian nhất to lớn chủng tộc, nghe đồn hoàng kim cự nhân già nhất thủy tổ phóng thích chân thân, quang thân thể đều có thể căng bạo một vùng vũ trụ. Mà trước mắt hoàng kim cự nhân, thân thể chật ních nửa phiến thiên địa, chung quanh đại tinh, tinh thể, có vẻ nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Song, song, đây tuyệt đối là cao cấp nhất chiến linh. Trưởng lão mắt lộ ra tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, từng tiếng lệnh truyền âm truyền đến, quanh quẩn mọi người bên tai. Ta tới ngăn bọn họ lại, các ngươi tiếp tục tiến lên, yên tâm ta không sao. Nô Trần đột nhiên truyền âm nói. Sau đó, không phải đám người sốt ruột đáp lại, Nô Trần một trưởng vỗ ra. Mênh mông thần lực hiện lên, thôi động ngân sắc chiến hạm đi trước giới mộ phần. Nô Trần. Tiểu sát ma. Nô Trần đại ca. Nô Trần tiền bối. Mọi người kêu to, khỏe mắt. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn tại sao gọi gọi, Nô Trần vẫn chưa quay đầu. Bọn họ cuối cùng nhìn thấy Nô Trần một màn, là Nô Trần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếu phá chư thiên tinh thần, ngân hà vang tung tóe. Chợt thân thể của hắn như thiên địa đồng thọ, dường như bản cổ giống nhau, cực nhanh tăng trưởng. Trong nháy mắt, Nô Trần pháp thân che khuất bầu trời, chu thiên tinh thể ở tại thân thể cao lớn dưới, nhỏ bé bất ham, hắn vô cùng to lớn, mênh ngông khí thế, khí thôn hoàn vũ, cùng hoàng kim cự nhân đều chiếm nửa phiến thiên địa, lẫn nhau giằng co. Giờ khắc này, Nô Trần phảng phất bàn cổ trên đời, chân đạp vũ trụ, tay bắt ngôi sao, mênh ngông bàng bạc, hằng cổ ở giữa thiên địa. Khoe mắt liếc mắt một cái đã tiêu thất ở phương xa ngân sắc chiến hạm, Nô Trần âm thầm ngạch thủ, ánh mắt nhìn kỹ hướng hoàng kim cự nhân chiến linh. Có thể không hề ràng buộc đánh một trận. Thinh linh, Nô Trần cũng không phải là cái gì đại vô tư, lấy thân vì mọi người đoàn hậu, mà là hắn không muốn để cho mọi người nhìn thấy bí mật của mình. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, cũng không muốn hiện tại bại lộ, hắn muốn đem các loại trở thành đòn sát thủ, ứng đối tương lai cùng vô thượng cự đầu chiến đấu. Làm. Nhộn nhạo thiên vũ tiếng chuông, vô trung trung hiện lên. Suy. Khai thiên tiên phủ giữ Nô Trần trong tay, vô ngân hỗn độn khí phụt lên, khiến cho Nô Trần lượn lờ hỗn độn. Dường như từ trong hỗn độn mà đến cự nhân, mang theo khai thiên tích địa, mang theo bản cổ ý chí mà đến. Hô! Trong vũ trụ treo lên tịch quyển toàn bộ thiên địa cương phong, là thiên hoang ở Nô Trần trong tay vũ động, cương phong nổi lên bốn phía, thổi nước đại tinh, quát toái tinh thần. Sau một khắc, kinh động mảnh thiên địa này chiến đấu gõ, hai vị hàng cổ một dạng cự nhân, triển khai đủ để xé rách mảnh thiên địa này chiến đấu. Hai người khẽ động một nhóm gian, ngôi sao nhật nguyệt tảm đạm, quần tinh sợ run. Hoàng kim cự nhân vung ra một quyền, đánh rơi xuống mảng lớn ngôi sao, mênh mông thần lực như quần quận trường hồng, quyền chấn vũ một. Sáu trụ, oanh sát hướng Nô Trần. Nô Trần không, thiên hoang đánh về phía phô thiên cái địa sông về phía mình tảng lớn chiến linh, ầm ầm nổ, như loạn diệp phiêu linh, thành phiến chiến linh, rơi xuống lã chã. Đồng thời, Nô Trần một quyền đánh ra, xét qua một mảnh ngân hà, cả phiến ngân hà bạo phí nổ tung, ngân hà rũ xuống, một quyền vô địch. Oanh. Hoàng kim cự nhân. Được xưng trong thiên địa lớn nhất chủng tộc, đồng thời cũng là trong thiên địa số một số hai lực lượng chủng tộc, số một số hai nhục thân cường đại bộ tộc. Hoàng kim nhất tộc vô thượng giả, từng cùng thiên giác kiến tranh phong quá lực lượng, từng với tu được bất diệt trải qua cường giả tranh phong quá, chủng tộc cường đại, thiên địa nan chôn cất diệt. Mà nay, Ngô Trần dường như bản cổ hóa thân, pháp tướng khổng lồ, sắp căng bạo mảnh thiên địa này, cùng với hoàng kim cự nhân trí cường giả chinh phạt. Đây là lực lượng đụng nhau, thân thể đụng nhau, với mảnh này cổ xưa vũ trụ tiến hành, dường như bản cổ chém giết 3000 ma thần. Chương 221, hư đạo thần hồn cực cảnh. Ngô Trần cùng với hoàng kim cự nhân chém giết, hai người pháp thân khổng lồ, mênh mông như vũ, to lớn tinh thể ở trước mặt bọn họ nhỏ bé. Ùng ùng. Hai người chiến đấu âm thanh, tuyên truyền giác ngộ, tựa như vũ trụ đều phải bị đánh nứt, phải trở về mở lại hỗn độn thời điểm. Mảng lớn ngôi sao như lá rụng, dồn dập rơi xuống, bị hai người chiến đấu lan đến, rung động mà rơi xuống. Thành phiến ngân hà vỡ vụn, ánh sáng sáng chói không ở, ảm đạm không gì sánh được, hóa thành một cái chết ngân hà toái mang. Nhưng mà, những ngôi sao này, ngân hà chỉ có thể nói là vận may, phần lớn đại tinh, ngân hà thành phiến bao phủ với ngập trời trong ánh sáng. Quang mang như hỗn độn hồng thủy, thần hy rừng rực, bao phủ phương thiên địa này. Giống. Hoàng kim cự nhân rít gào, chỉ là vừa hô, ngôi sao đều vỡ thành bột mịn. Cũng may đây là đang giới mộ phần ngoại vi, nếu là ở giới trong mộ, hai người chiến đấu đủ để hủy diệt rất nhiều đại tạo hóa. Lúc này, giới trong mộ một chỗ cổ chỗ cũ, một chỗ lại tựa như không đáy vực sâu. Vực sâu có thủy, đen thùi được phát quang, có ngân bạch, kim 17 sắc thi cốt phiêu phủ trên đó, những hài cốt này có tiên vận, tản ra ánh sáng dịu dịu. Hiển nhiên, những hài cốt này bất phàm, sinh tiền giả tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa y hệt, thậm chí có thể là tiên. Thi cốt phiêu phù hắc thủy bên trong, tỏa ra huy hoàng đồng thời, có dữ tợn tiếng hô, tan nát tâm can, từ thi cốt bên trong phát sinh. Tựa hồ đang không cam lòng chết ở chỗ này, an nghỉ nơi này. Tựa hồ đang rít gào, không chịu cam lòng ở chỗ này, muốn trọng về thiên địa. Đột nhiên, một tiếng sóng chấn động bé nhỏ truyền đến, tạo nên hắc thủy rung động, thủy trung thi xương bởi vì rung động đụng vào nhau, vang lên tiên vận kim quang, mang theo âm tà chi khí. Cái này ba động không phải là cái gì. Chính là Ngô Trần cùng Hoàng Kim cự nhân chiến đấu, hai người tạo thành thanh thế lớn, truyền vang đến tận đây cũng còn có thừa sóng. Hoa lạp lạp thủy tiếng vang lên, xích sắt khóa đan vào tiếng va chạm theo sát tới. Chỉ thấy vực sâu ở chỗ sâu trong, thi cốt không dám đến gần một nơi, có một đạo sinh linh thân ảnh, thấy không rõ răng rớp, dữ tợn hung lệ khí hơi thở, ma khí ngập trời. Là người nào đang chiến đấu, cổ ba động này? Cửu thiên thập địa Hoàng Kim cự nhân, còn có một cái là ai? Chưa bao giờ có khí tức. Chẳng lẽ là ta dị vực lại đánh vào cửu thiên thập địa, mau tới đây cứu ta đi ra ngoài. Ta muốn giết sạch tất cả cửu thiên thập địa người. Hung lệ ngập trời thanh âm vang vọng, chấn được hắc thủy rung chuyển, thi cốt tỏa ra quang mang, nên hợp nên thanh âm. Bên kia, giới mộ phần một chỗ khác, một khối cổ xưa đại lục, ngũ hành đại lục. Đây là một chỗ bị vứt bỏ đại lục, ở chỗ sâu trong có một bảo bình hình răng núi. Bảo bình ánh ánh phát quang, vô số tiếng thê lương thấm thanh âm của người vang lên, dường như bách quỷ dạ hành. Hoành hành vũ trụ, tàn sát diệt sinh linh. Đúng lúc này, câm miệng, cho hết ta đàng hoàng trở về. Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, vô cùng kinh khủng, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, bên ngoài quát lớn một tiếng, bách quỷ sấm nhân vậy thành âm hơi ngừng. Làm xong đây hết thảy, này đạo hư ảo thân ảnh ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, sau đó cũng không quay đầu lại trở lại bảo bình trên núi. Nếu là có người ở chỗ này, định sẽ phát hiện, hư ảnh kỳ vọng phương hướng, chính là Ngô Trần cùng Hoàng Kim cự nhân chiến đấu phương hướng. Lấy thân là đồng hồ. Là ta phải đợi Hồng Trần cạnh tranh độ nhân sao? Đáng tiếc lại có chút không giống. Đây là giới mộ phần một chỗ bảo địa, có một viên tráng kiện tang thương cổ thụ tươi tốt, cành lá sum suê, có thể thấy rõ ràng cành lá mạch lạc huyền diệu, khắc lấy đạo vận, mỗi một mảnh nhỏ cũng không giống nhau. Xưa nay hiếm thấy vạn đạo cây. Vạn đạo tàng cây phía dưới, ngồi xếp bằng một người, suốt năm bất động, tuyên cổ bất hóa, dường như thạch tố pho tượng. Một cỗ ba động truyền đến. Thạch tố pho tượng nhìn như không nhúc nhích, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, thạch tố pho tượng quả thực giật mình. Hoàng kim cự nhân không thẹn vì nhục thân bệ nghệ vạn tộc chủng tộc, toàn thân kim quang, phảng phất tiên kim chú thành. Vang một tiếng, hoàng kim cự nhân đập ra một quyền, vũ trụ ra nẻ, lỗ đen phơi bày, nó lực lượng cường đại, sinh sôi đã sớm một ngụm lỗ đen. Nô Trần ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt không giận không vui, giống như một tôn ma thần, quanh thân có 3000 thần hỏa, như 3000 tôn thần ma triều bái. Hắn huy vũ nắm tay, đón đánh hướng Hoàng Kim cự nhân. Nếu có những người đứng xem, chứng kiến Ngô Trần một màn này, tuyệt đối mắng to Ngô Trần điên rồi. Hoàng Kim cự nhân luôn luôn không có binh khí, bọn họ có đúng là một đôi nhục quyền làm công kích, chỉ vì nhục thân vô song. Mà Ngô Trần cư nhiên lấy nhân tộc thân đối oanh Hoàng Kim cự nhân, thử hỏi đây không phải là muốn chết sẽ chết cái gì. Nhưng mà, thình thịch, dường như hai quả hỗn độn tinh thể chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng báo táp tịch quyển, vùng vũ trụ này ngôi sao diệt tất cả, ngân hà bị đánh rơi xuống, đại tinh bị nát bấy, thiên địa vắng vẻ một mảnh. Hoàng kim cự nhân nắm tay nổ tung, máu thịt bé bét, mấy lần đụng nhau, hoàng kim lớn người sức mạnh thân thể bên trên bại bởi trước mắt nhân tộc, Ngô Trần. Giống. Hoàng kim cự nhân chiến linh rít gào, nó vô cùng phẫn nộ, mặc dù nó sớm đã mài diệt sinh trước ký ức, thế nhưng chủng tộc huy hoàng dấu vết vẫn tồn tại. Kỳ Thanh Sở biết tự thân chủng tộc cường đại, nhân tộc khó dễ đối kháng. Thế nhưng đối với Ngô Trần trên người xoay. Truyền thuyết, hồng hoang hỗn độn lần đầu, thế gian có 3.000 thần ma, bản cổ vì đó bên trong nhất tôn, hán lực chiến 3.000 ma thần, đánh 3.000 thần ma đứng đầu danh xưng. Bây giờ, Ngô Trần liền như cùng nếu hiện bản cổ 3.000 thần ma đứng đầu uy thế, lực bại hoàng kim cự nhân. Vâng! Ngô Trần một cước bước ra, chân sập hoàng kim cự nhân thân thể, nắm tay kích ra, hoa nứt ra một đạo vực sâu một dạng vũ trụ hồng câu vết rách. Hoàng kim cự nhân không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lâu nổ tung. Cái này một vị không biết bao nhiêu tuế nguyệt đời trước chết ở đất này, sau đó trải qua vô tận tuế nguyệt, chuyển 527 hóa thành chiến linh vô thượng hoàng kim cự nhân chiến linh thất bại, bị Ngô Trần diệt vong. Sát na. Ngô Trần hét dài một tiếng, như tiếu rơi nhật nguyệt, khổng lồ huyết sắc cổ thuyền ken két ra nẻ, chiến linh tất cả đều nổ tung. Hết thể chiến linh toàn diệt, bao quát hoàng kim cự nhân, chỉ lưu lại hải cốt. Từng cổ một như hồng thủy thần hồn chi lực, rót vào Ngô Trần thần hồn bên trong, Ngô Trần thần hồn đang tăng cường, thuế biến. Không cần thiết khoảng khắc, Ngô Trần thần hồn sản sinh cực hạn thuế biến, trong suốt thần hồn nở rộ kim quang, giống như trong truyền thuyết hồn chi tiên kim, màu sắc sắc sỡ, khi thì mười màu khi thì kim sắc lóa mắt. Ngô Trần dương đôi mắt, phun ra một cửa trọc khí, che lấp nữa bầu trời pháp thân lùi về bình thường thân thể. Hắn nhìn khắp bốn phía, bất đắc dĩ nói, thật là có điểm xin lỗi phương này địa phương. Lúc này, Ngô Trần mảnh thiên địa này, giới mộ phần ngoại vi, cổ đại lục vỡ thành từng cục, ngôi sao, đại tinh đều mất đi. Ngân hà ảm đạm vô quang, thế giới rơi vào tĩnh mịch. Những thứ này đều là Ngô Trần cùng hoàng kim cự nhân đối chiến tạo thành. Lẩm bẩm một tiếng, Ngô Trần chui vào đổ nát huyết sắc trong cổ thuyền, thúc giục cổ thuyền hướng về ngân sắc chiến hạm đuổi kịp. Mà chính mình thì là nhắm mắt, rơi vào tu luyện. Lúc này đây thần hồn lớn mạnh, Ngô Trần đột phá đặc thù cực cảnh, ở hư đạo cảnh bước ra một bước kia, thành công tiến nhập chẳng ngã. Ngô Trần muốn bê quan, cảm ngộ chẳng ngã, để đạt được lớn hơn tạo hóa. Chương 222 Ngũ hành đại lục. Giới mộ phần. Từ ngân sắc chiến hạm bị Ngô Trần đánh ra, cực nhanh đi, đã tiến nhập giới trong mộ. Ngô Trần tiền bối không có sao chứ? Một gã thiên kiêu cẩn thận từng ly từng tí, hỏi trưởng lão. Trưởng lão mâu quang đung đưa không ngừng, bất quá hắn giấu rất kỹ, nói rằng. Yên tâm đi, lấy Ngô Trần tiền bối bản lĩnh, hắn biết chuyển nguy thành an, có thể sống ra tiên vương đệ nhị thế, không phải là chúng ta đo lường được. Không sai, nếu Ngô Trần tiền bối chính mình đoạn hậu, hắn nhất định có nắm chắc. Chúng ta an tâm tìm tiền chủng, chờ Ngô Trần tiền bối trở về là được. Nhị trưởng lão lúc này nói. Nghe vậy, các ngạch thủ, hỏa linh nhi tam nữ tuy là gật đầu, thế nhưng giữa hai lông mày lo lắng màu sắc, khó có thể che giấu. Mà có lẽ là vận may, kế tiếp thời khắc, một gốc cây thế giới bảo thụ xuất hiện. Mau đuổi theo thế giới bảo thụ, đây là một gốc cây muốn hóa thành thế giới bảo thụ cổ thụ, nó dừng lại địa phương có đại cơ duyên. Nhị trưởng lão thúc giục. Sau đó, bọn họ theo thế giới bảo thụ. Đi tới một chỗ cổ đại lục. Cái này là một khối cổ đại lục, trên đại lục bảo quang lưu động, có hừng hực hỏa diễm, có bá đạo kim loại khí tức chìm nổi, có xanh thẳm đại dương mênh mông, có vừa dày vừa nặng thổ hành chi lực tràn ngập. Ngũ hành đại lục. Trưởng lão cùng trời kêu nhóm kinh hỉ, nhận ra nơi đây. Ngũ hành đại lục có thuộc tính mầm móng, kim một thủy hỏa thổ, tuy là thua ở hoàn mỹ mầm móng, thế nhưng cũng là thuộc về thứ cấp tiên chủng. Ngũ hành đại lục truyền thuyết có hết mỹ tiên chủng, ngũ hành mầm móng. Đây chính là một viên thiên chủng, các ngươi nếu là có thể đạt được, tuyệt đối không thua gì đạt được thế giới bảo thụ. Các trưởng lao góp với trên đại lục một khối trước tấm bia đá, cái này là một khối ghi lại nên đại lục thạch bi, ngũ hành phong ma bia. Mọi người kích động, dồn dập đi trước ngũ hành đại lục các nơi, chuẩn bị tìm kiếm ngũ hành thiên chủng. Đúng lúc này, một con thuyền pháp thuyền hàng lâm ngũ hành đại lục, là tiên viện pháp thuyền. Tiên viện thượng tẩu ra mấy người, mỗi người uy vũ bất phàm, dường như bầu trời thần tử thần nữ, sắc mặt cao ngạo. Bọn họ cũng phát hiện thiên thần thư viện người, đồng thời một vị tên là Ngô Thái Nhân, cùng với Thạch Hạo nổi lên xung đột, hai người chiến đấu tại một cái. Thạch Hạo không thẹn vì thiên túng thần vũ hoang thiên đế, chiến lược bất phàm, đánh tiên viện thiên kiêu múa Ngô Thái, thổ huyết liên tục, thậm chí đầu bị chém bay, bị Thạch Hạo dẫm ở dưới chân. Cũng may tới thiên thần cấp bậc, chỉ cần thần hồn bất diệt, nhục thân bị chém cũng là có thể sống. Chỉ thấy Ngô Thái một cái đầu lâu dãy rủa, muốn từ Thạch Hạo dưới chân thoát ly. Tiên viện pháp trên thuyền thiên kiêu nhóm khiếp sợ, kinh ngạc với Thạch Hạo cường đại. Phải biết rằng, tiên viện, thánh viện hai đại thư viện thành lập đã lâu, nội tình cường đại, bồi dưỡng đệ tử từng cái vì tuyệt đại nhân kiệt. Đây cũng là vì sao thiên thần thư viện trưởng lao không thích tiên, thánh hai viện đến thiên thần thư viện nguyên nhân. Bởi vì, nếu như tiên, thánh hai viện phát sinh mời, tất nhiên thiên thần thư viện rất nhiều hội học sinh đi vào. Vung ra Ngô Thái. Hai gã tiên viện đệ tử lên tiếng, khí thế uy vũ. Các ngươi nói buông liền buông a, khi chúng ta thiên thần thư viện dễ trêu sao? Chỉ thấy Tiêu Viêm đứng dậy, cùng Thạch Hạo pha trộn cùng một chỗ, Tiêu Viêm cũng cùng Thạch Hạo giống nhau, hỏa bạo không được, chưa bao giờ biết như thế nào cúi đầu. Suy mấy tiếng, Tiêu Viêm chu vi có hơn 10 đóa màu sắc khác nhau, thần lực ba động không hề giống nhau thần hỏa hiện lên, mỹ lệ lóa mắt, đem nâng đỡ được bất phàm, dường như hỏa trung tiên quân. T. Người này. Thấy thế, tiên viện nhân biến sắc, không thể tin nhìn Tiêu Viêm. Hôm nay thần thư viện lẽ nào đều là yêu nghiệt biến thái, một cái Thạch Hạo đủ biến thái, hiện tại lại tới một người Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm, Thạch Hạo triển hiện cường thế cường đại, dẫn tiên viện lao giả xuất hiện. Chỉ thấy mấy vị lão giả mâu quang nở rộ lượng mang, như xem ngọc thô chưa mài rua giống nhau, nhìn Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo. Lấy hỏa thành đạo, thôn vệ vạn hỏa để bản thân sử dụng, châm lửa vạn diễm thần hỏa, hảo một cái bất phàm nhân kiệt. Tu ra ba đạo tiên khí, lấy vạn đạo vì hỏa thiêu đổ y thần hỏa, thiếu niên này cũng là rất không tầm thường a. Mấy vị tiên viện lão giả lên tiếng, khen Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo. Nhất thời, tiên viện ở đây đệ tử sắc mặt khó chịu, tiên viện trưởng lão khích lệ thiên thần thư viện học sinh. Cái này để cho bọn họ những thứ này tiên viện học sinh khó chịu, cảm thấy tiên viện lão giả đối với nhóm người mình thất vọng. Tuy là tiên viện lão giả khoa trương Thạch Hạo, Tiêu Viêm, thế nhưng tiên viện lão giả lại không đến tiếp sau giờ di chuyển, lẳng lặng nhìn. Thạch Hạo, Tiêu Viêm ba đạo, làm cho tiên viện đệ tử phẫn uất. Vung Giang Lô Thái. Hai người các ngươi không biết thiên cao địa tiểu tử, nhục ta tiên viện nhân, khuyên các ngươi vội vàng xin lỗi. Vung Giang Lô Thái, đừng có làm cho tội của các ngươi nặng thêm. Tiên viện đệ tử giọng nói cao cao tại thượng, cũng không đem thiên thần thư viện lấy ngang hàng đối đãi. Thiên thần thư viện trưởng lao như mày, thập quan vương đám người cao mày. Các ngươi kỳ kỳ vai vai cái gì, có gan liền xuống tới đánh một trận, lại nhảy không ngừng. Tiêu Viêm cười nhạt, chu vi các sắc thần hỏa bốc lên, bên ngoài cường thế giật vu nôn biểu. Đều cho ta xuống tới, xem ta không đánh bạo các ngươi, tiên viện không có gì hay kiêu ngạo. Thạch Hạo đồng dạng cường thế, chỉ vào tiên viện đệ tử, không yếu thế chút nào. Lớn mật. Cùng nhau xuống phía dưới chém hắn. Tiên viện các đệ tử bị làm tức giận, có chừng 10 người nhảy ra pháp thuyền, thẳng hướng Tiêu Viêm, Thạch Hạo. Đột nhiên, lại tựa như từ xa viện thiên mà đến tiếng hừ lạnh vang lên, những cái này mới từ tiên viện nhảy xuống thiên kiêu như bị trọng kích, miệng phun tiên huyết. Sau một khắc, không đợi tiên viện lão giả, thiên thần thư viện mọi người kinh dị, một cỗ làm người ta tóc gáy chợt nổi lên, da thịt thấu xương, khí tức bén nhọn xuất hiện. Huyết sắc cổ thuyền. Tiên viện lão giả biến sắc. Một con thuyền vô cùng to lớn huyết sắc cổ thuyền, vắt ngang ở mọi người bầu trời, cổ thuyền tàn phá, nhưng huyết sắc khí tức nồng nặc, sương mù mông lung, thân thuyền tuế nguyệt ban bắc vết tích càng lộ vẻ cổ thuyền dữ tợn. Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng là kinh ngạc, làm sao như thế cũng có huyết sắc cổ thuyền, không đúng chiếc này huyết sắc cổ thuyền khá quen, chẳng lẽ là... Đồng thời, huyết sắc trên thuyền cổ chưa như tiên viện, thiên thần thư viện trưởng lao nhóm dự liệu giống nhau, có vô số chiến linh lao ra, mà là một đạo cao giáo thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này cùng màu máu cổ thuyền hung lệ không hợp nhau, siêu nhiên thoát tục, cùng huyết sắc cổ thuyền hình thành so sánh rõ ràng. Chính là Ngô Trần. Đệ tử của ta, tiên viện liền có thể động phải. Ngô Trần cất bước xuất huyết sắc cổ thuyền, ánh mắt đạm mạc. Đang chạy tới ngũ hành đại lục nhất khắc, Ngô Trần liền nhận thấy được nơi đây chuyện đã xảy ra. Tiên bối, cái này. Ngô Trần xuất hiện, làm cho tiên viện trưởng lão sừng sốt, vội vã lên tiếng. Thản nhiên nhìn nhãn tiên viện lão giả, khiến cho tiên viện lão giả thanh âm hơi ngừng. Sau đó, Ngô Trần lạnh nhạt nói. Sai ở cho các ngươi, không cần giải thích. Nói đến đây, Ngô Trần đạm mạc nhìn về phía Ngô Thái, cùng với lúc trước phách lối tiên viện đệ tử, lạnh nhạt như băng. Chính mình tự chém một tay, ta làm chuyện hôm nay chưa thấy qua. Chương 223, cần phải đi trước phong tộc tính sổ. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, còn sót lại một cái đầu lâu Ngô Thái cùng với lúc trước phách lối tiên viện đệ tử, đống nhiên run rẩy, tự đoạn một tay. Thiên thần thư viện các hưng phấn. Ngô Trần tiền bối tốt cường thế. Tiên viện lão giả sắc mặt bị kiềm hãm, mắt lộ ra phức tạp, muốn khuyên bảo, nhưng nhìn một cái Ngô Trần trông lại thần sắc băng lãnh đạm mạc, từ chối người nghìn dặm bên ngoài, sinh sôi đem lời của bọn họ nghẹn trở về. Cuối cùng là tiên viện nhất phương có lỗi trước, cộng thêm Ngô Trần cường đại lực rung động. Lúc này, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng nhìn ra được, Ngô Trần lấy sức một mình cướp tiếp theo chiến thuyền huyết sắc cổ thuyền, hơn nữa còn là trọng lượng cấp huyết sắc cổ thuyền. Ngay cả là tiên viện trưởng lão, đều phải kinh sợ, chưa từng thấy qua kích thước như vậy huyết sắc cổ thuyền. Cuối cùng, tiên viện trưởng lão chưa từng cân nhắc qua huyết sắc cổ thuyền là giả. Bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, bất luận là huyết sắc cổ thuyền loang lổ, tuế nguyệt vết tích, vẫn là toàn thân khiến người ta đến xương sợ hãi khí tức, huyết khí khí thế, xương khói mông lung, không không tượng trưng huyết sắc cổ thuyền. Huyết sắc cổ thuyền cho tới nay đều là giới mộ phần nhân vật khủng bố, coi như là tiên viện, thánh viện cũng không muốn trêu chọc, rất sợ gặp phải đại phiền toái. Năm đó, tiên viện liền có một lần giới mộ phần đi, ngẫu nhiên gặp phải huyết sắc cổ thuyền, tiên viện ỷ vào chuẩn bị sung túc, trước mặt đối phó huyết sắc cổ thuyền. Cuối cùng, gặp phải một con thuyền to lớn huyết sắc cổ thuyền, bên trong có nhất tôn hoàng kim lớn 577 người chiến linh, siêu việt cổ tổ cấp bậc, một lần kia không có gì ngoài cầm trong tay tiên viện bảo khí trưởng lão, những người còn lại toàn bộ trận vong, trưởng lão cũng là bị thương nặng. Cho nên, tiên viện trưởng lão nhóm từ đó về sau, đều là chắc là sẽ không chọc huyết sắc cổ thuyền. Nhưng mà, Ngô Trần cũng là cướp tiếp theo chiến thuyền huyết sắc cổ thuyền. Chờ một chút. Chiếc này huyết sắc cổ thuyền làm sao khá quen, không có gì ngoài tàn phá một ít, cao thấp, tạo hình cực kỳ giống trước đây ta viện gặp phải hoàng kim cự nhân chiến linh trước kia huyết sắc cổ thuyền. Đột nhiên, tiên viện có vị trưởng lão nói rằng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm huyết sắc cổ thuyền. Tiên viện trưởng lão nhóm vô ý thức nhìn lại, nhất thời cả kinh. Sẽ không Ngô Trần tiền bối đem hoàng kim cự nhân chiến linh chỗ cổ thuyền cho cấp a? Một vị tiên viện trưởng lão truyền âm các trưởng lão khác. Các trưởng lão khác im miệng không nói. Cùng lúc đó, Ngô Trần cường thế không ai bằng, đạm mạc nhìn kỹ Ngô Thái đoàn người, kinh khủng uy áp, áp cho bọn họ thở không nổi. Trưởng lão Ngô Thái đám người ước ao nhìn về phía tiên viện trưởng lão, đã thấy tiên viện trưởng lão không phản ứng chút nào, tâm rơi xuống đáy cốc. Cho các ngươi 3 giây, tự đoạn cánh tay. Ngô Trần lại một lần nữa mở miệng, thanh âm lạnh nhạt. 1 giây, 2 giây. Có người rốt cục bức bách Ngô Trần cường thế, nhịn đau tự đoạn một tay, thần sắc kinh sợ nhìn kỹ Ngô Trần. 3 giây trôi qua, bị thét ra lệnh tự đoạn một cánh tay người, nhiều hơn phân nửa đã có người tự đoạn một tay, vẹn vẹn chỉ còn một số ít người còn đang giãy giụa. Ngô Trần tiền bối, chúng ta đến từ trường sinh gia tộc phong tộc, Kim gia, cũng xin mở một mặt lưới. Chỉ thấy chưa ngừng cánh tay nhân, một người đi lên trước, mang ra tự thân gia tộc. Phong tộc, Kim gia đều là ra khỏi tiên thế gia, nội tình thâm hậu, ở nơi này hôm nay thời kỳ, cự bá ý hệt. Ngô Trần ánh mắt lạnh lùng lóe lên, không có ngôn ngữ. Bịch mấy tiếng phá hủy vang lên, kêu thảm thiết theo nhau mà tới. A, chưa ngừng cánh tay mấy người, hai cánh tay nhất tề nổ tung, cánh tay bay lên, nổ thành huyết vụ, mà vết thương của bọn họ có khí tức hủy diệt, không cách nào khép lại, tái sinh cánh tay. Thấy một màn này, lúc trước tự đoạn cánh tay người lòng còn sợ hãi, thầm hô may mắn, còn hảo chính mình tự đoạn một tay, mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng là vẫn có thể đón về. Thế nhưng những thứ này không cụt tay liền không may mắn, hai cánh tay chặt đứt, còn không cách nào khôi phục, đây đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ vì tai họa ngập đầu. Tiên viện trưởng lao mắt lộ ra phức tạp, há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến huyết sắc cổ thuyền, cùng với bản thân liền là chính mình học sinh có lỗi trước, vì thế, chỉ là há miệng, cũng không nói chuyện. Phong tộc, ta không phải đi tìm bọn họ để gây sự thì thôi, còn muốn lấy ra đẻ ta. Ngô Trần lạnh nhạt, bình tĩnh màu sắc. Ở Ngô Trần, Thạch Hạo đoàn người đi tới Thiên Thần Thư Viện, như hoàn mỹ tiểu thuyết phát triển giống nhau, Thạch Hạo ở đế quan đánh mất, đi vào dị vực, gặp phải vạn vật mâu khí đỉnh. Cuối cùng, Thạch Hạo bị phong tộc người âm thầm làm khó dễ, đưa đi Thái Sơ cổ quáng. Cũng may Ngô Trần sớm liền hiểu tất cả, trước giờ từ Thái Sơ cổ quáng cứu ra Thạch Hạo đi ra, thế nhưng phong tộc dường như không tính bỏ qua, như nguyên tắc giống nhau, Nguyên Thanh Chi sắp tới tìm phiền toái. Nếu không phải Ngô Trần khi đó ở trên Thiên Thần Thư Viện cảm ngộ đại đạo, cộng thêm Thiên Thần Thư Viện tứ trưởng lão che chở, Thạch Hạo phỏng trường lại muốn gặp chuyện không may. Đi nói cho phong tộc, chính mình qua đây chịu nhận lỗi, bằng không ta tự mình tới cửa một chuyến. Ngô Trần ném câu nói tiếp theo, chợt không để ý. Bởi Ngô Trần xuất hiện, tiên viện không có ở ngũ hành đại lục ở lâu, mang theo các chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Trước khi đi, Ngô Trần tiên bối, xin hỏi chiếc này huyết sắc trên thuyền cổ có hay không có nhất tôn hoàng kim cự nhân chiến linh? Tiên viện trưởng lão bức bách hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Ừm. Làm sao? Các ngươi cũng đã gặp qua chiếc này cổ thuyền. Lúc này đây, ngược lại thì Ngô Trần xuất hồ ý liêu, hơi kinh ngạc, nói chiếc thuyền này quả thật có nhất tôn hoàng kim cự nhân, ngày gần đây trước ta theo hắn đối diện tay. Nghe vậy, tiên viện trưởng lao nhóm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thật không có đoán sai, đây là chiếc kia hoàng kim cự nhân chiến linh màu máu cổ thuyền. Vậy bây giờ vị kia hoàng kim cự nhân đâu? Tiên viện trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Chết. Chết rồi.
Tới cuối cùng, tiên viện trưởng lão nhóm mang theo gương mặt dại ra, vội vã rời đi. Ngô Trần cũng không biết, tiên viện trưởng lão nhóm để ấn chứng chính mình thuyết pháp, cố ý chạy đi cái kia mảnh nhỏ giới mộ phần ngoại vi nhìn một cái. Dường như bị đánh tan thiên địa, sao băng lớn rơi, ngôi sao bao phủ, ngân hà giòn nước, ảm đạm không ánh sáng, toàn bộ đất trời tĩnh mịch nặng nề, phảng phất trở lại hỗn độn. Trong đó, từng tí khủng bố mà nhiếp nhân khí hơi thở tràn ngập, đó là chiến đấu lưu lại ba động, đến nay chưa tán, sợ rằng phải lưu lại một đoạn khắp nơi thời gian dài. Chí cường giả chiến đấu, đủ để cho thiên biến hóa. Nhìn mảnh này tĩnh mịch trụ vũ, tiên viện trưởng lao nhóm sắc mặt dại ra, ngây ra như phỗng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên biết được Ngô Trần thực lực. Cho tới nay, Ngô Trần đều là lấy tiên vương đệ nhị thế nổi tiếng, nhưng là chiến lực của hắn ở cựu thiên thập địa chẳng bao giờ triển lộ, bây giờ mới lộ đường kiếm, sợ ngây người tiên viện trưởng lão. Trở về, nói cho đại trưởng lao đám người. Ngô Trần tiền bối thực lực, đã siêu việt bọn ta, không phải thông thường chí tôn, chỉ sợ ta viện chỉ có hai vị kia có thể cùng bên ngoài đối kháng. Hoàng Kim cự nhân chiến linh bị diệt, 500.000 năm tới cũng không có người có thể làm được. Bây giờ rốt cục có người xuất thủ diệt. Tiên viện rời đi, Ngô Trần cường thế trở về, bày ra cường hãn một mặt, kể cả Thiên Thần thư viện trưởng lão nhóm đều hưng phấn. Ngô Trần tiền bối thực lực cường đại, sợ rằng toàn bộ Thiên Thần thư viện không có gì ngoài đại trưởng lão, không ai có thể thắng được Ngô Trần, Thiên Thần thư viện nội tình tăng. Chương 224, Ngũ Hành Phong Ma chi địa. Ngũ Hành Đại Lục, Ngũ Hành Phong Ma chi địa. Ngũ Hành Đại Lục, Phong Ma Thạch Bi. Tiên viện sau khi rời đi, Ngô Trần bị Thiên Thần thư viện trưởng lão mời được phong ma trước tấm bia đá, đem phong ma bia đá sự tình báo cho Ngô Trần. Ngô Trần tiên bối, ngũ hành đại lục khả năng tồn tại thiên chủng, cái này khối thạch bi có ghi chép, bất quá chúng ta giải độc không ra trong đó áo nghĩa, ngươi có thể nhìn ra được sao? Nghe được trưởng lão ngôn ngữ, Ngô Trần nhìn thoáng qua thạch bi, sau đó tìm một cái phương hướng, nói, đi theo ta. Trưởng lão lông mày trao di chuyển, nhanh như vậy liền phá giải ảo diệu trong đó rồi hả? Cái này cũng quá nhanh chứ? Phải biết rằng, Ngô Trần xem trong tấm bia đá dung, ở các trưởng lão xem ra cũng chính là tùy ý thoáng nhìn. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần cũng không có đi xem quá nhiều trong tấm bia đá dung, bởi vì hắn bản cũng biết thạch bi thuật lại phong ma chi địa ở nơi nào. Bất quá hắn không có cùng các trưởng lão nói nguyên nhân, dù sao đây là chỉ thuộc về hắn bí mật, hắn là một vị duy nhất xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết người. Một đường đi về phía trước, Ngô Trần dẫn dắt mọi người đi tới một chỗ chật hẹp chi địa, thung lũng. Xuyên qua thạch bích là có thể nhìn thấy đại cơ duyên, bất quá các ngươi vào không được, các hiện nay thực lực có thể đi vào đi. Ngô Trần nói rằng. Sau đó, hắn dẫn đầu cất bước, xuyên qua thạch bích, tiến vào bên trong. Thấy thế, mọi người đều là sửng sốt, chen lấn tiến nhập. Chính như Ngô Trần theo như lời, thạch hạo các loại, chờ, thiên kiêu đều có thể đi vào, thế nhưng Thiên Thần thư viện các trưởng lão lại không thể vào, giống như một cái lưới ngăn lại. Đối với lần này, Thiên Thần thư viện trưởng lão nhóm thở dài. Vách đá này giống như một cái lưới, cá lớn vào không được, cá nhỏ thì có thể đi qua võng động đi ra ngoài. Còn như Ngô Trần, bọn họ không có coi ở bên trong, trực tiếp không đáng kể, bởi vì Ngô Trần chính là một yêu nghiệt, không thể lẽ thường so sánh. Thật nhiều bảo dược. Tiến vào bên trong, Hỏa Linh Nhi kinh hô, thành phiến bảo dược, nơi này chính là một cái thần dược vườn A. Ngô Trần hái dẫn hồn liên này một ít đối với mình hữu dụng thần dược phía sau, chợt không có ngừng lưu, tiếp tục tiến lên. Bây giờ, Ngô Trần cất dâu phong phú, thần dược với hắn mà nói dường như phổ thông cỏ dại, đối với tác dụng của hắn cũng không phải rất lớn, đường trước mắt là thần dược vườn, nhưng là đối với Ngô Trần mà nói, cùng cỏ dại không có phân biệt. Chỉ có chính là dẫn hồn liên các loại, chờ, thần dược có thể gây nên Ngô Trần hứng thú. Thạch hạo bọn họ bất đồng, chen lấn cướp hái thuốc. Không bao lâu. Gì, Ngô Trần tiền bối người đâu? Có học sinh lên tiếng, nhìn khắp bốn phía chưa thấy Ngô Trần. Ở nơi nào? Chẳng biết lúc nào, Ngô Trần đi ra thần dược vườn, đi tới một chỗ rách nát tự miếu bên trong có thạch bích, khắc lấy cổ quái hình ảnh. Lúc này, Ngô Trần vuốt cảm, nhìn chăm chú vào một chỗ thạch bích họa, nơi đó vẽ một cái bảo bình. Độc Cô Vân thấy thế, dường như nhận ra thạch bích họa nội dung, kinh hỉ tiến lên. Tự miếu không có gì ngoài có thạch bích, còn có cái này một nói môn hộ, một đạo phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm môn hộ. Nhìn thoáng qua Ngô Trần, Độc Cô Vân một quyền đánh vào trên cánh cửa. Sát na, môn hộ dĩ nhiên mở ra, có sấm nhân vũ khí chảy ra, một đôi trường mãn hồng bao tay thân ra. Độc Cô Vân, ngươi đang làm cái gì? Thiên Kiêu nhóm sắc mặt kỳ biến, ý thức được không thích hợp, quát lớn Độc Cô Vân, thế nhưng tất cả không kịp. Cái này là một vị toàn thân hồng bao sinh linh hình người, dị vực khí tức triển lộ không bỏ sót, từ trong môn hộ đi ra. Dị vực người. mọi người sắc mặt trầm xuống. Mọi người nhìn kỹ Hồng Mao Sinh Linh, Hồng Mao Sinh Linh đã ở nhìn kỹ mọi người. Đúng lúc này, Ngô Trần thu hồi chú mục bảo bình thạch bích ánh mắt, đạm nhiên nhìn về phía Hồng Mao Sinh Linh. Lúc này, Hồng Mao Sinh Linh cùng Độc Cô Vân đang kịch liệt nói chuyện với nhau, dùng cổ xưa dị vực ngữ, làm đi trước quá dị vực, Ngô Trần tự nhiên nghe hiểu được. Mà Thạch Hạo đám người thì là bởi vì có dị vực nhân tộc Thiên Kiêu chớ nói phiên dịch, nghe được kiến thức nửa đời. Hắn là dị vực đế tộc. Biết được Hồng Mao Sinh Linh thân phận, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Thập Quan Vương đám người kinh ngạc dưới. Các ngươi đã cùng dị vực Thiên Kiêu chiến đấu qua, hiện tại cũng nên hiểu rõ đế tộc thực lực, đi đánh bại hắn. Ngô Trần đột nhiên hướng về phía Thạch Hạo đoàn người nói rằng. Mọi người sửng sốt, sau một khắc, nóng lòng muốn thử, bởi Ngô Trần hỗ trợ, Thiên Thần Thư Viện có dị vực Thiên Kiêu làm bồi luyện. Dị vực Thiên Kiêu quả thực cường đại, Thiên Thần Thư Viện Thiên Kiêu nhóm lao lực rất lớn chắc trở mới đánh bại, điều này làm cho Cửu Thiên Thập Địa Thiên Kiêu như lâm đại địch, chỉ là dị vực Thiên Kiêu giống như này, nếu như là vương tộc, đế tộc đâu. Bất quá, trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như Thập Quan Vương, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người, bọn họ đánh bại dị vực Thiên Kiêu hết sức dễ dàng. Mà nay, nhìn thấy dị vực đế tộc, dồn dập xoa tay. Ta tới trước. Không phải, ta tới trước. Mọi người chen lấn cùng Hồng Mao Sinh Linh đánh một trận, Ngô Trần thì là một bên lặng lặng nhìn. Nếu bằng lòng làm Thiên Thần Thư Viện đạo sư, Ngô Trần tự nhiên không thể không làm, lúc này đây, hắn không tính xuất thủ, huấn luyện dưới các. Thạch Hạo, ngươi không cần xuất thủ. Tiêu Viêm, ngươi đi tới cùng cái kia đế tộc đánh. Tiêu Viêm ngươi đừng đánh chết đế tộc, ngươi xuống tới, Thập Quan Vương ngươi đi. Thập Quan Vương ngươi xuống tới, đổi một người. Ngô Trần dường như điểm binh, làm cho mỗi người lên một lượt đi theo Hồng Mao Sinh Linh đánh một lần. Lúc này, Hồng Mao Sinh Linh là hỏng mất, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình trọng mới xuất thế nhất khác, sẽ bị luôn luôn nhìn kỹ làm kiến hôi nhân tộc xâm lược, làm bồi luyện. Hơn nữa, những thứ này nhân tộc làm sao mạnh như vậy, tỉ như cái kia Thạch Hạo, Tiêu Viêm, hai người quả thực có thể so với đế tộc nhân kiệt. Hồng Mao Sinh Linh rít gào, thân là đế tộc, hắn có tôn nghiêm, cũng không muốn trở thành Cửu Thiên Thập Địa bồi luyện phẩm, hắn một quyền đập về phía Ngô Trần, muốn cầm Ngô Trần khai đao. Vâng. Ngô Trần thuận tay vùng, Hồng Mao Sinh Linh bay ngược, miệng phun tiên huyết, thần sắc kinh sợ hoảng sợ, cái này nhân tộc làm sao mạnh như vậy? Lẽ nào Cửu Thiên Thập Địa tại chính mình bị giam trong 5 tháng có biến hóa lớn? Cửu Thiên Thập Địa cường thịnh hay sao? Hồng Mao Sinh Linh muốn chạy trốn, lại không tránh thoát Ngô Trần giằng buộc, bị Ngô Trần cầm cố với một chỗ, bức bách hắn cùng với Thiên Thần Thư Viện người đánh nhau. Hắn vô cùng biệt khuất, bởi vì mỗi một lần Thiên Thần Thư Viện đều sẽ đi lên một gã thiên kiêu với hắn đánh. Mạnh đến nỗi người hắn đánh hoảng sợ, còn như yếu người, hắn nhớ muốn bóp thời điểm chết, Ngô Trần tiểu ra tay, làm cho hắn giống như một quyền đả ở trên đông vải. Từ đầu tới đuôi, Hồng Mao Sinh Linh cùng mỗi cái Thiên Thần Thư Viện học sinh đánh một lần, không có một người giết chết. Lúc này, Thiên Thần Thư Viện học sinh mỗi người đều cùng Hồng Mao Sinh Linh giao thủ quá, có hưng phấn cũng có chấn động, một đám học sinh, chỉ có Thập Quan Vương, Tiêu Viêm, Thạch Hạo cùng số ít người có thể đối đầu Hồng Mao Sinh Linh. Còn như những người còn lại, đều là bị Hồng Mao Sinh Linh nghiền ép, nếu như không phải có Ngô Trần ở, bọn họ sớm đã bị đánh chết. Bây giờ biết các ngươi thiếu sót của mình rồi sao, người thắng cũng đừng kiêu ngạo, cái này đế tộc ở dị vực đế trong tộc không tính là cường đại, người thua trở về nghĩ lại, chính mình sai ở nơi nào, bù đắp thiếu sót của mình. Ngô Trần từ tốn nói. Nghe vậy, Thiên Thần Thư Viện bao quát Thạch Hạo ở bên trong, đều là ngạch thủ, đối với Ngô Trần có một kính nể. Là. Ngô Trần tiền bối. Ngô Trần gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hồng Mao Sinh Linh, nếu bồi luyện kết thúc, cũng nên làm tránh sự. Thiên chủng nên bắt vào tay. Chương 225, Thiên chủng, Đại đạo bảo bình lai lịch. Ngô Trần cởi ra Hồng Mao Sinh Linh ràng buộc. Sau một khắc, Hồng Mao Sinh Linh không nói hai lời, chạy vào một chỗ thạch bích trong môn hộ, biến mất. Ngươi tổ tiên cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi nếu là muốn biết, ngày khác đại thanh tính tới tới, chỗ đó cũng sẽ kinh động, khi đó ngươi có thể biết. Ngô Trần hướng về phía Độc Cô Vân khẽ nói một tiếng, sau đó không có vào trong vách đá. Độc Cô Vân chủng tộc, là đen ám nguyên đầu ở lại tiên vực nội gian, điểm ấy Ngô Trần từ không có quên. Chỉ cho nên bây giờ Ngô Trần biết nói cho Độc Cô Vân những thứ này, chỉ nếu là bởi vì bảo bình bích họa. Hoàn mỹ trong tiểu thuyết, tới cuối cùng đều là kể rõ ra bảo bình phong thiên loại lai lịch, bây giờ Ngô Trần tự mình đến đây, muốn tìm tòi nghiên cứu ra nguyên nhân. Một phen điều tra. Ngô Trần thật đúng là phát hiện bảo bình phong thiên loại một ít căn nguyên, dĩ nhiên cùng Độc Cô Vân bộ tộc có dính dấp. Hoàn mỹ thế giới, còn có rất nhiều bí mật đợi ta đi khai của ta. Đây là Ngô Trần điều tra hết bảo bình bích họa phía sau, cảm thán một câu nói. Cùng lúc đó, Ngô Trần đám người tiến nhập bích họa bên trong, đi tới một chỗ mênh mông đại địa. Đây là hoàn toàn hoang lương đại địa, mênh mông vô bờ, u ám nơi này cách điệu, chủ đề, Duyên Vân nhanh áp rơi xuống đất. Ngô Trần có cái không lộn xộn theo sát Hồng Mao Sinh Linh. Sau một hồi lâu, Hồng Mao Sinh Linh đi tới cuối đường chân trời, quần sơn vạn hác, núi lớn tung không hành, một khối trong đó khu vực phi thường dày đặc, rất nhiều sơn thể vây quanh một chỗ cổ địa. Ở nơi nào có một bảo bình, này đây sơn thể khắc đi ra, phong cách cổ xưa mà rộng lớn, tọa lạc đàn trong núi. Lao tổ cứu ta. Hồng Mao Sinh Linh hô to kêu thảm thiết, hướng về phía bảo bình sơn thể kêu to. Đúng lúc này, đối với Hồng Mao Sinh Linh biến tướng mang mọi người lai bảo bình sơn thể, Ngô Trần đạm mạc bắn ra một nói lưu quang. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Phun một tiếng, Hồng Mao Sinh Linh kêu gọi hơi ngừng, mi tâm bị xuyên thủng, ngã vào bảo bình trên sườn núi, máu tươi chảy như dòng nước mà ra, không có vào bảo bình sơn thể bên trong. Ùng ùng. Tựa hồ là Hồng Mao Sinh Linh huyết dung chuyển bảo bình. Dị biến đột hiện, thiên địa giống như có vạn quỷ kho triệu, nhiếp nhân hồn phách, tiếng vang chói tai. Thiên địa đất dung núi chuyển, sơn thể dài ra các loại cây cỏ, một gốc cây một sinh linh, gào thét rít gào, dường như quần ma loạn vũ. Thiên kiêu nhóm sợ hãi, đây quả thực là có vạn quỷ muốn trọng bảo bên trong bình lao ra, tái diễn năm đó chuyện phát sinh nơi đây tỉnh. Chỉ thấy, mọi người như đối mặt Tuế Nguyệt Trường Hà, ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy tiên cổ một màn, dị vực, tiên cổ đại chiến, ở chỗ này đẫm máu. Tới cuối cùng, trong bảo bình có một cây mẫu căn lao ra, lấy ma tính vậy thanh âm, dụ hoặc mọi người. Lấy các ngươi kỳ dị máu, đúc bảo huyết, ta ban thưởng các ngươi bất hủ. Đối mặt thanh âm, Ngô Trần khẽ quát, như lôi phạt chống trận, gióng lên thương mang đại địa, quát lui quần ma. Cút. Cùng thời khắc đó, một tiếng già nua tiếng thở dài phát sinh, bảo bình phát quang, văn lộ rõ ràng, có một nhân hình đồ án ngưng tụ, từ đó đi ra một người. Này người tay cầm một cây kiếm, hướng về phía mẫu căn chém tới, cuối cùng mẫu căn mang theo không cam lòng cùng không gì sánh được tuyệt vọng, diệt vong. Ngươi nên bị diệt, chờ ngươi trở thành thiên chủng chất dinh dưỡng, làm cho hắn thành thụ, gần như vô thượng viên mãn. Sinh linh hình người vô tình nói rằng, ngươi đến cùng ở thành toàn người nào, ngươi không phải cửu thiên thập địa sinh linh, ngươi là ai? Đại đạo bảo trong bình, dị vực đế tộc trí cường giả kiệt sức hét lớn. Sẽ có người tới thu gặt thiên chủng, không cần ngươi quan tâm. Sinh linh hình người từ tốn nói. Cùng lúc đó, Độc Cô Vân rất là kiêng kỵ, vội vã run rẩy hỏi hướng sinh linh hình người. Ngươi là con đường cổ xưa kia sinh linh. Lúc này, Độc Cô Vân cảm giác mình muốn tiếp xúc đến một số bí mật, có thể tìm tới chỗ đó đường. Nghe vậy, sinh linh hình người lạnh nhạt, nói. Những thứ này cùng ngươi các loại, chờ, không quan hệ, kỷ nguyên này đến rồi thời kỳ cuối, muốn bị diệt, các ngươi vẫn là rời đi, đi chiến đấu à, nơi này cơ duyên không phải các ngươi có thể nhúng chạm. Mọi người hoặc kê. Sinh linh hình người rốt cuộc là ý gì? Bọn họ quý vi vô thượng thiên tiêu, bực này cơ duyên vẫn không thể nhúng chạm. Cái kia thử hỏi còn có ai có thể nhúng chạm? Nếu như ta không nên nhúng chạm đâu? Giờ khắc này, Ngô Trần đạm nhiên đứng ra, trên người 3.000 hỗn độn thần hỏa châm lửa, thân thể như thiên địa hồng lô rừng rực, khiến cho Thạch Hạo đám người lui lại, tới gần không được. Thiên trùng ẩn chứa đại cơ duyên, Ngô Trần cũng không muốn bỏ qua, hơn nữa hắn liền là hướng về phía thiên trùng mà đến. Hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên tạo hóa, 50.000 mùa màng tiên, lửa xém lông mày. Kinh khủng hỗn độn thần hỏa, giống như 3.000 thần ma, chư thần dích đạo, nhà giàu với Ngô Trần, nó là vi tôn. Ngô Trần thân thể cao giáo, đại đạo ầm ầm cộng minh, bản cổ phù hiệu phun trào khỏi vô lượng hỗn độn. Lúc này, Ngô Trần thân thể dường như hỗn độn chưa mở thiên địa, tràn ngập vô hạn bí mật, cường đại mênh mông. Vốn là thân thể dần dần ảm đạm sinh linh hình người, thân thể chấn động dưới. Hoàn hồn nhìn kỹ hướng Ngô Trần, mâu quang đại phóng. Ngô Trần khí tức rất quen thuộc, đúng là hắn trước đó không lâu cảm ứng được cùng Hoàng Kim lớn người đại chiến ba động tên còn lại. Ngươi lấy thân là chủng. Sinh linh hình người, trần chờ một chút nói. Ngô Trần lắc đầu, bước ra một bước, lo lắng nói. Ta tu chính là dĩ lực chứng đạo. Bước này làm thiên địa rung động, Duyên Vân đè xuống đại địa, bảo bình lắc động không ngừng. Bước này Ngô Trần chưa từng vận dụng thân lực, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Dĩ lực chứng đạo. Sinh linh hình người vi lăng, mắt lộ ra trầm tư, nhìn chăm chú vào Ngô Trần cái kia dường như hỗn độn sơ khai, ẩn chứa đại khủng bố thân thể, chán lóe lên. Ta không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, hôm nay một nhóm, ta là thiên chủng mà đến, tình thế bắt buộc, ngươi ngăn cản không được ta. Ngô Trần cất bước, khí thế ở cất cao, thân thể không biến, lại làm cho một loại cùng trời cao bằng nguy nga cảm giác. Thạch Hạo, Tiêu Viêm biến sắc, bọn họ lần đầu thấy được Ngô Trần có kinh khủng như vậy một mặt. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm. Hai người tu được lấy thân là chủng, lấy thân là hỏa đường, đối với thân thể rèn luyện luôn luôn coi trọng, thế nhưng ở nhìn thấy Ngô Trần phía sau, bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Cái này nhục thân làm sao cho bọn hắn một loại mênh mông vô cương cảm giác, phảng phất thấy được hỗn độn. Dĩ lực chứng đạo, nhục thân bất tử bất diệt, đây là lại một con đường khác sao? Sinh linh hình người thở dài, sau đó thạch phá thiên kinh, thay đổi lúc trước ngôn luận. Ngươi không cần công, 3.0 này cái thiên trùng tiễn ngươi, này cái vốn là vì trong hồng trần cạnh tranh độ giả chuẩn bị, ước ao có sinh linh ở thời đại mạt pháp thành tiên, ngươi đi ra một cái có thể so với lấy thân là chủng, thậm chí siêu việt đường. Mơ hồ tiếng âm vang lên, các chấn động trong lòng. Này cái thiên chủng liên quan đến thành tiên. Hơn nữa Ngô Trần tiền bối có tư cách đạt được. Phải biết rằng, trước tiền nhân hình sinh linh mà là tuyên bố chúng thiên kiêu không có tư cách thu được bản cơ duyên. Ta cũng nên tan theo gió. Sinh linh hình người, thân ảnh mơ hồ, hóa thành quang vũ. Đúng lúc này, các ngươi bày cục này, chỉ vì đợi hay sao? Ngô Trần ánh mắt nhìn thẳng tên này sinh linh hình người. Gần hóa thành quang vũ sinh linh hình người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Ngô Trần. Cuối cùng để lại một câu nói chất vấn ngôn ngữ, hóa thành quan vũ. Ngươi nhìn thấu bích họa. Chương 226, cục này, có mấy người. Sinh linh hình người sửng sốt, hóa thành quan vũ trong nháy mắt, nghe được Ngô Trần lời nói, mà kinh ngạc lên tiếng. Ngươi nhìn thấu bích họa. Bảo Bình Thiên Chủng, là một cái bẫy, một vị vô thượng đại nhân vật bày cục, chỉ có hai loại người có thể biết được việc này. Loại thứ nhất là hiểu rõ vị kia vô thượng đại nhân vật người, loại thứ hai thì là xem hiểu bích họa nhân. Mà hiển nhiên, Ngô Trần tới đoạt thiên loại hành vi, rõ ràng không biết vô thượng đại nhân vật, hắn thuộc về loại thứ hai. Mắt thấy sinh linh hình người muốn tiêu tán, hóa thành quang vũ. Giờ khắc này, Ngô Trần bạo phát vô thượng thần uy, hỗn độn thần hỏa hừng hực, mở tối thiên địa bị chiếu sáng. Vô lượng như biển thần lực, dâng trào nhộn nhạo, hóa thành ngân hà vậy, đúc hướng sinh linh hình người, dường như khô héo hoa tắm rửa thánh thủy, trùng hoạch sinh cơ, hình người sinh linh hư huyễn thân ảnh đưa mắt nhìn một ít. Người sinh linh hình người hoàn toàn bị lay động, đờ đẫn nhìn Ngô Trần, trước mắt nhân tộc đến cùng đi xảy ra điều gì dạng đường, sinh cơ mênh mông, nhục thân bất diệt. Hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, lực lượng của ta hữu hạn, chỉ có thể đảm bảo ngươi trong chốc lát. Ngô Trần lên tiếng, đạm mạc lên tiếng, trong mắt có một hiếu kỳ. Không sai, liền là tò mò, Ngô Trần đang học ra bích họa nội dung phía sau, trong lòng có hiếu kỳ, hắn không nghĩ tới bích họa dĩ nhiên dây dưa ra một đoạn 16 đại bí mật. Ngô Trần lên tiếng, phất tay áo, bỏ ra một màn ánh sáng, bao phủ chính mình cùng với sinh linh hình người, hắn không muốn lời của mình bị Thạch Hạo đám người nghe. Sau đó, Ngô Trần thản nhiên nói, cục này, còn có mấy người. Hắn cũng không muốn Thạch Hạo bọn họ nghe, nguyên do bởi vì cái này bí mật rất lớn, có thể nói không thể tưởng tượng nổi, chính là Ngô Trần đều cảm thấy kinh dị. Hôm nay Hỏa Linh Nhi đám người, cũng không thích hợp biết được quá nhiều bí mật, bằng không chỉ biết mang đến đại họa. Hình người sinh linh thần sắc càng phát ra quỷ dị, hắn không nghĩ tới Ngô Trần lại có thể từ bích họa bên trong đọc được nhiều như vậy tin tức, liền cục không chỉ một đều đọc lên. Đột nhiên, sinh linh hình người thân thể rung động, dường như nghĩ tới điều gì, nói. Chờ một chút. Nhục thân bất diệt, ngươi là vị kia vô thượng đại nhân hậu đại hay sao? Không đúng, cái này cái thế giới không có khả năng tồn tại vị đại nhân kia hậu đại, vị đại nhân kia không có khả năng đem con nối dòng nhưng ở chỗ này. Hắn lẩm bẩm. Nói một ít khiến người ta nghe không rõ nội dung. Tuy là nghe không rõ sinh linh hình người nội dung, thế nhưng Ngô Trần vẫn là đọc được một tầng tin tức trọng yếu, cùng với chính mình đọc lên bích họa nội dung ăn khớp. Cái này bảy cục nhân, tuyệt đối không phải cửu thiên thập địa nhân, đương nhiên cũng không khả năng là dị vực nhân, bằng không sẽ không cầm dị vực hoàng tộc làm chất dinh dưỡng. Trả lời vấn đề của ta. Ngô Trần nhíu mày, hắn đối với sinh linh hình người ở nơi nào từ hải tự nói, mắt lộ ra bất mãn. Nghe vậy, sinh linh hình người hoàn hồn. Thở dài nói, cục này có mấy người, ta không biết, ta không có tư cách biết, rất xin lỗi, ta trả lời không được ngươi tất cả vấn đề, duy nhất có thể nói cho ngươi biết một điểm, cục này có ít nhất 3 cái. Cuối cùng, sinh linh hình người vẫn là hóa thành quang vũ, tiêu tan tán thiên. Mặc dù không có được hài lòng toàn bộ đáp án, thế nhưng Ngô Trần vẫn phải là đến rồi một ít tin tức hữu dụng. Sinh linh hình người tiêu tán, bảo bình sơn thể tan rã, ầm ầm sụp xuống. Một viên thiên chủng từ bay ra, bị Ngô Trần bắt lại. Khó dễ chạy trốn. Ngoại trừ này bên ngoài, Bảo Bình Sơn thể bên trong có vô số di hải, đó là hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân, đây là dị vực hoàng tộc, toàn bộ chôn vùi nơi này, trở thành chất dinh dưỡng. Ùng ùng. Đồng thời khác, ngũ hành đại lục sụp đổ, khối này giới trong mộ thuộc về khá lớn cổ đại lục tàn giới đổ nát. Ngũ hành phong ma, phong ấn giải trừ, ngũ hành đại lục cũng muốn hủy diệt hay sao? Thạch Hạo giật mình. Suy. Một đạo cầu vồng từ ngũ hành đại lục trong lòng đất vọt lên. Rực rỡ sắc sỡ, muốn trốn chạy, nó tỏa ra thần quang năm màu. ngũ hành mầm móng. Tào Vũ sinh quái khiếu. Ngũ hành đại lục có nghe đồn, nơi đây hoàn mỹ ngũ hành mầm móng. Ngô Trần xuất thủ, ngũ chỉ như thiên địa tù lao, một tiếng ầm vang, bắt hướng thiên vũ, tóm chặt lấy ngũ hành mầm móng trong tay, khiến cho không cách nào trốn chạy. Thiên chủng, ngũ hành mầm móng. Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, chuyến này chỉ là hai thứ này, chính là một lần trúng mùa lớn. Đột nhiên, thế giới bảo thụ lại một lần nữa động, đi trước dưới một nơi. Mau đuổi theo thế giới bảo thụ. Tào Vũ sinh gào khóc trực hiếu. Thế giới bảo thụ thần bí, nó cho mọi người mang đến đại cơ duyên, chỉ là ngũ hành đại lục liền được hai quả hoàn mỹ mầm móng, trong đó một viên chính là thiên chủng. Như tiếp tục cùng thế giới bảo thụ, tuyệt đối có thể thu được càng nhiều đại tạo hóa. Mà như dự liệu giống nhau, đoàn người theo sát thế giới bảo thụ, xuất hiện ở vạn đạo cây trước mặt, tàng cây phía dưới có một cổ nhân, trên người của hắn quấn quýt lấy gì xét loang lổ xích sát, cũng bị xuyên thủng xương vai, khóa ở nơi nào, tựa hồ là đang thủ hộ vạn đạo cây. Lúc này đây, Ngô Trần vẫn chưa có hành động đến cấp đoạn, bởi vì hắn cảm thấy còn không phải lúc. Bây giờ, hắn tuy là thực lực ở cửu thiên thập địa bệ nghệ, thế nhưng nếu thật chống lại tiên vực, hắn không có bao nhiêu phần thắng. Bội cây này vạn đạo cây không có so với bảo bình thiên trùng thân bí, Ngô Trần biết được lai lịch của nó, đây là tiên vực một vị đại nhân vật cho hậu đại chuẩn bị tiên trùng. Cho nên, Ngô Trần hiện tại không muốn cùng tiên vực có đồng thời xuất hiện, ít nhất phải tự thân chân chính đạt được chí tôn mới được. Mặc dù Ngô Trần nếu như hiện tại bạo phát sở có bài tẩy, có thể có nắm chắc cùng với vạn đạo cây người thủ hộ đụng nhau, cũng thành công bắt vạn đạo cây. Đi thôi, cái chỗ này các ngươi tạm thời nhúng chàm không được. Ngô Trần đạo cốt bong bong, Thiên Phong đạo cốt, nói. À, cứ đi như thế sao? Thiên Tiêu nhóm mắt lộ ra đáng tiếc màu sắc, không nỡ nhìn về phía vạn đạo cây. Các ngươi nếu như cảm thấy có thể đánh thắng vị kia vạn đạo cây người thủ hộ, các ngươi có thể đi cầm, ta ngược lại không muốn lãng phí khí lực. Ngô Trần đi trở về ngân sắc chiến hạm. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó kinh nghi bất định. 450. Thân là thiên tiêu, bọn họ cũng không phải người ngu, từ một câu cuối cùng có thể nghe được, Ngô Trần có nắm chắc bắt vạn đạo cây. Cuối cùng, Ngô Trần đoàn người ly khai nơi đây. Sau khi rời đi không lâu sau, vạn đạo cây tảng cây phía dưới cổ nhân, có động tĩnh, khẽ giơ lên con người, nhìn kỹ Ngô Trần rời đi phương hướng, ràng giặc khẽ nói tiếng vang lên. Đi ra một cái bất phàm đường. Cái này ở tiên vực cũng tiên có người có thể làm được, đáng tiếc sinh ở cửu thiên thập địa bực này khô héo thế giới. Hắn nhận ra Ngô Trần, là trước đó không lâu cảm nhận được chiến đấu trong dư âm nhân, đồng thời nhìn ra Ngô Trần thân thể cường đại, đi ra một cái phi phàm đường. Đáng tiếc, Ngô Trần cũng không tại nơi này, đã ly khai, bằng không nghe được bên ngoài nói, phỏng chừng biết cười nói. Khéo rũ thì như thế nào, nhân định thắng thiên, người như muốn trưởng thành, cái gì thế giới đều không ngăn cản nổi, nếu là không được, liền mở mới thế giới. Ngô Trần đoàn người, theo thế giới bảo thụ, một đường đi về phía trước. Đi theo dưới đường đi tới, Ngô Trần đoàn người vẫn chưa thu được thiên chủng hoặc là hết mỹ tiên chủng cấp mầm móng. Mà thế giới bảo thụ dường như không muốn Ngô Trần bọn họ ở cùng đi theo, tốc độ cực nhanh nhanh hơn, đám đông bỏ qua. Các ngươi tiếp tục giới mộ phần tìm kiếm, không cần chờ ta, nếu như tìm không được, đừng cường cầu. Ngô Trần hướng về phía mọi người nói, sau đó đi ra ngân sắc chiến hạm, hóa thành một nói lưu quang, tự hành truy bên trên thế giới bảo thụ. Hắn nhớ muốn đi gặp một lần thế giới bảo thụ biết đi trước nơi nào, biết là cái gì chỗ thần bí. Chương 227, giới mộ phần bí mật. Mà thế giới bảo thụ dường như không muốn Ngô Trần bọn họ ở cùng đi theo, tốc độ cực nhanh nhanh hơn, đám đông bỏ qua. Các ngươi tiếp tục giới mộ phần tìm kiếm, không cần chờ ta, nếu như tìm không được, đừng cường cầu. Ngô Trần hướng về phía mọi người nói, sau đó đi ra ngân sắc chiến hạm, hóa thành một nói lưu quang, tự hành truy bên trên thế giới bảo thụ. Hắn nhớ muốn đi gặp một lần thế giới bảo thụ biết đi trước nơi nào, biết là cái gì chỗ thần bí. Ly khai ngân sắc chiến hạm, Ngô Trần hóa thành lưu quang, đuổi sát thế giới bảo thụ, mặc cho thế giới bảo thụ làm sao bỏ rơi đều thoát không nổi. Ngô Trần càng là rơi ở thế giới bảo thụ bên trên, làm cho thế giới bảo thụ bất đắc dĩ, vung tha hất ra dự định, một đường hướng ở chỗ sâu trong đi. Thế giới bảo thụ là thế giới căn cơ, đạo chịu tài thể, dị vực cũng có một gốc cây thế giới bảo thụ. Cửu thiên thập địa đã từng cũng có một gốc cây. Tiên cổ đánh một trận, cửu thiên thập địa thế giới bảo thụ diệt vong, mới đưa đến cửu thiên thập địa đạo tắc không còn. Ngô Trần biết, bội cây này thế giới bảo thụ nếu là có thể trưởng thành tiếp, tương lai cửu thiên thập địa có thể hay không bổ toàn đạo tắc, phải nhờ vào thế giới bảo thụ. Xếp bằng ở thế giới bảo thụ bên trên, Ngô Trần cũng là không nổi, chờ thế giới bảo thụ mang chính mình đi trước giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Mượn đoạn này không rảnh, Ngô Trần lấy ra thiên chủng, ngũ hành mầm móng. Muốn từ đó tìm tòi nghiên cứu ra cái kia hay là cục bí mật. thiên loại là vị đại nhân vật kia bày cuộc thưởng cho, có thể ẩn chứa trong đó không muốn người biết tin tức. Cùng sinh linh hình người nói chuyện với nhau, Nô Trần biết được một ít tin tức trọng yếu. Vị kia sinh linh hình người trong miệng vô thượng đại nhân vật, không thuộc về cửu thiên thập địa, cũng không thuộc về dị vực, khả năng thuộc về giới hải tồn tại, hoặc là tiên vực tồn tại. Thậm chí, Nô Trần một lần hoài nghi, vị kia nhân vật vô thượng có thể là đến từ cái kia thần bí thượng thương chí thượng. Bởi vì, sinh linh hình người nói qua, nhân vật vô thượng không tồn tại ở cái này mảnh nhỏ thế giới, cái này hay là cái này mảnh nhỏ thế giới, chỉ có thể không phải phiến diện cửu thiên thập địa thế giới, mà là cái này toàn bộ hoàn mỹ thế giới. Thượng thương chi thượng có vô cùng sự sợ hãi, đây là Ngô Trần biết, thẳng đến phần cuối, đều là một cái không biết. Mà đại đạo bảo bình cục, cũng là không biết, hai người có lẽ có nhất định liên hệ. Bất quá, Ngô Trần cũng không dám chắc, nhân vật vô thượng đến từ thượng thương chi thượng, dù sao trên bích họa có dính đến Độc Cô Vân bộ tộc. Ngô Trần rõ ràng, Độc Cô Vân bộ tộc là đen ám nguyên đầu người cắm rễ tiên vực nằm vùng, vì tương lai đại thành coi phục bút. Mặt khác, sở dĩ Ngô Trần biết đoán được nhân vật vô thượng đến từ thượng thương chi thượng, cũng là bởi vì Độc Cô Vân huyết mạch. Dòng máu màu vàng nóng, bản chất là hắc ám. Nay chủng chủng tộc cùng với thi hải tiên đế máu đen có quan hệ, phải biết rằng, thi hải tiên đế đến phần cuối cũng là một cái mê, hư hư thực thực bị thượng thương chi thượng nhỏ xuống máu đen ăn mòn, trở nên hắc ám. Có thể hai người có liên hệ, Độc Cô Vân nhất mạch có thể chính là máu đen huyết mạch một loại diễn biến, đến từ thượng thương chi thượng. Có thể, chỉ có tìm được kế tiếp cục, mới có thể giải thích đây hết thảy, rốt cuộc là tiên vực nhân vật vô thượng, vẫn là thượng thương chi thượng nhân vật vô thượng. Nô Trần chứa bắt đầu một độ cung, vuốt cảm, hứng thú mười phần. Giới mộ phần minh ngông, tiên cổ thời kỳ cũng không có người có thể tìm tòi nghiên cứu ra ngoài mộ phần ở chỗ sâu trong. Nô Trần bị thế giới bảo thụ mang theo đi về phía trước, dần dần thâm nhập giới mộ phần ở chỗ sâu trong, ở chỗ này trong đó, hắn bị thế giới bảo thụ ở trên bên trong cung điện thiếu nữ tương yêu. Thiếu nữ sinh ra ở thế giới bảo thụ bên trên, cùng chi thế giới bảo thụ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Căn cứ Ngô Trần đối với hoàn mỹ tiểu thuyết nhận thức, thiếu nữ thuộc về trọng sinh, nàng vốn là tiên vực một vị đã từng thành lập quá thiên đỉnh vô thượng tiên vương hậu đại. Thiếu nữ tựa hồ đối với Ngô Trần cảm thấy rất hứng thú, mời Ngô Trần tiến nhập bên trong cung điện trò chuyện với nhau. Đồng thời Ngô Trần cũng có rất nhiều nghi hoặc, hỏi thiếu nữ. Thế giới bảo thụ vì sao đi trước giới mộ phần ở chỗ sâu trong? Ngô Trần dò hỏi. Vì hoàn thành sau cùng thuế biến. Thiếu nữ nói rằng. Này thế giới bảo thụ nguyên bản cũng không phải thế giới bảo thụ, mà là một gốc cây thần thụ, sau lại gặp phải đại cơ duyên, chậm rãi thuế biến tiến hóa thành thế giới bảo thụ. Bây giờ nó đang đạt được then chốt thế giới, cảm ngộ phương này thế giới đạo tắc, lột xác trở thành chân chính thế giới bảo thụ. Giới mộ phần ở chỗ sâu trong có cái gì? Nô Trần lại hỏi. Không biết. Thiếu nữ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết, dù sao nàng cũng không phải thật sự là thế giới bảo thụ, chỉ là bởi vì thế giới bảo thụ thu được tân sinh, cùng thế giới bảo thụ có liên hệ. Nô Trần khỏe miệng giật một cái. Ngươi tu chính là ai? Thiếu nữ phản vấn. Dĩ lực chứng đạo. Nô Trần bình tĩnh trả lời. Hai người liền như vậy một hỏi một đáp, lẫn nhau đòi lấy hiếu kỳ tri thức, vượt qua đoạn này giới mộ phần cuộc hành trình. Thời gian từng tí đi qua, Nô Trần cũng không biết qua bao lâu thời gian. Bởi vì, càng là thâm nhập giới mộ phần ở chỗ sâu trong, toàn bộ vũ trụ hỗn ám, không khí trầm lặng, chân chính khiến người ta cảm thấy hỗn độn giống nhau, duy chỉ có một ít không trọn vẹn tinh thể, tỏa ra hoánh ánh quang mang. Tới cuối cùng, toàn bộ vũ trụ đều là hắc ám, tất cả hoàn toàn không có, không tinh không, không tinh thể, không ngân hà, khiến người ta cảm thấy rơi vào vô cùng hắc ám. Vô biên hắc ám vũ trụ, một lần làm cho Ngô Trần sợ hãi, sẽ không cứ như vậy vĩnh viễn trầm luân hắc ám à. Cũng may vượt qua một đoạn thời gian rất dài phía sau, hắc ám không đung đưa vũ trụ có một tia biến hóa. Chu vi như cũ không có đại tinh, ngôi sao, nhưng là lại có từng cổ một cự đại thi hải khổng lồ, lớn đến vô biên, có thể xuyên xuyên ngân hà, có thể nghiền toái tinh thần, mỗi một bộ thi hải khác nhau bất đồng. Có vô cùng dữ tợn, tỏa ra hung lệ, man hoang khí tràn ngập, hiển nhiên có lâu đời lịch sử. Có vô cùng thánh khiết, ánh sáng dịu dịu bao phủ, mông lung ôn hòa, cho cái này mảnh nhỏ hắc ám thế giới mang đến một tia ánh sáng, khiến cho người tường hòa. Những thứ này thi hải to lớn, mặc dù chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thần tinh đã theo tuế nguyệt trôi qua sạch sẽ, thế nhưng cái kia nguyên vu bổn nguyên cường hãn khí tức, vạn cổ bất diệt, duy trì liên tục đến nay. Viễn cổ chí cường giả thi hải. Nô Trần kinh dị, chân mày khinh thiêu, kinh ngạc nhìn kỹ. Nô Trần, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Giới mộ phần chỗ sâu thi hải khí tức, kinh động đang nằm ở ngủ say Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương, ngươi đã tới cái chỗ này. Nô Trần nghe ra Tiên Tăng Vương câu nói có hàm ý khác, liền vội vàng hỏi. Đã tới, năm đó ta trẻ tuổi nóng tính, đặt đến đỉnh phong sau đó tự nói có thể bất kỳ địa phương nào, chính là muốn tìm tòi nghiên cứu giới mộ phần ở chỗ sâu trong, cho nên đã đến nơi đây. Bất quá ta cũng vẹn vẹn có thể đến nơi đây. Nghe vậy, Nô Trần kinh ngạc, quỷ dị màu sắc, tiên tăng vương nhưng là vô thượng tiên vương, thời kỳ tột cùng toàn bộ tiên cổ không có mấy người có thể thắng dễ dàng hắn, hắn cư nhiên chỉ có thể đạt được nơi đây, không được tại thâm nhập. Cuối cùng cùng tiên tăng vương nói chuyện với nhau, Nô Trần chợt qua đây, những thứ này thi hải đều là thời kỳ viễn cổ chí cường giả, vì mình chọn lựa phần mộ, đem tự thân chôn cất ở chỗ này. Để cầu giới mộ phần chỗ sâu thần bí, để cho bọn họ một ngày nào đó có thể trọng sinh, trở lại mảnh thiên địa này, ở trường thiên địa vinh quang. Chương 228, ai có thể không nói bại, mà ta có thể. Giới mộ phần ở chỗ sâu trong, viễn cổ cường giả thi hải. Một đường đi về phía trước chưa từng dừng lại thế giới bảo thụ ngừng lại, ước úc thông thông lá xanh, lục ấm mù mịt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dành cho phương này hắc ám một quang minh. Giới mộ phần thi hải, dẫn tới tiên tăng vương từ trong ngủ mê thức tỉnh, biết được Ngô Trần đi tới giới mộ phần, mắt lộ ra khiếp sợ. Đồng thời, Ngô Trần cũng là vô cùng kinh ngạc, tiên tăng vương thời kỳ tột cùng cũng không dám thâm nhập giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Có một cỗ làm cho tiên vương đều tâm quý ba động ở giới mộ phần ở chỗ sâu trong, ngăn cản tiên tăng vương tiến đi. Tiên vương, bất luận là cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực, như thế tồn tại có thể gọi là vô thượng, có thể gọi là vô địch. Nhưng mà, nhân vật vô địch cũng không dám thâm nhập giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Đang ở Ngô Trần cùng với tiên tăng vương trao đổi thời điểm, Ngô Trần bỗng nhiên phát hiện, thế giới bảo thụ tỏa ra đạo tắc, bao phủ chung quanh thi hải. Thế giới bảo thụ ở cảm ngộ thi hải chỗ thời kỳ, liên quan tới cái thời đại kia nói. Thể ngộ vô số kỷ nguyên, cảm ngộ kỷ nguyên chi đạo. Từng cái kỷ nguyên, phồn vinh đến suy bại, có con đường bất đồng, tiên cổ kỷ nguyên tu tiên cổ pháp, loạn cổ kỷ nguyên tu được kiếp pháp. Thấy thế, Ngô Trần ném đi tò mò trong lòng các loại, chờ, tạp niệm, tận hứng xếp bằng ở thế giới bảo thụ bên trên, đây là một lần đại cơ duyên. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này, đình trệ. Thế giới bảo thụ đứng sừng sững thi hải vũ trụ, tỏa ra nhu hòa, Ngô Trần ngồi xếp bằng trong đó, vẫn không nhúc nhích. Chính như tiên tăng vương theo như lời, những thứ này thi hải sinh tiền đều vị trí cường giả, yếu nhất đều là chân tiên, 950 đại thể thi hải đều là sừng sững tiên đạo tuyệt điên nhân vật, chuẩn tiên vương, tiên vương. Khó có thể tưởng tượng, đây mảnh này đen nhánh vũ trụ, một cổ lại một cổ thi hải, trên trăm thành thiên, lại đều là đủ để rung động tiên vực, dị vực vô thượng cường giả. Đây là vô số kỷ nguyên tích lũy. Thi hải tuy là sớm đã khô cạn, thế nhưng tuế nguyệt khó diệt thi hải lưu lại huy hoàng, ký ức dấu vết với thi hải. Lúc này Ngô Trần, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn dường như đi vào từng cái kỷ nguyên bên trong, thể ngộ chỗ kỷ nguyên nói, chí cường giả lưu lại đường. Một khổng lồ được vô biên thi hải, giống như chân long, nhưng cũng không giống với, tỏa ra ma khí, lập ở bên cạnh, hãy nhìn đến khủng bố dị tượng, huyết vũ rơi, máu chảy thành sông, cường giả thi hải chồng chất thành núi. Đây là một viễn cổ kỷ nguyên manh thú thi hải, Ngô Trần từ trên người cảm giác ngộ được như thế nào ma, như thế nào chính tả. Viễn cổ kỷ nguyên trước, đầu này long hình manh thú, dĩ sát chứng đạo, giết hết thiên địa chí cường, thế nhân cứ gọi hắn là ma, có thể thế nhân lại từng biết, long hình manh thú giết người là cựu nhân, giết người là đối phó hắn người, chưa từng giết vô tội. Giết người như ngóe liền vì ma. Tiêm diệt ma nói vì chính nghĩa. Chính tà chỉ trong một ý nghĩ. Chính tà chỉ trong một ý nghĩ, nhất niệm vì ma, nhất niệm vì thần. Ngô Trần nói nhỏ, khí chất của hắn có biến hóa, một nửa người tràn ngập ma tính ngập trời, một nửa người tràn ngập thần tính, tắm rửa thần quang. Hai người đang giao hòa, đang đối với đụng, ma tính niệm tưởng cùng thần tính niệm tưởng đụng nhau, nở rộ vô biên khí tức. Thời gian như nước chảy, từng tí trôi qua. Ngô Trần cảm ngộ từng cổ một thi hài dấu vết, cảm ngộ sinh tiền cường giả để lại dưới ngộ, lưu lại dưới thế. Khi thì ta khí trung thiên, dường như ma tiên, quần ma đứng đầu. Khi thì tiên vận dâng trào, tiên phong đạo cốt, giống như tiên trong tranh tiên hiển, vô cùng thánh khiết. Khi thì bình thường, giống như một vị phàm nhân, không thần lực ba động, bình thường được từng trải sinh lão bệnh tử giống nhau. Ngô Trần ở cảm ngộ con đường của người khác, khiến cho con đường của mình hoàn thiện. Đúng lúc này, thi hài trong vũ trụ, một khổng lồ hình người thi hải phiêu đãng mà đến, không giống với còn lại thi hải, cái này có đủ thi hải bay tới, còn lại thi hải lui sợ hãi, dường như không dám tới gần. Hình người thi hải rất lớn, dường như mấy chục cái đại tinh, hải cốt khiết trắng như ngọc, phóng ánh trong suốt, trên đó có rườm rà dấu vết, kim văn vẽ bề ngoài, khiến người ta gặp mặt, thần trị hoa mắt. Đây là một vô số thời kỳ trước thi hải, lâu đến không thể từ trong cổ tịch ngược dòng đến thời kỳ, đã lâu mà dài dằng dặc. Hắn là một vị vô địch hậu thế chí cường giả, kém chút bán ra cái kia vô số tiên vương tha thiết ước mơ một bước. Tại hắn chỗ ở thời kỳ, hắn bá đạo vô biên, người nào cũng không thể dao động con đường của hắn, một đường huyết chiến đi lên chí cường, chọn đời không bại. Ai có thể không nói bại, mà ta có thể. Đây là vị kia chí cường giả theo như lời nói, chư cường nghe vậy, trầm mặc không nói. Cái này là một vị chân chính lập tại cửu thiên tột cùng bất bại thần thoại, bàn huyết cảnh, động thiên cảnh. Một đường đến tiên vương, hắn chẳng bao giờ bại một lần. Ai có thể không nói bại, mà ta có thể. Nô Trần khẽ nói, cảm nhận được bất bại ý chí, đứng ở tuyệt đỉnh, chỉ cầu bại một lần tích liêu, trên người vũ khí mông lung. Lúc này Nô Trần, giống như một vị chân chính bất bại cường giả, đứng ở tiên đạo tuyệt đỉnh, cử thế vô địch, bại một lần khó cầu cảm giác cô độc tràn ngập vũ trụ. Đột nhiên, lại một có đủ thi hài dường như cảm nhận được Nô Trần khí tức, hay hoặc là cảm nhận được bất bại thi hài khí tức, ung dung bay tới. Cái này có đủ thi hài cùng với bất bại thi hài, hai người khí tức tuyệt nhiên tương phản, nhất phương vì cầu bại, nhất phương cũng là cầu thắng. Nô Trần tâm thần chìm đắm, cảm ngộ cố này tuyệt nhiên ngược lại thi hài. Đồng dạng là vô số kỷ nguyên thời kỳ, cái này có đủ thi hài giả, chọn đời khó cầu một thắng, một đường nếm hết người thua khổ, người thua chát, đi lên tiên đạo tuyệt đỉnh. Bại không đáng sợ, sợ là tâm bại, lòng ta bất bại, chính là thắng. Đây là in vào cái này có đủ thi hài bất diệt dấu ấn, khắc ghi thi hài bên trên, những lời này là thi hài người nói, một cái cầu thắng đường. Lúc này Ngô Trần, vầng sáng mông lung, tắm rửa quan huy. Hắn ở thuế biến, hắn trải qua từng cái thời đại thi hài, sở đi đường có xa hơn phương hướng. Bàn cổ đường, nhục thân bất diệt, dĩ lực chứng đạo, đây là bàn cổ đường. Ngô Trần muốn từ con đường này đi ra thuộc về mình đường, khai sáng một cái thuộc về mình bàn cổ đường. Ngô Trần phía sau, dị tượng hiện lên. Có con đường này, đường rất dài lại tựa như thông về phía chân trời, có một đạo rõ ràng vết chân, bản cổ vết chân. Đi ra thuộc về mình bản cổ đường. Sát na. Nô Trần mở hai tròng mắt, trọng đồng một phân thành hai, trọng đồng quang bắn ra, ngưng tụ ra một thanh phủ. Đây không phải là khai thiên tiên phủ, đây là một thanh phi phàm phủ, thừa tái Ngô Trần ý chí. Vâng. Đại phủ đánh rớt, chém ở thiên lộ bên trên, thiên lộ đổ nát, hóa thành ánh ánh mảnh nhỏ, bản cổ vết chân tùy theo diệt vong. Sau một khắc, đường của ta tại chính mình dưới chân. Đại đạo ầm vang, mảnh nhỏ vang tung tóe, hóa thành vô tận đại đạo quy tắc ở gây dựng lại ra một con đường. Nô Trần sau lưng thiên lộ lại một lần nữa tái hiện, mà lần này con đường này không giống với bên trên một cái, này thiên lộ cứng cắp hơn, càng thêm bất phàm, tràn ngập bất diệt. Chém chết bàn cổ đường, đúc liền thuộc về mình bàn cổ đường, chạm ngã cảnh cực cảnh. Nô Trần hoàn thành thủy biến, 50.000 mùa màng tiên, cũng không phải không có khả năng. Mà giờ khắc này, thế giới bảo thụ cảm ngộ hết thệ thi hài từng cái thời đại dấu ấn đại đạo, lại một lần nữa động, hướng về giới mộ phần ở chỗ sâu trong tiến nhập. Ken. Mở ra giới mộ phần 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ, sống lại tiên tăng vương. Chương 229, Thiên Hà, Luân Hồi Chi Địa. Ken. Mở ra giới mộ phần 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ, sống lại tiên tăng vương. Mời ký chủ hoàn thành 3 loại trong hạng nhất, thưởng cho sống lại tiên tăng vương vô thượng tiên dược. 1. Đi trước giới mộ phần. Tìm được nhiệm vụ vật phẩm. 2. Giới mộ phần tu luyện đến độn nhất đỉnh phong. 3. Khai quật giới mộ phần bí mật. Lạnh như băng hệ thống tiếng âm vang lên, Nô Trần trọng đồng chợt sáng lên. Lần này, Nô Trần cho là thật vui hư, hệ thống có thể để cho tiên tăng vương sống lại, cái này đối với mình mà nói, đem nhiều một cánh tay lớn, thậm chí không với tiên vực, có cơ hội đi trước tiên vực. Đồng thời, cho tới nay, Nô Trần đã đáp ứng sống lại tiên tăng vương, thế nhưng Nô Trần không tìm được quá sống lại manh mối. Hiện tại theo đại thanh coi gần sát, hệ thống ngược lại cho Ngô Trần một lần kinh hỉ. Hệ thống, cái này nhiệm vụ đệ nhất tuyển hạng nhiệm vụ vật phẩm là vật phẩm gì? Hồi ký chủ, đến lúc đó ngươi tiến nhập giới trong mộ, nếu như có thể gặp phải nên vật phẩm, hệ thống biết nêu lên. Nghe vậy, Ngô Trần khỏe miệng giật một cái, hệ thống còn làm thần bí. Thế giới bảo thụ hướng về giới mộ phần ở chỗ sâu trong bay vào, vì lý do an toàn, Ngô Trần chưa đợi ở thế giới bảo thụ bên ngoài, tiến nhập thế giới bảo thụ bên trong cung điện. Dù sao, giới mộ phần ở chỗ sâu trong, không người biết đến cùng có cái gì, tồn tại nguy hiểm gì. Nô Trần ngươi không có nói đùa. Giới trong mộ có sống lại đồ của ta. Tiên Tăng Vương kinh dị, quỷ dị nhìn Nô Trần. Tiên Tăng Vương, ta chỉ nói là giới mộ phần thần bí, có thể ở chỗ sâu trong có thể sống lại vật của ngươi. Nô Trần trả lời. Tiến nhập cung điện, Nô Trần trước tiên liên hệ Tiên Tăng Vương, hy vọng có thể lúc cần thiết mượn dùng Tiên Tăng Vương lực lượng. Tiên Tăng Vương hỏi nguyên nhân. Nô Trần trả lời là, giới mộ phần khả năng có sống lại phương pháp của ngươi. Đã biết, nếu quả thật gặp phải trắc trở, lúc cần thiết ta sẽ ra tay. Tiên Tăng Vương gật đầu, con ngươi lóe lên, mặc dù không phải là vì sống lại chính mình, mình cũng phải toàn lực ứng phó, không thể để cho Ngô Trần có tổn thất. Ngô Trần cùng nhau đi tới, Tiên Tăng Vương nhìn ở trong mắt, hắn minh xác biết được bất kể là cởi ra hắc ám nguyên đầu, vẫn là tương lai dị vực đánh một trận, Ngô Trần đều là then chốt. Giới mộ phần ở chỗ sâu trong cùng thi hải vũ trụ có một trong suốt không nhìn thấy lá mỏng, chỉ có tiếp cận đụng chạm mới phát hiện. Lá mỏng rất mỏng, lại mang theo lực lượng kinh khủng, ngăn cản tất cả, nếu như dùng man lực đánh bại, sẽ chỉ làm man lực thành bội bắn ngược, giết ngược người công kích. Thế giới bảo thụ không thẹn vì chịu tải cả cái thế giới đạo thần thụ, dường như ẩn chứa đặc thù, ở nơi này nói trong suốt môn trước, giống như một trường giấy thông hành, trực tiếp xuyên thấu môn, không nổi lên rung động. Khó đạo giới mộ phần là vì thế giới bảo thụ mà chuẩn bị. Thấy một màn này, Thiên Tăng Vương cùng Ngô Trần đồng thời kinh ngạc. Mọi người đều biết, một cái hoàn chỉnh đạo tắc thế giới, sẽ có một viên thế giới thụ, cửu thiên thập địa như vậy, dị vực cũng giống như vậy. Giới mộ phần đến cùng ẩn chứa cái gì, chẳng lẽ là vì một cái thế giới thuế biến hoàn mỹ may ấp trứng? Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương đối diện, sinh lòng nghi hoặc. Tiến nhập giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Vũ trụ tăm tối thay đổi, cùng ngoại giới bất đồng. Vũ trụ mờ mịt, có một cái vô ngân sỏ xuyên qua toàn bộ vũ trụ sông dài, nói đó vì sông, lại không hiện phù hợp. Bởi vì, này sông dài rất dài, kéo dài qua toàn bộ vũ trụ, độ rộng chính là tiên vương cực nhanh mà đi, cũng muốn hành tẩu thời gian rất lâu, có thể tưởng tượng được, con sông này dài bao nhiêu. Một cái thiên hà. Đây là cái gì sông? Nô Trần quỷ dị màu sắc. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Thiên hà nước sông tràn lan, có mấy đạo lãng phóng lên cao. Đánh út về phía Ngô Trần. Ngô Trần. Tiên Tăng Vương kinh dị, vô thượng tiên vương khí tức dâng lên. Chờ một chút. Trước đường động thủ. Ngô Trần bỗng nhiên ngăn cản hướng Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương trở nên sửng sốt, mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn dừng lại. Kỳ thực Ngô Trần cũng không biết thiên hà tại sao phải lao ra bọt sóng, tập kích hướng mình, thế nhưng minh minh bên trong, Ngô Trần có cảm giác, thấy phải cần bọt sóng vô ác ý. Suy. Ba đóa tiên hoa phù hiện ở Ngô Trần đỉnh đầu, một đóa hoa trên có luân hồi đường, một đóa hoa bên trên biến hóa vạn vật, một đóa hoa bên trên vì Ngô Trần hư ảnh. Đây là Ngô Trần ở tiên cổ bí cảnh tu ra đạo quả, ba đóa tiên khí thành quả. Chỉ thấy tiêu tốn có luân hồi đường hoa, luân hồi đường ông động, hỗn độn khí như suối trào, từ luân hồi trên đường toát ra, tràn ngập toàn bộ luân hồi đường. Cùng thời khắc đó, thiên hà bên trên bỏ sóng xoắn tới, trực tiếp cướp vào luân hồi đường. Tiên Tăng Vương trợn to hai mắt, dại ra ở một bên. Chính là thế giới bảo thụ ở trên thiếu nữ cũng là quỷ dị. Nước sông chú vào luân hồi đường. Luân hồi đường phát quang, càng thêm rất thật, hư hư thực thực, trên đó nhiều hơn một con sông, tản ra u u dày đặc, dường như hoàng tuyền hạ. Từ cách xa thời kỳ tới nay, vẫn có nghe đồn, thế gian nếu là có luân hồi chi địa có hoàng tuyền, cùng với một cái thông hướng vãng sinh luân hồi đường. Lúc này, Ngô Trần tiên hoa trình diễn hóa luân hồi đường phát sinh thuế biến, hướng về chân chính luân hồi đường phát triển, hoàng tuyền hạ phơi bày. Thiên nột, cái này thiên hà chẳng lẽ là hoàng tuyển? Giới mộ phần được xưng mai cốt chi địa, lẽ nào ý tứ chân chính là luân hồi chi địa? Thế giới bảo thụ thiếu nữ, đôi mắt đẹp liên thiểm, nhìn chăm chú vào Ngô Trần tiên hoa ở trên dị biến. Nàng khiếp sợ không thôi, Ngô Trần rất đặc biệt, dĩ nhiên tại ba đóa tiên hoa bên trên tu ra luân hồi đường, chân ngã, vạn vật. Ngươi biết được chút gì sao? Thiên Tăng Vương hiếu kỳ hỏi hướng thiếu nữ. Không. Cô gái này chỗ niên đại là tiên cổ thời kỳ trước. Có thể nàng hiểu rõ một chút bí mật không muốn người biết. Phải biết rằng, phụ thân của nàng đã từng vô địch ở thiên địa, sáng tạo thiên đình. Ta từng nghe phụ thân nói qua, hắn nói giới mộ phần có thể là một cái lối đi, thông hướng một cái chân chính thiên địa, đây là hắn đi đến giới hải thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện. Thiên Tăng Vương chân mày khinh thiêu, giới mộ phần là thông đạo. Chẳng lẽ mình phỏng đoán lệch lạc, nơi đây cũng không phải là dựng dục hoàn chỉnh thế giới máy ấp trứng. Lúc này, Ngô Trần vẫn không nhúc nhích. Tinh tâm tiếp thu thiên hà sóng biển, thuế biến luân hồi đường. Đồng thời khác, thế giới bảo thụ trong chỗ u minh có cảm giác, hoàn chỉnh cây rễ cây cắm rễ thiên hà, hấp thu thiên hà thủy. Thế giới bảo thụ cũng ở thuế biến, hướng về chân chính thế giới bảo thụ phát triển. Thời gian cực nhanh. Làm tiên hoa ở trên luân hồi đường, sợi hình dáng vũ khí từ đường mà bước lên, cạnh có một con sông, ngăn cách luân hồi đường. Hoàng tuyển, luân hồi. Ngô Trần, có thay đổi gì? Ngô Trần mở mắt ra trong chớp mắt. Tiên Tăng Vương liền tiến lên đón, hiếu kỳ mười phần. Ngô Trần lắc đầu, dở khóc dở cười nói, không có thay đổi gì, ngoại trừ luân hồi đường có biến vùng thiếu văn minh, trên người ta không cảm giác bất kỳ biến hóa nào. Tiên Tăng Vương sắc mặt bị kiềm hãm. Kế tiếp thời khắc, thế giới bảo thụ dường như hấp thu đầy đủ thiên hà thủy, lần nữa bay lên, hướng về thiên hà đối diện đi, tốc độ nhanh đến làm cho Tiên Tăng Vương chấn sợ. Đây là thiên hà chi thủy lưu động, dẫn đạo thế giới bảo thụ qua sông. Chương 230, giới mộ phần thông hướng phương nào? Thiên hà mênh mông, làm thế giới bảo thụ bị thiên hà chi thủy qua sông, nhìn chu vi như đại dương vô ngân nước sông, khiến người ta cảm thấy như cùng đi đến nước vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều là thủy. Thiên hà bờ bên kia, từng cục cổ đại lục chìm nổi, có như bắt vực kích cỡ tương đương, có như 3.000 châu cao thấp, có càng lại như không người cấm khu vậy lớn. Mỗi khối đại lục đại cũng không giống nhau, như sóng biển vậy, chìm nổi trôi nổi tại hư không. Đại lục đều không cùng, có tràn đầy nóng rực hỏa diễm, bị vô biên hỏa diễm bao trùm đại lục, hỏa thiên hạ. Có đại lục tràn ngập lôi đỉnh, dường như lôi đỉnh thế giới, từng cái cường tráng lôi điện, điện mang hừng hực, như long vũ di chuyển. Có đại lục quỷ khí trung thiên, âm xâm xâm, khiến cho người mao cốt tùng nhiên, giống như là một khối vong thổ. Cái này giới mộ phần thế giới rốt cuộc là cái gì, có vẻ như không phải luân hồi chi địa a. Ngô Trần Đô Than, hắn có loại xung động, muốn leo lên mỗi một khối đại lục đi tu hành, bởi vì từng cái đại lục cực kỳ đặc biệt, tỉ như cái kia lôi đỉnh đại lục, lôi đỉnh tràn đầy, không thể so với lôi kiếp kém. Nếu như Ngô Trần có thể ở tại bên trên tôi luyện luyện thân thể, cũng là cực kỳ tốt. Còn lại đại lục cũng giống như vậy, ngọn lửa đại lục, nhược thủy đại lục, đều là thối thể địa phương tốt. Đúng lúc này, thế giới bảo thụ bay về phía một khối tiên khí cốt cốt đại lục, cắm rễ trên đó, lần nữa thuế biến. Thấy thế, Ngô Trần bỗng nhiên sửng sốt một chút, tựa như nghĩ tới điều gì. Trong đầu có từng bức họa hiện lên, đó là hắn cảm ngộ thi hải sinh tiền thời đại hình ảnh. Mọi người đều biết, mỗi cái thời kỳ đều là bất đồng, tu được pháp cũng là bất đồng, một mực biến, mà mỗi cái thời đại thế giới thủ cũng là như vậy, có điêu linh có một lần nữa nở rộ mới thế giới bảo thụ. Ngô Trần nhớ rõ, có một cái thời kỳ, toàn dân đều là tu một loại pháp, loại này pháp khí tức cùng với cách đó không xa đại lục rất giống. Đồng thời, Ngô Trần lại hồi ức, phát hiện mỗi cái thời kỳ, bất đồng thế giới thụ, khí tức đều có thể từ nơi này trong đại lục tìm ra. Đây là thế giới bảo thụ tìm kiếm thích hợp bản thân pháp địa phương. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, sau một khắc, dường như để ấn chứng ý nghĩ của chính mình, thừa lúc thế giới bảo thụ cắm rễ ở tiên khí đại lục, Ngô Trần ly khai này đại lục, đi trước những cái này khí tức quen thuộc đại lục. Quả nhiên, dường như Ngô Trần phỏng đoán giống nhau, hắn tại nơi chút đại lục phát hiện một ít tang thương đã lâu vết tích, thế giới bảo thụ cắm rễ qua vết tích. Xem ra cái chỗ này, có lẽ là dựng dục hạch tâm của thế giới bảo thụ sinh ra ở nơi này có quan. Ngô Trần trầm giọng nói, vướt cằm, ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía thế giới bảo thụ. Thế giới bảo thụ cắm rễ tiên khí đại lục, tắm rửa tiên khí, đạo văn phù hiệu chìm nổi, chậm rãi dọc theo rễ cây lan tràn cả cái thế giới bảo thụ, tốc độ rất chậm, muốn thời gian nhất định mới có thể lan tràn toàn bộ. Thế giới bảo thụ thanh tẩy hết tiên đạo còn cần thời gian nhất định. Ra kết luận, Ngô Trần đối với Tiên Tăng Vương phân phó một tiếng, nếu như thế giới bảo thụ phải ly khai, nhớ kỹ thông báo hắn, sau đó hắn hướng về xa xa bay đi, cái kia là một khối quỷ khí tràn ngập đại lục. Ngô Trần giống như một khách qua đường, đi qua từng cục đại lục, giống như là nhân chứng mỗi một thời đại huy hoàng, trong đầu hắn đối với mỗi cái thời đại nói càng thêm khắc sâu. Phải biết rằng, thế giới bảo thụ thuế biến, đều là từ những thứ này đại lục lĩnh ngộ mà ra, đổi một câu nói, những thứ này đại lục chính là đạo bổn nguyên, đạo vật dẫn, đạo thể hiện. Thu. Từng đạo cầm minh tiếng vang lên, Ngô Trần đi tới một khối ẩn chứa sinh cơ đại lục, mặt trên có các loại tiên cầm, hung cầm. Những thứ này chim cầm cũng không phải chân chính sinh linh, mà là khối này chim cầm đại lục huyễn hóa ra, rất là huyền bí. Côn bằng. Chim cầm đại lục trung tâm của mục, có một đầu côn bằng sống ở, côn bằng bay lên nhảy vào cao thiên, dương cánh chín vạn dặm, lướt vào xanh thẳm đại hải, vang lên cơn sóng thần, hóa thân côn ngư chìm nổi. Ngô Trần nhìn ngây dại, kinh ngạc nhìn, đối với côn bằng bảo thuật lý giải càng thêm khắc sâu. Côn bằng bảo thuật vì côn bằng thuật, bình thường mà nói, thường nhân mặc dù đạt được côn bằng bảo thuật, cũng là khó dễ tu luyện tới côn bằng cao độ. Bởi vì, đó là thích hợp với côn bằng nhất tộc thuật, tộc khác không phải côn bằng, tự nhiên không có khả năng tu luyện biểu hiện ra côn bằng bảo thuật kinh thiên nhất uy lực. Thế nhưng, giờ khắc này, Ngô Trần cảm giác mình có thể đem côn bằng bảo thuật tu luyện tối cao. Đầu kia côn bằng là chim cầm đại lục biến ảo, lấy côn bằng nói biến ảo. Nhất cử nhất động đều là côn bằng một đạo. Ngô Trần cứ như vậy lặng lặng quan sát, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, dường như chính mình biến ảo thành côn bằng. Liên như vậy, Ngô Trần đi qua một cái đại lục, thể nghiệm mỗi cái đại lục không đồng đạo, thực lực mặc dù không có cải biến, thế nhưng vô hình trung, khí thế trở nên cường thịnh. Mà trên đầu hắn cái kia đại biểu biến hóa vạn vật hoa, càng thêm ngưng mắt nhìn, huyễn hóa ra vạn vật, trông rất sống động, không còn là có kỳ hình, còn có bên ngoài linh, phảng phất sống lại giống nhau. Làm Ngô Trần từ từng cái đại lục trở về, Tiên Tăng Vương mắt lộ ra kinh dị, nhìn chăm chú vào Ngô Trần trên đầu tiên hoa ở trên biến hóa vạn vật, sau đó lại nhìn nhãn Ngô Trần. Khó có thể tưởng tượng, tương lai của ngươi sẽ như thế nào, đến cùng sẽ có nhiều kinh thiên biến hóa. Tiên Tăng Vương nhẹ giọng nói, cái này huyền phù đại lục vũ trụ, vốn nên là vì thế giới bảo thụ mà chuẩn bị, nhưng mà, Ngô Trần làm mất đi ở bên trong lấy được cơ duyên, cái này có phải hay không liền ý nghĩa, Ngô Trần chính là một gốc cây hình người thế giới bảo thụ. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, hắn cảm giác mình giới mộ phần một nhóm tới được rồi, hắn liêu thần bảo thuật, lôi đế bảo thuật, côn bằng bảo thuật đạt đến nơi tuyệt hảo, thực lực tuy là không thay đổi, chiến lực cũng là cất cao. Tiên Tăng Vương, ta phía trước tại một cái manh thú đại lục, gặp qua một đầu quy, cùng với long quy tiên khí rất giống. Đột nhiên, Ngô Trần mỉm cười nói. Tiên Tăng Vương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó gấp hỏi ngươi chắc chắn chứ. Gặp phải một đầu quy cùng long quy rất giống. Ngô Trần không thể phủ nhận gật đầu. Hắn lúc đó đi trước khối kia manh thu đại lục thời điểm, cũng là xác thực chấn kinh rồi một phen, đầu kia quy cực kỳ giống long quy. Nhanh, mang ta trước đi chỗ đó. Tiên Tăng Vương thần sắc có vẻ cực kỳ kích động. Thấy thế, Ngô Trần khó hiểu, làm sao Tiên Tăng Vương đột nhiên biến hóa như thế, hắn có thể chưa từng thấy qua Tiên Tăng Vương kích động như vậy. Có lẽ là nhìn ra Ngô Trần ý tưởng, Tiên Tăng Vương lên tiếng nói. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao, ta nói long quy một ngày nào đó có thể sống qua đây, có hy vọng luyện chế thành tiên khí. 5.5 Ngô Trần gật đầu. Hắn sống lại duy nhất cơ hội chỉ có một, tìm được với hắn tương tự quy. Tiên Tăng Vương con ngươi híp lại, trầm giọng nói ra lại một bí mật. Trước đây ngươi hỏi ta long quy là cái gì, ta cũng không muốn nhiều lời, đó là bởi vì long quy không cho ta nói cho người khác biết, hơn nữa ta đối với chuyện của hắn, biết không nhiều, hắn chỉ là vẫn nói qua, chính mình chẳng bao giờ sống quá, vẫn đều là chết. Ngô Trần khiếp sợ, sắc mặt sửng sốt một chút, chẳng bao giờ sống quá, vẫn đều là chết. Đây là ý gì? Long quy chẳng lẽ là dường như minh thổ giống nhau, cường giả thi thể hằng cổ không thay đổi, do đó lần nữa dựng dục sinh cơ, sống lại. Đang ở Ngô Trần suy đoán lúc, Thiên Tăng Vương chậm rãi nói rằng. Ngô Trần, ngươi biết ta là thế nào với hắn biết sao? Ở nơi nào biết? Chương 231, đây là thuộc về hắn cạnh tranh độ. Ngô Trần biết, Thiên Tăng Vương nói hắn, chỉ chính là Long Quy. Ở nơi nào nhận thức? Ngô Trần một bên hỏi đồng thời, trong lòng có nhất định suy đoán. Thi hải vũ trụ, ta cùng với hắn quen biết nhau thưởng thức với thi hải vũ trụ. Thiên Tăng Vương thạch phá thiên cả kinh nói. Ngô Trần nghe nói. Nói thầm một tiếng quả nhiên. Tiên Tăng Vương đạt được vô thượng tiên vương, sinh lòng muốn đi tìm tòi nghiên cứu giới mộ phần bí mật ý tưởng, chính là đi trước giới mộ phần. Nhưng mà, sự thực cực kỳ tàn khốc, Tiên Tăng Vương đạt được giới mộ phần ở chỗ sâu trong, hắn cảm thấy tim đập nhanh, có loại uy hiếp của tử vong bao phủ, thúc đẩy hắn không dám thâm nhập giới mộ phần bí cảnh. Hắn biết mình làm khó dễ đạo kia lá mỏng. Mà ở Tiên Tăng Vương chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức. Một đầu khổng lồ long quy xuất hiện, từ thi hải trong vũ trụ xuất hiện. Ngày nào đó, Thiên Tăng Vương nhận thức được đầu này long quy. Nói như vậy, long quy vô cùng có khả năng chính là giới mộ phần ở chỗ sâu trong chạy đến sinh linh A. Ngô Trần vuốt cảm. Nguyên bản, Ngô Trần còn tưởng rằng long quy là tiên vực sinh linh, không nghĩ tới long quy còn có bực này địa vị. Đúng lúc này, Thiên Tăng Vương cùng Ngô Trần đạt được chỗ kia có một con rùa manh thú đại lục. Nhìn thấy đầu kia quy phía sau, Thiên Tăng Vương thần sắc càng thêm kích động. Thúc giục Ngô Trần xuất ra Long Quy tiên khí, làm cho Long Quy tới gần đầu kia quy. Một lần kia dị vực đánh một trận, hắn chết trận, trước khi chết để cho ta đưa hắn thân thể lấy đặc thù tài liệu, luyện chế thành bán tiên khí, nói với ta sau này nếu là có thể tìm kiếm một đầu với hắn tương tự chính là quy, làm cho bán tiên khí dây vào tiếp xúc. Ngô Trần ngạch thủ, lấy ra Long Quy, ném mạnh hướng cái kia một đầu quy. Lúc này Long Quy, chỉ có lòng bàn tay cao thấp, vẫn chưa hiện ra chân thân. Giống. Dường như cảm ứng được Long Quy tiếp cận, đầu kia vốn nên ở Ngô Trần xem ra, chính là manh thu đại lục lấy vô thượng đại đạo huyền hóa ra quy, đột nhiên quy hao, đinh thai nhức óc, giống như một đầu lấy vũ trụ vì lồng giam manh thú, giống giận thiên địa. Tiên Tăng Vương, Ngô Trần toàn thân nở rộ thần quang, phòng ngự dưới giống lên một tiếng sóng. Thật kinh người sóng âm. Ngô Trần cau mày, nếu không phải là mình có ba đại tiên vũ khí hộ thể, phòng trừng đều muốn ở sóng âm dưới trọng thương. Ngô Trần bây giờ thân thể cường đại, bình thường tồn tại không đả thương được Ngô Trần, cộng thêm có tiên khí hộ thân, hầu như đứng ở bất diệt. Nhưng là chính là như vậy, Ngô Trần đều kém chút thụ thương, có thể tưởng tượng được đầu này con rùa rít gào có bao nhiêu đặc biệt, đáng sợ. Không đợi Ngô Trần kỳ dị với một đầu huyễn hóa ra quy vì sao có uy lực như vậy, khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Long Quy tiên khí đụng chạm lấy quy, hai người hình như có linh, dĩ nhiên cắn xé cùng một chỗ. Dù là kiến thức rộng Tiên Tăng Vương đều dại ra, chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy một màn. Tiên Tăng Vương, ngươi đến cùng dùng cái gì luyện chế cái này Long Quy tiên khí? Nhìn cái kia Long Quy tiên khí như cùng sống vật, dương nanh múa vớt, tiên khí thổ nạp, Ngô Trần hỏi. Tiên Tăng Vương cười khổ, nói, luyện chế Long Quy tiên khí tài liệu, ngoại trừ tất cả tiên bây giờ ta đều sảm tạ bên ngoài, còn có một chút kỳ chân thần liêu, còn có Long Quy thân thể của hắn, cùng với một hạt châu. Hạt châu? Ừm, có Long khí hạt châu, không phải là chân Long Long châu, mà là một loại ta chưa từng thấy Long châu. Ngươi biết chân Long khi đó còn sống, ta và chân Long quan hệ không tệ, ta đã thấy hắn Long châu. Đây chính là vì cái gì Long Quy sẽ có chân Long huyết mạch nguyên nhân, kỳ thực đó không phải là chân Long huyết mạch, là cái kia Long châu đưa tới. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, Long Quy tiên khí cùng quy cắn xé kịch liệt. Ùng ùng. Mỗi một lần Long Quy tiên khí cắn xé quy một ngụm, xé một khối kế thịt, một tiếng tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang lên, có đôi khi giống như tiếng sấm, có đôi khi dường như biển gầm, kỳ dị phi phạm. Đối với lần này, Nô Trần cùng Tiên Tăng Vương hai người nhìn nhau liếc mắt, nhìn ra đầu mối. Long Quy tiên khí đây là muốn cắn xé đầu này biến thành quy, hấp thu đầu này lấy đạo tắc biến thành con rùa nói. Tiên Tăng Vương, ngươi nói đầu này đạo tắc biến thành quy, có phải hay không là linh hồn diễn biến mà đến? Nô Trần đột nhiên mở miệng. Hắn nhớ kỹ một việc, Tiên Tăng Vương nói qua, Long Quy từng mở miệng nói mình vẫn chưa sống, mà là chết. Cái này không kinh làm cho Nô Trần liên tưởng đến một loại khả năng, có thể hay không Long Quy nói vẫn chưa sống, là bởi vì mình đã không có linh hồn, không có khu xác. Dù sao, giới mộ phần nơi đây, trước có thiên hà biến hóa hoàng tuyển, hiện tại lại có các sắc cổ đại lục, lại nói tiếp có điểm cùng loại luân hồi chi địa. Nhất thời, Ngô Trần thậm chí kinh nghi, chính mình tại chim cầm đại lục, sinh linh đại lục, manh thú đại lục gặp phải biến thành sinh linh, có hay không kỳ thực chân thực tồn tại qua, chỉ bất quá bỏ mình hồn vào nơi đây, vĩnh sinh bị giam cầm ở trên đại lục. Nghĩ đến đây, Ngô Trần mau cốt tủng nhiên, nếu quả thật là chính mình đoán giống nhau, cái kia giới mộ phần rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Có vẻ như phần cuối còn không có đạt được a. Giới mộ phần cuối là cái gì? Giống. Long Quy tiên khí cùng quy chém giết đến bây giờ, hai người đều là bị tổn thương, mắt sáng bên trên nhìn ra được, Long Quy tiên khí dần dần không địch lại. Không tốt. Nếu như Long Quy tiên khí thất bại, sắp sửa bị cắn nuốt hầu như không còn. Tiên Tăng Vương kêu lên, tuôn ra vô hạn thần lực, đúc vào Long Quy tiên khí bên trong. Cử động này, dường như gây nên manh thú đại lục bất mãn, manh thú đại lục cầm ầm rung động. Tất cả manh thú phảng phất có linh, thú đồng nhất tề nhìn kỹ hướng Tiên Tăng Vương. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng rót vào con rùa trong cơ thể, đối kháng có Tiên Tăng Vương trợ giúp Long Quy tiên khí. Tiên Tăng Vương, dừng tay a, đây là một hồi thuộc về Long Quy cạnh tranh độ, nơi này cạnh tranh độ siêu thoát, nếu như hắn thất bại, chỉ có thể nói hắn cạnh tranh độ thất bại. Nô Trần lắc đầu, hắn biết Tiên Tăng Vương nóng nổi, quan tâm bản thân thắm thiết. Tiên Tăng Vương thở dài, bên ngoài lại 750 sao lại không biết những thứ này. Chỉ là hắn nhịn không được xuất thủ. Cuối cùng Tiên Tăng Vương dừng tay, thở dài nói, con ngươi lập lòe, nhìn chăm chú vào Long Quy tiên khí. Cạnh tranh độ A, bạn thân, hy vọng chúng ta có thể ở thời đại này gặp lại. Dường như cảm ứng được Tiên Tăng Vương tình hữu nghị, hay là không cam lòng ở cạnh tranh độ bên trong thất bại, muốn siêu thoát đi ra, Long Quy tiên khí lại có cố khiếp người uy áp, khủng bố tràn ngập trong thiên địa. Thiên Vương thần mang nở rộ với Long Quy trên người. Giống ba. Đất rung núi chuyển. Lòng bàn tay lớn nhỏ Long Quy tiên khí, một chảo chụp được, dường như cự thần một trường, đập nứt cổ đại lục, vượt sâu một dạng khe rãnh như thiểm điện lan tràn manh thú đại lục. Manh thú đại lục, sinh linh nhất tề rít gào, phóng thích vô lượng quang, bao phủ biến thành quy bên trên. Thấy thế, Nô Trần cùng Tiên Tăng Vương liếc nhau, cực nhanh triệt thoái phía sau. Đây là thuộc về Long Quy tiên khí cạnh tranh độ, bọn họ không tham nộ cùng, hơn nữa Nô Trần nhìn ra được, đây là trận chiến này đấu đã đạt được tiên vương cấp, đây là hai vị tiên vương chiến đấu. Ùng ùng. Đám chìm huyền phù khác nhau đại lục vũ trụ, không ở tĩnh mịch, hình như có hai vị ngủ say vô thượng thần minh đang thức tỉnh, trinh phạt đối phương. Long Quy tiên khí hóa thành pháp thân xuất hiện, lúc này đây so với Ngô Trần ở đáy hồ nhìn thấy còn lớn hơn, lớn đến không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí vượt lên trước Ngô Trần cùng với Hoàng Kim lớn người đại chiến thời điểm pháp thân cao thấp.